Ô Sai ở trên ngựa lung lay thân thể, hắn trong con ngươi lập lòe bất khuất đấu trí, giơ lên thật cao trong tay dương cung. Chương 139, so với sạ. Bản Chu Phong Vân bảng trong lúc, từ ngọ hai canh ở ngoài, mỗi ngày muộn 7 điểm thêm trường một chương. 16, Nam. Sai Bất Hồ Nhi xuống ngựa thời khắc, Sai Thứ Bộ Lạc mấy ngàn nhân mã tất cả xôn xao, đã có mấy chục kỵ vọt ra. Sạ Dạ cùng Tắt Mỗ Lê Nhi đám người không dám khinh thường, vội rủi ngựa xông lên, đem Ô Sai vây quanh ở sảng khoái. Sau người các tộc nhân cũng vung lên binh khí trong tay, làm xong chém giết chuẩn bị. Mà Sai Thứ Bộ Lạc người, chỉ là đem Sai Bất Hồ Nhi mang tới trở lại, vẫn chưa thừa bao nhiêu cử động, lệnh Tắt Đạt Bộ Lạc người thở phào nhẹ nhõm. Ô Sai đại ca, ngươi là ta trên thảo nguyên thật anh hùng. Tắt Mỗ Lê Nhi trên mặt, tỏa ra dị dạng hào quang. Người trẻ tuổi này, làm sao không phải là trong lòng nàng hảo nam nhi đây? Ô Sai, hảo dạng. Xa dạ cao giọng khen. Không ngờ rằng trước mắt người trẻ tuổi, không phụ sự mong đợi của mọi người, để hắn đối với lúc trước quyết đoán, cảm giác sâu sắc may mắn. Cái này Ô Sai, thực sự là không tầm thường. Hấp hối không sợ, can đảm cẩn trọng, hữu dũng hữu mưu, sinh sôi thay đổi bại cục, làm người than thở a. Chân Nguyên Tử cũng là tay vịn râu dài, mặt lộ vẻ nụ cười. Ô Sai nội thương rất nặng, khó có thể mở miệng nói chuyện. Đạo trưởng nếu có thuốc trị thương, vẫn cần đúng lúc nha. Lâm Nhất Từ đánh giá Ô Sai đám người, lên tiếng nhắc nhở. Thẳng thắn này đạo trưởng xưng hô đưa ngươi quên đi, đừng đều là Sai khiến làm cho ta đông buồn tây bảo. Chân Nguyên Tử bất mãn nói thầm nói. Lâm Nhất cong miệng lên, mang theo không rõ thần tình nhìn Chân Nguyên Tử, nói rằng, phù nguy giải khốn, sử cường phù nhược, không vẫn là đạo trưởng bản sắc sao. Nếu không, ngươi đem trên người thuốc trị thương đều đưa ta. Chân Nguyên Tử vung tay háo một cái, thử nói, tiểu tử ngươi chính là miệng xảo, lão đạo vốn muốn cứu người, thử. Lâm Nhất cười một tiếng, nói rằng, nguyên lai đạo trưởng sớm có ý đó, là tiểu tử lắm mồm, đạo trưởng, cứu người kịp sập gơ lúc ca. Chân Nguyên Tử sẽ không tiếp tục cùng Lâm Nhất đấu võ mồm, hắn bước qua nâng Ô Sai xuống ngựa, đưa tay lấy ra hai hạt dược hoàn, khoát tay nhét vào đối phương trong miệng, lại đang sau đó bối trên lưới đao phù một ít thuốc bột, thoáng băng một thoáng. Ô Sai mở ra phun ra một cái tụ huyết đến, sắc mặt lập tức chuyển biến tốt, hắn khinh thở phào một cái, hướng về phía Chân Nguyên Tử thi lễ nói, đa tạ đạo trưởng thi cứu. Xa dạ đám người thế mới biết hiểu, nguyên lai Ô Sai thương rất nặng. Chân Nguyên Tử mỉm cười gật đầu, nhẹ lướt đi. Chỉ là đến Lâm Nhất bên người, lão đạo lại là không cam lòng địa hừ lạnh một tiếng, lệnh người sau có chút không tìm được manh mối. Trận đầu đánh cược, bất phân thắng bại, Tắt Đạt ra thực sự là may mắn a. Sai Thứ trong bộ lạc đi ra một ngựa đến. Trên ngựa, lập tức người trung niên mang theo chế nhạo ý cười, la lớn. Sai Thứ ra vô sỉ. Rõ ràng là ta Tắt Đạt ra thắng, có thể nào xem như là bất phân thắng bại đây. Sai Thứ ra chơi xấu. Tắt Đạt bộ là người, quần tình kích phẫn. Nếu là như vậy, trận này tranh tài vẫn có ý nghĩa gì đây? Xa dạ duỗi ngựa đón nhận người này, quát mắng nói, Sai Bất Hồ Nhi rõ ràng là rơi xuống đất, đã là thua, có thể nào lại xem như là bất phân thắng bại đây? Kính xin Sai Thứ ra phân trần cái rõ ràng. Hừ, ta chỉ là trong lúc vô tình xuống ngựa mà thôi, sao lại xem như là thua cơ chứ? Nếu không, để tiểu tử kia cùng ta khí trung bình tân chiến, mặt đối mặt chém giết một hồi làm sao? Sai Bất Hồ Nhi giọng vang lên, hắn bị người đỡ lên ngựa, thần tình âm trí. Bả vai bao bọc vải trên, còn có bắt mắt vết máu. Ngươi ngôn ra không tin, thất bại chính là thất bại. Thấy đối phương so với Ô Sai thần sắc thực sự tốt hơn nhiều, Xa Dạ đáy lòng căng thẳng. Hừ, tiểu tử thối kia tài bắn cung không tệ lắm, cuộc tỉ thí này xem như là đánh cùng, đừng được tiện nghi liền ra vẻ. Đón lấy, mới là hôm nay chân chính tranh tài, muốn cho bọn ngươi mở mang kiến thức một chút ta Sai Thứ ra cao nhân thủ đoạn. Sai Bất Hồ Nhi bả vai từng trận làm đau, làm hắn nửa cái thân thể cũng không thể động đậy, ngăn không được gầm thầm mắng Ô Sai. Tuy là ngoài miệng nói đến mức nhẹ, nếu là thật sự cùng đối thủ trên mặt đất chém giết, hắn cũng là một chút phần thắng cũng không có. Bất đắc dĩ, không thể tranh thắng. Liền chỉ có thể tranh cùng. Nói chung, hắn gái này Sai Thứ ra thiếu thủ lĩnh, là sẽ không cam tâm tình nguyện đi chịu thua. Bất quá, Sai Bất Hồ Nhi không biết là, Ô Sai thương thế so với hắn tưởng tượng muốn nặng hơn nhiều, nếu không phải Chân Nguyên Tử thuốc trị thương, chỉ sợ lúc này đã ngã xuống. Hai người kia lại chém giết lên, Ô Sai tình hình chỉ có thể càng tao. Lâm Nhất tại vô hình trung, giả Chân Nguyên Tử tay, lại trong bóng tôi giúp Tắt Đạt bộ lạc một cái. Này bên trong kỳ lạ, sợ là không người hiểu rõ. Xa Dạ nhìn lại nhìn thoáng qua Ô Sai, gặp đã cưới lên trên ngựa, lập tức, lôi kéo cương ngựa tay, còn có hơi run rẩy. Đối phương vẫn còn không biết đến tuột cùng, nhưng hắn rõ ràng, người trẻ tuổi này đã là đến cung dương hết đà. Địa thế còn mạnh hơn người, bất đắc dĩ, Xạ Dạ chỉ có thể than thở một tiếng, đón nhận trận đầu đánh cược kết quả. Tâm nguyện đạt thành, Sái Bất Hổ Nhi nhếch miệng hừ hừ. Tát đặt ra, ta muốn cho ngươi ngoan ngoãn trở thành ta nô tỳ, ta phải đem chim sơn cà quan ở trong lồng. Còn có tiểu tử thối kia, ta phải đem ngươi xé xác cho chó ăn. Hừ hừ. Lúc này, Sai Thứ trong bộ lạc lại lao ra một ngựa. Trên ngựa, lập tức người là cái trung niên hán tử, ương câu mũi, hai mắt hám sâu, thần tình lạnh lẽo bên trong, mang theo kiệt ngạo vẻ. Trong tay của hắn một cây cung lớn, càng có chiều cao hơn một người, vô cùng hiếm thấy. Xa ra nhìn lại hướng về phía con của mình gật đầu một cái. Cái kia không thích nói chuyện tắt chát như Sai, không nói một lời rủi ngựa vọt ra, nhìn chằm chằm đối phương. Ai biết cái kia nắm giữ trưởng cung hán tử, xem thường liếc hắn một chút, cười lạnh một tiếng. Tắt đạt ra người nghe cho kỹ, nếu là có người tại cung tiễn trên, vượt qua ta Xài Thứ ra công chắt dũng sĩ, đem thắng được trận thứ hai đánh cược. Bằng không, đó là ta Xài Thứ ra thắng lợi. Cái kia gọi gỗ tuổi Sai trưởng lão, lớn tiếng bàn giao xong xuôi, tay vẫy một cái, phía sau lại lao ra hai kỵ, từng người cầm trong tay một cái thuật bài, hướng về một bên chạy đi, cho đến bên ngoài trăm trượng mới dừng lại. Hai người này xuống ngựa sau, đem tấm chắn trong tay thụ trên mặt đất, mặt sau dùng hai cái trường thương chặn lại, sau khi liền nhanh chóng chạy về. Này không dưới ba ngoài trăm bước tấm chắn, tại trong mắt mọi người chính là một cái nho nhỏ điểm đen. Tất đạt bộ lạc người nhìn thấy những này, cũng thế rõ ràng chuyện gì xảy ra, đều là lòng sinh ý lạnh. Thảo Nguyên Hán Tử không có không biết bắn tên. Có thể hàng ngày ở trên ngựa sử dụng dương cung, là một loại nhuyễn cung, nhiều nhất xạ cái 50, 60 bộ viễn. Cho dù là mã hạ sử dụng cung cứng, cũng bất quá có thể bắn ra 150, 60 bộ đi. Trong tộc hoặc có sức lực đại dũng sĩ, cầm đặc chế cung cứng, một mũi tên bắn đi ra, xa nhất cũng sẽ không vượt quá 200 bộ. Mà cái kia bày ra như vậy xa tầm chán, đã vượt ra khỏi cung tiễn tầm bắn, muốn một mũi tên bên trong. Khó hơn lên trời. Tình hình dưới mắt, lệnh rất nhiều sinh trưởng ở địa phương thảo nguyên nhân, nhìn trực lắc đầu. Đó là không có khả năng sự tình a. Xa giả sắc mặt cũng khó nhìn lại, hắn là một cái phụ thân, người trong nhà biết chính mình sự. Nhi tử tuy nói cũng là cung mã thành thạo, có thể muốn một mũi tên bắn trúng cái kia 300 bộ ở ngoài tâm chán, lực có thua. Trận này không ổn a. Chân Nguyên Tử nhẹ nhàng lắc đầu. Lâm Nhất nhưng là âm thầm cau mày. Một cái thảo nguyên nhân, càng người mang nội công, ngã, cũng có hứng thú. Chương 140, tình thế nguy cấp. Cống Trát. Cống Trát. Tại Xài Thứ bộ lạc trợ uy trong tiếng, cái kia gọi làm Cống Trát dũng sĩ, cầm trong tay đặc chế trường cung, nhảy xuống ngựa được. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, ngẩng cao cằm, sâu sắc nhìn chăm chú vào bầu trời xanh thẳm. Sau khi, chậm rãi nhìn lại, liếc chéo khoảng trường, trái phải, nhanh chân đi đến giữa trường. Cống Trát đem bên hông loan đao tiện tay ném, nửa đoạn trôi đao tại trên cỏ ong ong rung động. Hắn lay động một thoáng cường kiện cánh tay, chấp cung tại trước, lấy ra một chi ba thước dài tên lồng, khinh khoát lên ngón út thô dây cung bên trên. Viễn vọng một chút 300 bộ ở ngoài tâm chán, Cống Trát hai tay dùng sức, thân hình trầm xuống, bước chân trước cung, đột nhiên hét lớn một tiếng, mở. Cọt kẹt trong tiếng, cung mở như nguyệt. Bang. Một tiếng dây cung hưởng, mũi tên vèo một tiếng không còn hình gì 8FS tờ tờ gì bóng, mọi người nín hơi trong lúc đó, chỉ thấy xa xa tâm chắn phát sinh đoạn, một tiếng vang trầm thấp. Xa xa có thể thấy được mũi tên xuyên qua tâm chắn, dư thế chưa giảm, đâm đầu thẳng vào hơn 10 trượng ở ngoài trên cỏ. Cống Trát thần xạ Cống Trát. Vạn ma hy giải, đinh hai nhức góc tiếng gọi ầm ĩ rung trời mà lên. Xài Thứ bộ lạc người, xôi trào. Sai Bất Hồ Nhi nhẫn nhịn bả vai đau đớn, nhếch miệng cười quái dị. Nhìn đối diện Tắt Đạt bộ lạc rơi vào vắng lặng một cách chết chóc bên trong, trong tim của hắn có nói không ra vui sướng. Cống Trát một mũi tên xạ xong, ham sâu trong đôi mắt, khó nén vẻ đắc ý hắn nhanh chân đi quá Tắt Chát Nhi Sai bên người, tàn nhẫn gắt một cái. Chính mình thở nhỏ bái sư học nghệ, một thân võ công ở trên giang hồ cũng coi như là hảo thủ, hơn nữa sớm tập đến thành thạo sang nghệ, mảnh này trên thảo nguyên, sợ là khó tìm địch thủ. Tầm thường thảo nguyên hán tử, lại sao xứng làm đối thủ của mình đây? Tắt Chát Nhi Sai sắc mặt đỏ chót, khôn kể khuất nhục, để hắn cầm lấy loan đao cánh tay bắt đầu run rẩy. Hắn lửa giận trong lòng đang thiêu đốt, có thể cung trong tay, nhưng không thể vì mình cọ rửa nhục nhã a. Đầu sâu sắc buông xuống, hàm răng cắn đến kéo kẹt vang vọng, Tắt Chát Nhi Sai yên lặng xoay người, đến Xạ Dạ trước mặt, phù phù quỳ xuống. Hán tử cao lớn, lòng đang rơi lệ. Tộc nhân đối mặt nguy nan thời gian, chính mình nhưng không thể ra sức. Giờ khắc này, nếu là cha cho hắn đi tử, hắn sẽ hảo không chậm trễ địa rút ra loan đao, cắt lấy đầu của mình, tới cứu thục chính mình tội ác. Nhìn chỗ mai phục đại ca, Tắt Mộ Lê Nhi cắn môi, nước mắt đã như suối nước giống như chảy xuống gò má. Xạ Dạ nhìn trước mắt Tắt Chát Nhi Sai, trong lòng một trận thu đau. Roi ngựa soạt huy hạ, nhưng nhẹ nhàng rơi vào nhi tử trên người. Hắn quát khẽ nói, đứng lên đi. Thảo nguyên hắn tử, thắng được lên, cũng thua lên. Đó là tử, cũng muốn đứng lên cho ta. Ha ha, không có chút hồi hộp nào a. Trận thứ hai là ta xài thứ ra thắng. Xài thứ ra gô tuổi sai trường lão, dương dương đắc ý địa chạy tới giữa trường. Trận thứ ba, hay là ta xài thứ ra công chất dũng sĩ xuất chiến. Ha ha. Tất đặt ra, vẫn là ngoan ngoãn nhận thua đi. Thường nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt vậy. Phải biết, công chất thần xạ, tại trên thảo nguyên là khó tìm địch thủ. Ta xem cuộc tỉ thí này, đến đây là kết thúc đi, bọn ngươi ngoan ngoãn địa chịu thua quên đi, làm sao nha. Gỗ củi sai nói trêu tức, tận trào phúng khả năng. Xạ dạ trong lòng mây đen gắn đầy, nhưng lớn tiếng quát mắng, đánh cược vẫn còn chưa kết thúc, cuối cùng người thắng còn chưa quyết ra, ngươi xài thứ ra cười quá sớm đi. Hừ. Vậy thì mời ra Tắc Đạt ra dũng sĩ đi ra ứng chiến đi. Bất quá, đừng làm cho nhà ta dũng sĩ chờ lâu, một nén nhang công phu làm hạn định. Vào lúc này thần bên trong, nếu như không có nhân ứng chiến, chính là ta xài thứ ra thắng. Gỗ củi sai cười lạnh một tiếng, đánh mã chạy về. Giữa trường chỉ có cái kia cống chát, cầm trong tay trường cung, ngẩng đầu nhìn trời, ngông cuồng tự đại. Đạo trưởng, Tắc Đạt bộ lạc nguy rồi. Kể từ đó, làm ngoại tộc nhân, người ta nếu muốn ở mấy ngàn thiết kỵ hạ thoát thân. Khó A. Trên sân tình hình rơi vào Lâm Nhất trong mắt, hắn suy tư nói rằng. Xài thứ bộ lạc quả nhiên ẩn giấu đòn bí mật. Đầu tiên là lấy một hồi việc kết hôn làm khó dễ nguyên cớ, mượn cơ hội đại binh áp sát, bước đối phương đáp lại đổ ước, về sau để thần dũng vô địch cống chát ra tay, một mũi tên định càn khôn, cuối cùng, không đánh mà thắng nuốt Tắc Đạt bộ lạc. Mưu tính sâu, làm người khó lòng phòng bị. Còn cái kia Tát Nhi Thư, bất quá là trận này đánh cờ bên trong một con cờ mà thôi. Nhìn cái kia kiêu ngạo cống chát, chân nguyên tử có chút bất đắc dĩ nói, này cũng không phải là chỉ cần luận võ, chúng ta một nhóm, lại có ai sẽ kéo không ra tâm kia trường cung đây. Có thể cung tiễn một đạo, trong chốn giang hồ ít có người tập, chỉ là kéo dài cung, mũi tên nhưng khó có chính xác. Đối mặt Tắc Đạt bộ lạc cảnh khốn khó, cho dù chúng ta hữu tâm giúp đỡ, cũng là hữu tâm vô lực à. Mạnh trưởng lão có bản lãnh này hay không đây? Lâm Nhất tò mò hỏi. Này! Thôi, ta đi hỏi hỏi đi. Cũng không thể liền như vậy bỏ qua. Chân nguyên tử rời khỏi xe ngựa, hướng về Mạnh Sơn nơi đi đến. Chân nguyên tử còn chưa có trở lại, Lâm Nhất đã từ bọn họ đối thoại bên trong, biết được tất cả. Ám khí một đạo không làm khó được mọi người, có thể kéo dài trường cung, còn muốn bắn chúng 300 bộ ở ngoài tâm chán, không ai có thể làm được những thứ này. Cho dù là Mạnh trưởng lão, cũng tại cười khổ lắc đầu. Một nén nhang công phu, rất nhanh cầu tiêu còn lại không có mấy, xạ dạ mặt lộ vẻ cay đắng. Trong tộc dũng sĩ, đều là mọi người biết gốc biết dễ, xạ dạ chưa từ bỏ ý định, vẫn là trở lại trong bộ lạc, vừa cẩn thận hỏi thăm một lần. Kết quả, vẫn là không người có thể bắn trúng 300 bộ viễn tâm chắn. Không chỉ có như vậy, Tắc Đạt ra cung cứng, hay nhất cũng bất quá có thể bắn ra 150, 60 bộ viễn. Tham nộ cùng cuộc kế tiếp so với xạ, nhân không có, cung cũng không có. Tắc Đạt bộ lạc người, đều buồn bã hiểu xỉu, từng cái trên mặt mang theo đau thương, lẳng lặng đợi thời khắc tối hậu đến. Liều chết dưới, sợ là toàn tộc diệt, cuối cùng liền trong tộc phụ nhụ cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Tức vũ khí đầu hàng, đi làm xài thứ bộ lạc gia nô, hay là có thể lưu đến tính mạng, chỉ là từ đây đem dường như chó săn, bị buộc lại cái cổ, mặc người điều động quất, đời đời con cháu vĩnh viễn không vươn mình lên được. Mạnh trưởng lão, ta thử một chút đi. Lâm Nhất thốn tư một lúc lâu, hãy tìm đến Mạnh Sơn. Một bên chân nguyên tử ánh mắt sáng ngời, thầm nghĩ, tiểu tử thúi, sai khiến ta hành hỏi, cuối cùng vẫn là chính mình đụng tới. Bất quá người trẻ tuổi hành hiệp hảo nghĩa, lao đạo ta yêu thích. Người có nắm chắc thắng sao? Phải biết, Tắc Đạt bộ lạc thắng thua, liên quan đến chính bọn hắn vận số. Nếu là ta các loại, chờ nhúng tay sau vẫn là thua, việc này cũng không phải là khó có thể thoát thân đơn giản như vậy, ngươi có thể phải nghĩ cho kỹ. Mạnh Sơn khá là kinh ngạc nhìn Lâm Nhất, suy nghĩ một chút, vẫn là nói như thế. Lâm Nhất vốn chính là nhất sơn dân, đối với đi săn chi đạo rất là quen thuộc, còn cung tiễn sao, cũng không xa lạ gì. Huống hồ. Tại hạ tự nhận có bó ma lực, giúp người giúp kỷ, tổng thể sẽ không sai. Đối mặt Thiên Long phái các đệ tử hầu nghi ánh mắt, Lâm Nhất thần sắc bất biến. Coi như là cung tiễn có chút xa lạ, cũng không phải luyện qua mấy ngày tiểu nọ sao, tạm thời nói như thế. Chân nguyên tử không mất thời cơ nói rằng, Mạnh trưởng lão, này dương cung bắn tên, chúng ta đều không quen đạo này. Nếu Lâm Nhất có này đảm đương, mà lại để hắn thử một chút đi. Huống hồ, sai thứ ra căn bản không nhìn ngươi sự sống chết của ta. Như muốn phòng ngừa cái kia mấy ngàn thiết kỵ tra đạp, cái này có thể là một cái biện pháp. Mạnh Sơn thầm nghĩ một lúc lâu, hắn sâu sắc địa nhìn chăm chú vào Lâm Nhất, chậm rãi gật đầu nói, ngươi đi đi, toàn lực thử một lần. Lâm Nhất làm đủ mặt mũi công phu, cung kính hẳn là, xoay người hướng về giữa trường đi đến. Cha, chúng ta cứ như vậy thua sao? Tắt mỗ Lê Nhi ngữ mang nghẹn ngào, trên mặt tất cả đều là không cam lòng không muốn thần sắc. Một bên ố sai cũng là hữu tâm vô lực. Tuy nói là từ nhỏ cung tiễn thành thạo, có thể 300 bộ viễn biêng ngắm, đó là hắn không chịu nội thương trước toàn lực dưới, trong tay dương cung cũng xạ không được sai như vậy à. Đấu sức dưới, vẫn không thể nào vãn hồi tắt đạt bộ lạc nguy cơ, nhìn tắt mỗ Lê Nhi thương tâm răng rấp, ố sai trong lòng từng trận làm đau. Ai? Xạ dạ thở dài một tiếng. Hắn nhớ tới các hung chưa biết phụ thân, còn có trận này không hiểu ra sao đánh cược, cùng với này mắt thấy khó có thể xoay chuyển bại cục. Không nghĩ tới, dưới chân mảnh này tổ tông truyền xuống đồng cỏ, liền muốn từ trong tay của mình mất đi. Một trận vô lực mệt mỏi xông lên đầu, để giữa lúc tráng niên xa ra, cũng không nhịn được ở trên ngựa lay động một cái thân thể. Thôi, ta tắt đạt ra liền rời đi mảnh này đồng cỏ đi. Bao la trên thảo nguyên, luôn có một vùng, có thể nuôi sống ta tắt đạt ra tộc nhân. Cho dù là đồng cỏ không còn, cũng quyết không thể để tộc nhân làm xài thứ ra nô lệ. Ta muốn dẫn tộc nhân, giơ tay lên bên trong loan đao. Lao ra cầm thú nanh bước, đi thảo nguyên nơi sâu xa, tìm kiếm một mảnh thiên địa mới. Xạ dạ cường ức bi thương nỗi lòng, trầm giọng đối với tắt mỗ Lê Nhi cùng tắt chát Nhi sai nói rằng, mau trở về, để tộc nhân chuẩn bị di chuyển, chúng ta muốn rời khỏi mảnh này đồng cỏ. Cha, bọn họ có thể nguyện ý sao? Tắt chát Nhi sai mang theo vẻ ưu lo nói rằng, hừ, thua đồng cỏ, đã là đáp lại đổ ước. Nếu là xài thứ ra ép sát không tha, đóng tộc liều mạng chính là... Không ai có thể ngăn cản chạy vội tuấn mã, cũng không ai có thể ngăn cản ta tắt đạt ra thể sống chết tiến lên bước chân. Xa dạ tiếng nói trầm trọng mà mạnh mẽ. Giờ khắc này, vì tộc nhân, hắn không thể không ưỡn ngực. Trận này tranh tài, chưa quyết ra thắng thua đây. Nghe tiếng, xa dạ đám người ngạc nhiên nhìn tới. Đi tới chính là một người áo bào cho người trẻ tuổi, 17, 18 tuổi răng rấp, đao mi như mực, mục như thần tinh, trong sáng khuôn mặt trên mang theo nhàn nhạt nụ cười, mái tóc màu đen tùy ý long ở sau gáy. Bên hông mang theo một cái tinh xảo hồ lô. Dường như lững thững đi dạo giống như vậy, người này chắp hai tay sau lưng, thần sắc nhàn nhã bên trong, mang theo vài phần hứng hở tùy ý. Xa ra nhận được là Thiên Long phái người, không biết người tới ý gì, nhất thời không tiện mở miệng. Lâm Nhất cười trùng ô sai gật đầu hỏi thăm một chút, mới đúng xa ra nói rằng, trận thứ ba đánh cược, do ta đến thử xem, được không? Xa ra một chúng kinh ngạc thời khắc, khó có thể tin nhìn người trẻ tuổi này. Không người nghĩ đến, tại trong tuyệt vọng. Nguyện ý ra tay giúp đỡ, dĩ nhiên là một cái qua đường ngoại tộc nhân. Xạ dạ vội nhảy xuống ngựa đến, mừng rỡ mà nói rằng, tiểu huynh đệ có thể có niềm tin tất thắng. Không, không, ta là nói, đương nhiên có thể. Nóng ruột dưới xạ dạ, nói năng lộn xộn. Đã có nhân thay mình ra mặt, vẫn sao vọng ra ngờ vực đây. Đối với thảo nguyên người mà nói, đây là vô lễ cử chỉ. Huynh đệ cùng bằng hữu, là dùng để tín nhiệm. Đã có nhân ứng chiến, dù sao cũng tốt hơn khuất nhục chịu thua. Đối mặt xạ dạ ấy nấy, Lâm Nhất coi như không thấy. Hắn gật đầu một cái, xoay người liền hướng về cái kia đứng ngạo nghễ hồi lâu cống chát đi đến. Mới đi vài bước viễn, Lâm Nhất lại tự rêu lắc đầu nở nụ cười, dừng bước, nhìn lại đối với xạ dạ nói rằng, đem tắt đạt trong bộ lạc hay nhất cung cứng mang tới. Chương 141, Lâm Nhất xuất thủ. Xạ dạ vội phân phó xuống, trong khoảnh khắc xông lại 20, 30 cái trắng hán, đem cung tên trong tay cùng lọ tên đưa đến Lâm Nhất trước mặt. Tắt đạt trong bộ lạc hay nhất cung cứng, tại Lâm Nhất trước mặt bãi thành một đống nhỏ. Đang đứng ở cao thủ tịch mịch bên trong cống chát, nhìn trước mắt cái này vóc người đơn bạc ngoại tộc nhân, chính tại phô trương thanh thế, hắn cười lạnh một tiếng, không ra để ý tới. Mắt thấy canh giờ đã đến, tắt đạt bộ lạc không người ứng chiến cũng ở trong dự liệu, xài thứ gia tướng cuối cùng thắng được trận này tranh tài. Xài bất hồ nhi đang định niềm vui thời gian, đột nhiên có người tại cuối cùng bước ngoặt đi lên. Nhìn giữa trường dị biến. Sai bất hồ nhi hướng về phía gỗ củi sai liếc mắt ra hiệu. Người sau hội ý, thúc ngựa chạy ra, quay về Lâm Nhất lớn tiếng quát, ngươi là ngoại tộc nhân, không được tham dự ta trên thảo nguyên tranh chấp. Thỉnh lui về. Chuyện cười. Ta vốn là tắt đạt ra khách nhân, mà bọn ngươi vô cớ ngăn cản đường đi của ta, đao kiếm đối mặt, dĩ nhiên đem ta liên lụy ở bên trong. Làm sao? Nước đã đến chân, sợ phải không? Nếu là sợ, kính xin bọn ngươi nhanh chóng rời đi. Lâm Nhất thanh âm không lớn. Nhưng rõ ràng truyền đến xài bất hổ nhi trong hai. Ngông cuồng ngoại tộc nhân, không biết sống chết ngoại tộc nhân, bản chờ sau đó lại trừng trị các ngươi, ai nhớ ngươi càng bản thân chạy đến rồi. Xài bất hổ nhi cười lạnh ra hiệu gỗ tuổi sai lui về, hắn hôm nay muốn nhìn cái này gầy yếu ngoại tộc nhân, là thế nào tại trên thảo nguyên mất mặt. Xa xa tấm chắn lại thay cái hoàn hảo, từ lâu thiếu kiên nhẫn công chát, đi đến này thành cắm trên mặt đất loan đao trước, kéo trường cung, dựng lên tên dài, một mũi tên vọt tới. Qua trong giây lát, cái kia vừa đổi tấm chắn lại bị xuyên ra cái lỗ thủng. Công chát nhún nhún vai, thần tình ung dung lập ở một bên, cười lạnh nhìn chăm chú vào cái này tuổi trẻ ngoại tộc nhân. Lâm Nhất nhìn Cống Chát một chút, mỉm cười gật đầu một cái, đối với hắn ngạo mạn thần tình không để ý lắm, mà là cầm lấy một tấm cung cứng, tỉ mỉ lên. Tại trong lúc nguy cấp, những thảo nguyên này nhân sẽ không giấu làm của riêng. Trước mắt gỗ chắc trường cung thợ khéo tinh mỹ, gân bỏ sừng châu đều vì tốt nhất chi tuyển, tuy nói so với Cống Chát đặc chế trường cung nhỏ hơn trên rất nhiều, bất quá, điều này hiển nhiên đã là tắt đạt trong bộ lạc lương cung. Cầm trường cung, Lâm một trái phải đánh giá. Hắn vẫn là lần đầu tiếp xúc đến trên thảo nguyên cung tiễn, tránh không được hiếu kỳ nhìn thêm một hồi. Hừ, ngươi còn muốn trì hoãn tới khi nào? Gặp bộ dáng của ngươi chính là không sờ qua cung tiễn người, vẫn là kịp lúc lăn xuống đi. Nhìn Lâm Nhất thổ đầu thổ nào giang dấp, Cống Chát khí không đánh một chỗ được. Một nén nhang đã qua, càng các loại, chờ đến một người như thế, quả thực là đối với hắn nhục nhã. Lâm Nhất thu hồi nụ cười, lạnh lùng liếc Cống Chát một chút. Hắn một tay nắm chặt cung cánh tay, một tay chụp dây cung. Tiện tay lôi kéo, khách lạc, một tiếng nổ vang, cái kia nguyên bản một tấm hảo hảo trường cung, bị xả cắt thành mấy tiệt. Nay cung không gian chắc, đây là Lâm Nhất ý nghĩ. Hắn lắc đầu một cái, đem đoạn cung ném ở một bên, túi người lại nhặt lên một cây cung, nhẹ nhàng lôi kéo. Khách lạc. Lâm Nhất dứt bỏ trong tay đoạn cung, lại nhặt lên một tấm đến, lại là khách lạc, vỡ vụn âm thanh. Cung lại bị hắn đập vỡ vụn. Trong nháy mắt, năm tấm gỗ chắc cung bị xả thành một chỗ mảnh vỡ, để Lâm Nhất lúng túng nạo ngẩng đầu lên. Không thử xem cung lực nói sao hành đây. Mà một bên Cống Chát sắc mặt khẽ biến, không nhịn được lùi về sau hai bước. Người này như vậy gầy yếu, có thể nào có to lớn như vậy khí lực đây. Mình cũng có thể đập vỡ vụn gỗ chắc cung, bất quá không có người này nhẹ nhàng như vậy. Trong tay đặc chế trưởng cung chính là thiên kim khó cầu bảo vật, hắn cũng có thể đập vỡ vụn sao. Nghĩ đến đây, Cống Chát vội cầm trong tay trường cung nghiệm đến phía sau, hãm sâu hai mắt, chăm chú nhìn Lâm Nhất. Lâm Nhất từ hướng về phía xạ giả báo lấy bất đắc dĩ nở nụ cười, làm đối phương kinh hãi khí lực của hắn sau khi, cũng là lao đỏ mặt lên. Tất đạt bộ lạc lương cung đều ở nơi này nghi, nếu như cũng làm cho hắn cho đập vỡ vụn, lại nên làm thế nào cho phải đây. Trầm tư hạ, Lâm Nhất sáng mắt lên, túi người lại cầm lên 5 tấm cung, kéo xuống đoạn cung dây cung, đem nó xuyên ở cùng nhau. Suy nghĩ một chút, hắn lại đem 5 cái dây cung cũng cho xuyên thành một bó, lúc này mới cẩn trọng thử một chút. Năm tấm trường cung chồng chất lên nhau dây cung lực, xem như là tạm được đi. Lâm Nhất cầm lấy một chi tên lông, đi tới Cống Chát loan đao trước, coi đây là giới, vững vàng đứng thẳng. Hắn cầm trong tay thô to không giống dáng vẻ trường cung hướng về trên đất một chạm, về sau vê lại tên lông, duỗi ra hai ngón tay tại cây tiễn trên một vệt mà qua. Nhìn một chút xa xa tấm chắn, Lâm Nhất mở cung cài tên, thô kệch trường cung phát sinh khó nghe cọt kẹt tâm thanh, mãn cung như nguyệt, hắn mang theo dây cung ngón tay bưng lỏng, bang. Theo một tiếng dây cung vang vọng, mũi tên đã như lưu tinh thiểm thệ mà đi. Ầm, xa xa truyền đến một tiếng nổ vang, chỉ thấy 300 bộ ở ngoài tâm chán, đã bị nổ thành một đoàn bụi mù. Hảo! Tất đạt bộ lạc người ầm ầm hảo kêu lên. Mũi tên này đánh trúng tâm chán, cũng trục đi trong lòng mọi người mù mịt. Xa dạ cũng là ra ngạch may mắn, kinh hỉ mạc danh. Không ngờ rằng cái này ngoại tộc nhân thủ đoạn, càng là cao cường như vậy. Tất đạt bộ lạc được cứu rồi. Thiên Long phái các đệ tử, kinh ngạc sau khi nhưng là cảm thấy bất ngờ. Cái kia 5 tấm cung khổn ở chung một chỗ, kéo dài đã là không dễ, chớ nói chi là còn có một tay thần xạ bản lĩnh. Lâm Nhất kỳ dị cử chỉ, lệnh Mạnh Sơn hơi gật đầu. Hắn nhìn kỹ Lâm Nhất trong ánh mắt, nhiều hơn mấy phần thận trọng vẻ. Chân Nguyên Tử lắc đầu mắng thầm, tiểu tử thúi, quanh co lòng vòng để lão đạo mù lo lắng, sắc mặt hắn nhưng không nào ý. Cống Trác có chút ngây ra nhìn Lâm Nhất, cái kia 5 tấm trường cung khổn ở chung một chỗ, này muốn sức khỏe lớn đến đâu mới có thể kéo dài a? Có thể người trẻ tuổi này cẩn thận từng ly từng tí một dáng vẻ, rõ ràng là sợ kéo đứt đoạn rồi trường cung. Cái này cũng chưa tính, người này mở cung bắn tên, căn bản không thấy thế nào phía trước tấm chắn, liền một mũi tên bên trong, này tay bắn tên bản lĩnh, sợ là không thua chính mình. Sao là như vậy? Một cái ngoại tộc nhân sao tại tài bắn cung trên mạnh hơn Cống Trác? Sai Bất Hồ Nhi tức đến nổ phổi kêu lên, gỗ tuổi sai trưởng lão cùng xài thứ bộ lạc người im miệng không nói, không người có thể đối với này giải nói rõ ràng. 500 bước ở ngoài, lại bãi hai con tâm chán. Lâm Nhất thủ chỉ hướng về trước một điểm, cao giọng phân phó nói. Không đợi xạ giả hạ lệnh, Tắt Chát Nhi Sai đã mang theo hai người, rồi ngựa chạy vội tới. Không lâu lắm, xa xa dựng thẳng lên hai con điểm đen bình thường tâm chán, đây là Tắt Chát Nhi sai đảo mấy khối bùn đất lót ở phía gì giờ cờ hở L3P dưới duyên cớ. Bằng không thì, sợ là có người tìm không được tấm chắn vị trí. Người đi tới hay là ta đi tới? Lâm Nhất nhìn lại liếc mắt một cái Cống Trát, hắn rất tùy ý nói rằng. Cống Trát sắc mặt tâm trầm, hắn cắn răng một cái, nhanh chân đi đến chuôi này làm giới loan đao trước, hít vào một hơi thật dài. Độ sâu hám hai mắt tinh quang lấp lóe, tên dài một đáp dây cung, mánh quát một tiếng, trường cung đống nhiên mở ra, băng, tên dài gào thét mà đi. Song phương nhân mã đều ngưng thần quan sát, chỉ thấy 300 bộ ở ngoài giữa không trung, xét qua nhàn nhạt một đạo bóng tên, chưa đến 400 bộ viễn lúc, bóng tên rắn chắc, cũng chậm lại, một con tả cắm trên mặt đất. Cống Trát kinh ngạc nhìn về phía trước, mặt xám như cho tàn, thật lâu sau khi, mới là không cam quay lại thân được. Hắn oán hận nhìn chằm chằm Lâm Nhất, nhưng không rời đi. Bên ngoài mấy trượng Lâm Nhất, cũng không lên trước, hắn lập tại nguyên chỗ, liếc chéo đối phương. Lập tức ngón tay niêm hai cành tên lông, nhẹ nhàng lôi kéo dây cung. Bang, một tiếng, dường như manh thú rít gào, tên dài phá không mà đi, tùy theo, xa xa chuyển đến hai tiếng nổ vang. 500 bước ở ngoài dựng đứng hai mặt tâm chắn, dĩ nhiên biến mất không thấy hình bóng. Tắt đạt. Tắt đạt. Tắt đạt bộ lạc người không biết Lâm Nhất họ tên, chỉ có thể điên cuồng hét lên bộ lạc tên. Phát tiết khó có thể ức chế tâm tình vui sướng. Bất ngờ thắng lợi, lệnh xạ ra cảm khái mạc danh. Trời xanh vẫn không bức bỏ ta Tắt Đạt bộ lạc. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn chỗ mai phục lễ bái tổ tiên trên trời có linh thiêng, cảm tạ tổ tiên thần linh che chở. Còn muốn tiếp tục nữa sao? Lâm Nhất nhẹ giọng hỏi. Hắn hướng về phía Cống Trát, nhàn nhạt nhếch lên khóe miệng. Ta thua. Cống Trát đối với Lâm Nhất túi đầu, xúy một câu sau, liền loan đao cũng không cần, xoay người lên ngựa rời đi. Hắn đi không phải xài thứ bộ lạc, mà là một người, hướng về phía bày ra tâm chắn phương hướng chạy đi. 500 bước ở ngoài, Cống Trát thoáng nghỉ chân, đánh giá một thoáng bốn phía, liền không lại quay đầu, một mình đi xa. Chương 142, kinh sợ. Nhìn đi xa Cống Trát, Sai Bất Hổ Nhi sắc mặt tâm lãnh. Hắn nhẫn nhịn bả vai đau đớn, hừ lạnh một tiếng, hai chân thúc vào bụng ngựa, mang theo bách kỵ hộ vệ, tối trao ép về phía Lâm Nhất. Mà xài thứ bộ lạc đại đội nhân mã, cũng thuận theo dục giả dục dịch. Một hồi tranh tài vừa kết thúc, Tắt Đạt bộ lạc còn chưa cùng từng có nhiều chúc mừng, nguy cơ lại một lần đột nhiên hàng lâm. Sai Bất Hổ Nhi, thắng bại đã phân. Chẳng lẽ, người muốn vi phạm thể ngôn? Xa ra nổi giận đùng đùng tiến lên chất vấn. Sai Bất Hổ Nhi con mắt một phen, hư lạnh nói, ta xài thứ ra sẽ không vi phạm thể ngôn. Bất quá, cái này ngoại tộc nhân hỏng rồi chuyện tốt của ta, ta muốn giết hắn. Này cùng thể ngôn không quan hệ đi. Nếu là Tắt Đạt ra muốn bởi vậy nhân mà khiến cho hai tộc chém giết, kha kha, này liền cùng thệ ngôn không quan hệ đi. Ngươi ngụy biện. Người này là ta Tắt Đạt ra ra tay, ta đương nhiên phải bảo vệ hắn chu toàn. Chẳng lẽ muốn trơ mắt địa nhìn hắn bị giết? Nếu là như vậy, ta Tắt Đạt ra, còn có gì bộ mặt ở chỗ này mảnh trên thảo nguyên? Xa dạ tức giận địa trách mắng. Hừ, cái kia liền không trách được ta rồi. Sai Bất Hồ Nhi cười gằn, ngón tay của hắn Lâm Nhất, nghiến răng nghiến lợi quát lên, giết cho ta người này, nếu là có người ngăn cản. Đó là cùng ta xài thứ ra khai chiến, liền cho ta thuận thế giết hắn. Nghe tiếng, xạ dạ thần sắc hơi ngưng lại, nói không ra lời. Sắc mặt hắn cấp tốc biến ảo, mà dưới trướng mã đã từ từ sau này lùi bước. Sai Bất Hồ Nhi phía sau bách kỵ, đã chen chúc mà ra, hướng về Lâm Nhất vọt tới. Tình hình nhanh quay ngược trở lại, làm người không biết làm thế nào. Thiên Long phái mọi người cũng là sắc mặt đại biến, cùng nhau nhìn về phía Mạnh Sơn. Làm sao lấy hay bỏ, khi đúng lúc định đoạt mới được. Mạnh Sơn thần tình nghiêm nghị, ánh mắt thâm trầm, hắn xa xa mà nhìn Lâm Nhất gặp nạn, không nói được lời nào. Đã rút ra trường kiếm đệ tử, thấy thế, mắt lộ ra không đành lòng, âm thầm thở dài. Mục Thanh Nhi cùng Từ Sư Tỷ đã cầm trong tay binh khí, chạy đến Mạnh Sơn trước mặt. Thần sắc lo lắng Mục Thanh Nhi, nhìn chằm chằm cách đó không xa Lâm Nhất, vội vàng nói, "Mạnh thúc thúc, Lâm Nhất gặp nạn." Mạnh Sơn cau mày, hoan âm thanh nói rằng, "Ta không thể nắm đông đảo đệ tử tính mạng mạo hiểm." Thanh Nhi, không cần nhiều lời. Này! Mục Thanh Nhi biết Mạnh trưởng lão nói tâm ý, sắc mặt trắng bệnh. Sau người Từ Sư Tỷ cũng là thần tình ngẩn ra, vướt tay buông xuống, vành mắt đỏ. Bỏ mặc Lâm Nhất một mình đi đối mặt bách kỵ xung phong liều chết, không thể nghi ngờ là để cho chịu chết. Trong lòng mọi người rõ ràng, nhưng đối với Mạnh trưởng lão quyết đoán, không thể nào chỉ trích. Một cái dưỡng mã đệ tử, lại có thể nào cùng nội môn tinh anh đánh đồng. Ha ha! Tiểu tử này vẫn còn nợ lão đạo nợ nhân tình chưa trả lại nhi. Mà lại đi tìm hắn lý luận một phen. Hai người ngươi chớ cùng sư phụ. Chân Nguyên Tử thần sắc cũng dùng, không để ý tới Thiên Long phái mọi người kinh ngạc, tay áo lớn của hắn phiêu phiêu, hướng về Lâm Nhất nơi chạy vội quá khứ. Theo sát sau người Nguyên Thanh sư huynh đệ lưỡng, chỉ được ngượng ngùng dừng bước. Nhìn hành tung khó có thể đoán được sư phụ một mình đi vào, hai người lo sợ bất an. Lâm Nhất lập tại nguyên chỗ, ngắm nhìn bốn phía, mọi người thần tình đều rơi vào đáy mắt. Giờ khắc này, trong lòng của hắn hơi điệu rét run. Đúng vậy, ta Lâm Nhất lại tính được là cái gì đây? Mặc không muốn cho Tát Đạt bộ lạc đối với ta cảm ơn đái đức. Vì một cái dưỡng mã đệ tử chết sống, Thiên Long Phái liền muốn từ bỏ đông đảo đệ tử tiền đồ. Xa dạ không sai, mạnh trưởng lão cũng không sai, ta Lâm Nhất tự nhận cũng không sai. Vì sao còn có thể rơi xuống hoàn cảnh như vậy đây? Cổ nhân có vân, lực có thể thì lại tiến vào, bằng không lùi, lượng sức mà đi. Như vậy, là ta lỗ mãng sao? Nếu là mình hôm nay không ra tay, Thiên Long Phái một chúng chắc chắn rơi vào trận này bộ lạc phân tranh bên trong. Cùng với nói giúp người, không bằng nói là giúp kỷ. Hành sự cần lượng đức lượng tài, mà sự cứu cấp miễn tổng quyền A. Huống hồ bản thân gây nên không vi bản tâm, trước đó cũng là châm trước một phen, ai ngờ đột ngột hãm quẫn cảnh thời gian, ta Lâm Nhất liền do dự lên. Chính như khi còn bé bước đi ngã cái té ngã, bò dậy liền muốn tìm cái khối này quấy phá cục đá xỉ. Bị sư phụ cho giáo huấn sau khi mới biết được, trên đường tổng thể có khó có thể bước quá khảm, có đôi khi không phải là không thể vượt quá, mà là tâm niệm ngưng lại tại chỗ cũ. Thôi, hôm nay gặp gỡ, quyền làm ta Lâm Nhất nhất định phải bước quá một cái khảm đi. Mà lại xem ta có thể hay không nhảy một cái mà qua. Móng ngựa nổ vang bên trong, Bách Kỵ thoáng qua đã tới bên ngoài 20 trượng. Lóe sáng cương đao, dũng mãnh khí thế, hung hăng mà đến, muốn đem điều này nhiều chuyện ngoại tộc nhân đạp thành mảnh vỡ. Vắng lặng độc lập Lâm Nhất, hướng về phía dâng trào mà tới Bách Kỵ, khỏe mắt khinh sái, trong con ngươi tinh quang lóe lên tức không. Khoe miệng hắn lạnh lùng nhếch lên, túi người sờ về phía bên người lọ tên, tiện tay chảo một cái, mang theo hơn 10 con tên lông, xoay người khoát lên đại cung dày cung trên. Dường như tiện tay mà liền, Lâm Nhất đối với cái kia tới gần Bách Kỵ cũng không thèm nhìn tới, cây cung như trăng tròn, bang, một tiếng dây cung hưởng, hơn 10 cảnh tên lông như châu chấu giống như bắn ra. Dây cung rung động chưa chỉ, Lâm Nhất trong tay lại thêm hơn 10 cảnh tên lông, trong chớp mắt lại bắn ra ngoài. Hắn như trước không nhìn tiện bắn về phía nơi nào. Cánh tay vung lên, lại là hơn 10 cảnh tên lông theo sát dây cung hưởng, như mưa rào đã tung ra ngoài. Trong nháy mắt, cung mở 3 lần. Mấy chục cảnh tên lông khắp nơi, trên ngựa, lập tức người một cái tiếp theo một cái, tài xuống ngựa hạ. Phù phù âm thanh, tiếng kêu rên, như ngày mùa hè sau cơn mưa hòa mình, là một mảnh tiếp theo một mảnh. Chỉ là nơi đây thiếu một phần sinh cơ, có thêm vô cùng thấu xương sát khí. Chân nguyên tử đã tìm đến Lâm Nhất phía sau, vội la lên, tiểu tử, ta đến giúp ngươi một tay. Lời vừa ra miệng, hắn đã là đầy mặt ngạc nhiên, sững sờ ở đường trường. Cái kia mỗi một mũi tên cái đều có tiểu lớn bằng ngón cái, hơn 10 con long ở chung một chỗ, một tay đều khó mà chảo tròn. Có thể Lâm Nhất tại lọ tên trên tiện tay chảo một cái kia tên lông liền ứng tay mà lên, dễ sai khiến giống như thường. Mà mũi tên đi, cũng là không một thất bại. Đạo trưởng, một mình ta là đủ, không cần lo lắng. Lâm Nhất lành lạnh, nhìn lại hướng về phía chân nguyên tử gật đầu ra hiệu, cánh tay liên tục. Lại là hơn 10 cảnh tên lông bắn ra. Bất quá thở dốc trong lúc đó, Bách Kỵ đã một nửa xuống ngựa. Không để ý tới trên sân dưới sân mọi người kinh hãi mơ dạng, Lâm Nhất trong tay đại cung, tên bắn ra thỉ, như mưa bình thường dày đặc, như gió nhanh chóng, không có dừng chút nào hết. Ngao ngao kêu gào Bách Kỵ tinh nhuệ, từng mảng ngã xuống, dường như trong gió lá rụng, bị gió cuốn lên, bị mưa xối xả đánh nát, từ trên ngựa bay rớt ra ngoài, mạnh mẽ ngã trên mặt đất. Trong khoảng thời gian ngắn, lũ lụt mạnh dã, gào thét âm thanh không dứt bên hai. Lâm Nhất thần sắc hờ hững, tiện tay lại liên lụy hơn 10 cảnh tên lông, nhưng dẫn mà đợi phát. Bao tố cũng tại trong chốc lát, ngừng nghỉ hạ xuống. Tại chung quanh hắn, chỉ có an trên không người ngựa tại chung quanh sợ quá chạy đi, trước kia trên ngựa, lập tức cái kia hơn 100 tên tinh tráng hán tử, đều không ngoại lệ, bị mũi tên quán thấu vai phải, lăn lạc ở trên mặt đất. Ngăn ngắn một khắc, Bách Kỵ tinh nhuệ, toàn quân bị diệt. Cứ như vậy bị Lâm Nhất tay cầm đại cung, từng cái xạ phiên, không một may mắn thoát khỏi. Chỉ còn lại ngây người như phong cọc giống như xài bất hồ nhi, hoảng loạn. Giờ khắc này, không người nói chuyện, đều đem ánh mắt tìm đến phía giữa trưởng cái kia sát y đẩy trời người trẻ tuổi. Lúc này, mặt trời đã thoáng ngã về tây. Có phong, thứ trên thảo nguyên nhẹ nhàng thổi qua. Lẽ ra hy cùng gió xuân bên trong, nhưng mang theo khôn kể sát khí, làm người không rét mà run. Lâm Nhất tay cầm đại cung, lẳng lặng đối mặt vạn ngàn nhân mã. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm xài bất hồ nhi. Cất giọng nói, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a. Đối phương ánh mắt như truy, thoáng chốc đâm thấu toàn bộ thân thể, lệnh xài bất hồ nhi cảm thấy không chỗ nào đột hình. Hắn không nhịn được trong lòng một trận kinh hoàng. Không lo được bả vai chúng tên, mặt như màu đất xài bất hồ nhi, cố gắng tự chấn định, nói rằng, ngươi là ai? Lâm Nhất đuôi lông mày khẽ hất, nói rằng, ta chỉ là một người đi đường, một cái ngươi muốn giết cho sướng ngoại tộc nhân. Ngươi không giết ta, ta liền muốn giết ngươi rồi. Trong miệng hắn nói, đại cung vây một cái, hơn 10 cảnh tên lông hết mức quay về xài bất hồ nhi. Nhanh cứu thiếu thủ lĩnh. Làm xài thứ gia trưởng lão, xài một thác dù sao cũng là tâm trí hơn người hạng người, hắn thoáng phục hồi tinh thần lại, thấy thế không ổn, vội kinh hô một tiếng. Xài thứ bộ lạc nhân mã rối loạn tương mừng, đau thương như rừng dựng thẳng lên, đại quân hết sức căng thẳng thời khắc, chỉ nghe được bằng một tiếng điếc thai dây cung hưởng, xài một thác đã từ trên ngựa vứt lên, hơn 10 cảnh tên lông ở tại trước ngực bắn trụ mà qua, dư thế chưa tiêu, lại là hơn 10 người chúng tên xuống ngựa. Mũi tên đến mức như gió tan tác, mang theo một vùng mưa máu thi tiết. Xài một thác không kịp nói hơn một câu, bị mạnh mẽ mũi tên lực sẽ làm từng mảnh thịt nát, tán rơi trên mặt đất. 6. Chương 143, nghịch chuyển. Ta muốn giết ngươi, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. Lâm Nhất lạnh lẽo âm lại lên. Nhìn xài một thác thảm trạng, mèo khóc chuột bên trong xài bất hồ nhi, nghe tiếng cả kinh. Hán vội nhìn lại, chỉ thấy cái kia ngoại tộc người trong tay đại cung trên, như cũng là hơn 10 con tên lông, mang theo hơi lạnh thấu xương, nhắm thẳng vào chính mình. Người này tay chân nhanh chóng, bình sinh ít thấy, dường như tên lông liền trường ở trên tay, vĩnh viễn cũng xạ không xong. Sau một khắc, xài một thác thảm trạng liền muốn rơi vào trên người của mình. Tất cả dừng tay. Hồi hộp khó ước xài bất hồ nhi, không thể kiềm được, bị ép phát sinh thê lương gầm rú. Không, ngươi không thể giết ta. Ta cho ngươi bồi tội, dê bò, tuấn mã, vàng bạc châu báu, mỹ nữ, cái gì đều. Ngươi phải như thế nào, muốn cái gì ta cho cái gì, chỉ là ngươi không thể giết ta. Nếu là ta chết rồi, xài thứ ra cùng tắt đạt ra đó là thế cửu, sau đó trên thảo nguyên, lại thả bằng trời ạ. Xài bất hồ nhi đã sợ đến khuôn mặt vặt mẹo, mồ hôi lạnh chẳng chề, ở trên ngựa gấp đến độ trực xua tay, liên tục lên tiếng xin khoan dung. Hắn rất sợ cái kia sắc bén mũi tên quán ngực mà qua, ai cũng không muốn biến thành thịt nát ta. Hừ, cùng lắm thì ta ở tại thảo nguyên không đi chính là. Ngươi này 3.000 người ngựa, chỉ sợ còn chưa đủ ta giết tới mấy ngày đi. Xài thứ ra nam nhi đều chết sạch, ngươi cùng tắt đạt ra ân oán cũng không liền chấm dứt sao. Lâm Nhất hời hợt nói, nhưng cả kinh xài bất hồ nhi hét lớn, vâng, a, không phải. Cứ như vậy một lát sau, liền trọng thương ta trăm người, những này phế bỏ vai phải hắn tử. Đã là sách không nổi đao, cũng vãn không nổi cùng, trước mắt cùng cái người chết cũng gần như. Cái này ngoại tộc nhân nếu là thật không đi, trên thảo nguyên còn không phải là có thêm cái ma quỷ. Ta xài thứ ra, đó là có nhiều hơn nữa người, cũng không chịu nổi như vậy giết cho ca. Người này tuổi còn trẻ, vì sao ác độc như vậy đây? Xài bất hồ nhi nóng ruột dưới, tàn nhẫn mà quạt chính mình một bạt hai, hắn mang theo đáng thương dáng dấp cầu khẩn nói, ngươi ngàn vạn không thể làm như vậy a. Trời cao cũng có đức hiếu sinh. Ngươi đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng theo ta bình thường kiến thức. Vậy ta liền nhân mang rút đi còn không được sao? Tắt đạt ra mảnh này đồng cỏ, ta chắc chắn sẽ không lại chia sẻ nửa phần. Trường Thiên Thảo Nguyên tắc chứng, ta xài bất hổ nhi tuyệt không vi phạm chính mình thệ ngôn. Lâm Nhất mặt lộ vẻ thốn sắc, người này không giết được. Bằng không thì, vừa mới hắn đã biến thành một bộ tử thi. Chính như xài bất hổ nhi nói, nếu là thật sự giết hắn, xài thứ ra cùng tắt đạt ra, liền kết làm không chết không thôi thế cửu. Mà trước mắt này 3.000 người ngựa, thực sự là rối loạn lên, không thể nghi ngờ lại là một trường hạo kiếp. Hắn Lâm Nhất vẫn như cũ muốn tiến lên, cũng không thể vì việc này trì hoãn hạ xuống, cũng không có thể thật sự đi giết tận xài thứ ra người. Huống hồ, đã giúp tắt đạt bộ lạc rất nhiều, bây giờ thì phải làm thế nào đây? Có chừng có mực, tốt quá hóa dở. Như ngươi thệ ngôn từng nói, ta liền buông tha ngươi. Tự thu xếp ổn thỏa. Lâm vừa nói xong, sâu sắc liếc mắt một cái đối phương. Về sau. Hắn hướng về phía cách đó không xa chân nguyên tử, gật đầu ra hiệu, liền cầm đại cung, lại nhặt lên vài con lọ tên, xoay người rời đi. Xài bất hồ nhi thật dài thổ thở ra một hơi, xả ra một cục tức, ánh mắt của hắn âm trầm nhìn chằm chằm Lâm Nhất bóng lưng, âm thầm gắt một cái, này mới khiến nhân đem thụ thương tộc nhân nhấc trở lại. Hứa là xài bất hồ nhi thật sự sợ Lâm Nhất, hay là vừa mới thể ước nguyên do. Không lâu lắm, xài thứ bộ lạc kỳ tà lạc, đao thương buông xuống, đại bộ phận nhân mã chậm rãi thối lui. Tiểu tử ngươi lại để cho lão đạo làm không công một hồi, hừ. Chân nguyên tử đuổi tới Lâm Nhất, trong lời nói tất cả đều là oán giận, có thể trên mặt nhưng là mang theo ý cười. Chân nguyên tử, để Lâm Nhất trong lòng hơi loãng. Ở chỗ này, vẫn không ai giết được hắn. Có thể lão đạo tại trong lúc nguy cấp chân tình hiển lộ, khiến cho lòng phòng bị, triệt để mà thư giãn hạ xuống. Phần nhân tình này, hắn Lâm Nhất ký dưới đáy lòng. tiểu tử ngươi sát phạt quả đoán, nhưng không giết bừa. Lưu lại cái này xài bất hồ nhi, đúng là sáng suốt. Bất quá, hơn trăm dũng manh chi sĩ, cứ như vậy trong nháy mắt ngã, cũng ở dưới tay ngươi, lệnh lao đạo ta cũng mặc cảm a. Chân nguyên tử lo lắng giết hết, trong lòng nhi ung dung, ở một bên chậm rãi mà nói. Lâm Nhất không khỏi ngừng lại bước chân, hắn tỉ mỉ chân nguyên tử nói rằng, đạo trưởng, có chuyện nói thẳng đó là, cớ gì trêu đùa tiểu tử đây. Ta Lâm Nhất không có đạo trưởng suy nghĩ chi không thể tả đi. Chân nguyên tử cũng dừng bước lại, mang trên mặt cân nhắc ý cười, ngựa khí nhưng trịnh trọng rất nhiều, tiểu tử, ta liền biết ngươi không dễ gạt gẫm. Thường nói, không như ý sự thường 8, 9, có thể cùng ngữ nhân 023. Có ta lao đạo sĩ này ở một bên ồn ào, ngươi người phu xe này, liền thấy đủ đi. Đó là một thiện giải nhân ý lao đạo. Hắn là e sợ cho chính mình vì vừa mới việc, mà mang trong lòng khúc mắc, cấu ngươi nói trấn an. Lâm Nhất đuôi lông mày vung lên, hắn hàm vừa cười vừa nhìn chân nguyên tử, khẽ không người, nói rằng, đa tạ đạo trưởng. Ha ha, tiểu tử ngươi cũng là tục khí chưa hết. Chân nguyên tử tay vướt râu dài, bật cười lớn. Xa dạ cùng tát mỗ lê nhi đám người, buồn vui đan sen. Trước mắt tất cả những thứ này phát sinh, đối với tát đạt bộ lạc mà nói, đúng là kinh thiên lịch chuyển. Nhìn Lâm Nhất đến gần, xa dạ vội nhảy xuống ngựa chào đón, tay phải của hắn phủ ngực, mang trên mặt cảm kích cùng kính nể. Sâu thi lễ, nói rằng, đa tạ vị tiểu huynh đệ này giải ta đóng tộc nguy hiểm. Chân nguyên tử mỉm cười không nói, hắn nhìn lại đánh giá một chút Lâm Nhất, tự mình đi về phía trước. Đi đến xạ dạ trước mặt, Lâm Nhất dẫm chân xuống, nhẹ giọng nói rằng, xạ dạ thủ lĩnh không cần cảm tạ ta, ta chỉ là tự vệ mà thôi. Xạ dạ nghe vậy sửng sốt, vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy người thiếu niên kia đã nhấc bộ rời đi. Đông nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn nét mặt giả nua nóng lên. Trên nét mặt tất cả đều là sâu sắc hổ thẹn cùng bất an. Thiên Long phái đệ tử vi làm một lên, yên lặng nhìn thần sắc hở hững Lâm Nhất. Từng cái càng là thần sắc không rõ, tâm tư khác nhau. Lâm Nhất tay cầm một cây cung lớn, mang theo mấy ấm tên lông, ung dung đi tới. Ánh mắt của hắn lơ đãng địa quét qua, tức túi đầu đến Mạnh Sơn trước mặt, nói rằng, tại hạ may mắn không làm được mệnh. Mạnh Sơn trên mặt không có biểu tình gì, ngưng mắt nhìn Lâm Nhất trong tay đại cung, trong mắt thu nhỏ lại một thoáng. Ho nhẹ một tiếng, hắn nhíu mày, trầm ngâm chốc lát, mới trầm giọng nói rằng, bản trưởng lão thực sự là nhìn nhầm, ngươi lại có như thế một tay tinh xảo tài bắn cung, mà lại khí lực kinh người. Xem ra, làm ta Thiên Long phái dưỡng mã đệ tử, ngược lại là hủy khuất ngươi. Lâm Nhất chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt như gương, hắn nhìn thẳng Mạnh trưởng lão nói rằng, tại hạ có chút man lực, tần thành Long thành tiêu cục cũng là biết được. Làm Thiên Long phái đệ tử ngoại môn, vốn là liền là có thể mang nghệ nhập môn. Huống chi đây bất quá là sơn giã săn bắn thô tục chi đạo, ở trong giang hồ, cũng khó mà đến được nơi thanh nhã. Còn trường lao nói, Lâm Nhất không biết ý gì. Ha ha! Lấy kỷ lực, đối mặt thiên quân vạn mã hào không biến sắc, trong lúc nhấc tay, tận trảm bách kỵ. Thế này sao lại là cái gì thô tục chi đạo đây? Trong chốn giang hồ hiếm có cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ sợ cũng không địch lại ngươi một cây cung lớn ngoài đi. Nghe Mạnh trưởng lão như vậy nói chuyện, Lâm Nhất nhìn cầm trong tay lại cung, đuôi lông mày khẽ nhúc nhích. Hắn cảm khái nói, nếu như không có này cung, chỉ sợ ta Lâm Nhất đã bị nhân chặt thành thịt băm. Những này gỗ chắc cung thợ khéo tinh xảo, có giá trị không nhỏ, cũng chỉ có trên thảo nguyên, mới có như thế lương cung, cũng mới có thể vật tận kỳ dụng. Nói đến chỗ này, Lâm Nhất thần sắc bất biến, hắn giọng nói vừa chuyển, cười khổ hỏi ngược lại, bách kỵ vọt tới thời gian, sợ có gì dùng. Trường lao thật sự cho rằng, bằng sức lực của một mình ta, liền có thể đối kháng vạn ngàn nhân mã. Vừa mới đối phương không nữa thối lui. Tại hạ chỉ có thể giết xài bất hồ nhi. Xin hỏi trưởng lão, nếu là như vậy, Thiên Long phái liền có thể từ trận này trong đám hôn chiến may mắn thoát khỏi sao? Tại hạ đó là bị đối phương giết chết, Thiên Long phái lại thật sự có thể từ trận này phân tranh bên trong, dễ dàng thoát thân sao? Lâm Nhất lãnh đạm nụ cười bên trong, mang có mấy phần ý lạnh. Hắn nhìn thoáng qua Mạnh trưởng lão phía sau mọi người, những này Thiên Long phái các đệ tử, lấp lóe không yên trong ánh mắt, đã không còn dĩ vãng kinh thị. Hoặc là coi thường tâm ý cái kia trong thần sắc chính là rất nhiều kiêng kỵ, còn có sâu sắc đề phòng. Đó là một thanh nhi cùng từ sư tỷ hai người, cái kia dị vãng quen thuộc trên nét mặt, cũng mang hơi có chút xa lạ. Nhớ ta Lâm Nhất làm này dưỡng mã đệ tử tới nay, cũng coi như tận tâm tận trách, chưa từng lời oán hận. Ra tay giúp Tát Đạt bộ lạc thắng được trận này tranh tài, cũng là trưởng lão đáp ứng. Nếu là trưởng lão lấy này làm trục xuất tại hạ nguyên do, Lâm Nhất không lời nào để nói. Nói xong, Lâm Nhất túi đầu không nói. Chân nguyên tử đã trở lại bên cạnh xe ngựa, Thiên Long phái việc nhà, người ngoài không tốt xen mồm. Bất quá hai người đối thoại lại nghe được rõ ràng, hắn ở một bên âm thầm gật đầu. Mạnh Sơn đối với một cái cử chỉ vượt xa người thường dưỡng mã đệ tử nổi lên lòng nghi ngờ, là không thể bình thường hơn được. Đó là lao đạo bản thân, cũng với Lâm Nhất có nồng hậu lòng hiếu kỳ. Một cái như thế khiến người ta khó nghiên cứu bên trong dưỡng mã tỷ năm em đệ tử, cùng du lịch đệ tử đồng hành, định để Mạnh Sơn khó có thể an tâm. Không kiêu ngạo cũng không tự ti Lâm Nhất, trong lời nói có lý có chứng cứ, lại vừa lập công lao. Cho dù là Mạnh Sơn hữu tâm đem nó trục xuất, cũng nhất thời khó có thể quyết đoán. Bất quá, tiểu tử này ngôn bên trong chỉ, rõ ràng là lùi một bước để tiến hai bước. Chẳng lẽ hắn từ lâu liệu định như vậy, lúc này mới có chuẩn bị mà đến. Nghĩ đến đây, chân nguyên tử thầm hừ một tiếng, tiểu tử thối này. Hắn tay niệp râu dài, hướng về đối thoại hai người nhìn tới. Bản trưởng lão khi nào muốn chụp ngươi ra ngoài? Vừa mới cũng bất quá là thuận miệng vừa hỏi, ngươi đi đi. Mạnh trưởng lão ngữ khí chuyển hoãn, có chút vô lực vùng vùng tay, ra hiệu việc này coi như thôi. Chỉ là nhìn Lâm Nhất bóng lưng, sắc mặt của hắn có chút khó coi. 6. Chương 144, luyện khí 6 tầng. Theo thảo nguyên hoàng hôn hàng lâm, trận này trong bộ lạc tranh đấu, cũng lấy một cái làm người ý không ngờ rằng kết cục, hạ màn. Trận này tranh tài bên trong, người thắng trận không phải Tát Đạt bộ lạc, cũng không phải là Xài Thứ bộ lạc, to lớn nhất người thắng chính là Ô Sai. Bởi vì, Ô Sai thắng nữ nhân. Thiên Long phái một nhóm còn là chưa có thể rời đi, bọn họ lại trở về Tát Đạt trong bộ lạc, chứng kiến Ô Sai cùng Tát Mộ Lê Nhi hôn lễ. Đông nhiên một bộ lạc xảo trá, lệnh Tát Đạt bộ lạc lâm vào trước nay chưa từng có trong lúc nguy cấp. Nay nở xạ đạt ra rèm pha, khiến người ta khó có thể mở miệng. Tát nhân đại trưởng lão sau khi tỉnh lại, cái này cơ trí lao nhân, đúng lúc làm ra minh đoạn, liền đem Tát Mộ Lê Nhi gả cho Ô Sai. Tát Đạt bộ lạc thành ý, cùng với Tát Mộ Lê Nhi khuôn mặt đẹp, còn có nữ tử này bước ngoặt sinh tử cử chỉ, cũng làm cho Ô Sai không thể nào từ chối, liền vô cùng phấn khởi đáp ứng. Bất quá, Tát nhân lão nhân duy nhất điều kiện, liền đem trận này nhiều lần biến cố hôn lễ, tiếp theo làm xuống. Nói cách khác, đêm nay, đó là Ô Sai cùng Tát Mỗ Lê Nhi thành hôn tháng ngày. Ô Sai có chút khó khăn, hắn muốn dẫn Thiên Long Phái đi ra thảo nguyên, còn có thành ra như vậy đại sự, làm sao cũng muốn để ra người biết được mới tốt. Tát nhân lão nhân nói những thứ này đều là chuyện nhỏ, không đáng giá nhắc tới, với việc kết hôn tổ chức không ngại. Tát nhân tự mình hướng về Mạnh Sơn cầu tình, Ô Sai nội thương chưa lành, muốn một lần nữa phái người đến làm Thiên Long Phái hướng đạo. Nếu là giúp người thành đạt chuyện tốt, người sau tự đều bị dẫn. Vị này Tát Đạt ra đại trưởng lão, lại đồng ý Ô Sai, trở thành hôn sau khi, thân thể khỏi hẳn thời gian, liền dẫn nữ nhân của mình cùng đồ cưới trở lại, cũng hoan nghênh Ô Sai người nhà đến Tát Đạt bộ lạc an cư lạc nghiệp. Tát Nhi Thư cùng Xài Thứ ra trong bóng tối thông đồng, mưu đồ mưu đến bộ lạc quyền bính âm mưu, cũng bị sau đó điều tra rõ, cũng đạt được tộc nhân chứng thực. Cái này nguy hiểm cho trong bộ lạc bộ thai hoàng ẩm, cũng tại trận này việc vui bên trong bóng tối chấm dứt. Long trọng hôn lễ bên trên, không ai nhìn thấy Tát Nhi Thư lấy thân tín thân ảnh, bất quá không nhân để ý những thứ này. Lửa trại, thịt dê, rượu ngon, khiến người ta có đầy đủ lý do, tận tình ăn uống, thỏa thích vui cười. Tát nhân cũng tại sau đó biết được bổn tộc nguy cơ nghịch chuyển trải qua, phải làm diện bái tạ vị trẻ tuổi này ra tay tri ân, lại bị Lâm Nhất khéo léo từ chối. Tát Đạt bộ lạc bất đắc dĩ, chỉ có thể đối với Mạnh Sơn đám người thỏa thích khoản đãi, lấy đó lòng cảm kích. Mạnh trưởng lao đám người đương nhiên đón nhận Tát Đạt bộ lạc lòng biết ơn, chỉ là vào đúng lúc này, mỗi người đều đang cật lực quên mất Lâm Nhất. Lại là một vòng trăng tròn treo cao thiên khung. Dưới ánh trăng, lửa trại giấy lên, Tát Đạt bộ lạc người vừa múa vừa hát, tiếng cười cười nói nói theo gió truyền ra, vì làm đầu mùa xuân thảo nguyên đêm, bằng thêm mấy phần an lành tâm ý. Xa xa huyên náo âm thanh mơ hồ truyền đến, Lâm Nhất một mình một người, dựa xe ngựa ngồi dưới đất, yên lặng hạp. Ỉu, ngưỡng vọng giữa không trung cái kia con minh nguyệt. Nhàn nhạt hào quang màu xanh hạ, cái kia trong sáng trên gương mặt, tinh mục lấp lóe. Giờ khắc này, Lâm Nhất nỗi lòng từ lâu bay lên, bay về phía cái kia vô ngần bầu trời đêm. Mắt mẹ phong, phảng phất từ dưới nách thổi qua, tâm thần khắp cả người sạch sẽ như ghệ quy tẩy, như minh nguyệt bình thường thanh trạng, thông thấu. Lâm Nhất chỉ cảm thấy thân thể mềm mại, phiêu phiêu muốn bay. Hán tựa như này phong, không khi không phan ở trong thiên địa tự do đi tới, hán tựa như này đại địa, mở rộng cửa lòng, trong lòng bay lên một luân minh nguyệt. Lâm Nhất trên người, một tầng nhàn nhạt khó mà nhận ra hào quang ẩn không động đậy chỉ. Trong cơ thể hắn linh khí ở đan điền nơi sôi trào, lập tức lại cấp tốc lưu kinh tứ chi bách hải trong kinh mạch, vòng đi vòng lại. Đột nhiên thu hồi trong tay hồ lô, Lâm Nhất dụng thần thức nhanh chóng nhìn quét một thoáng bốn phía, thân thể lập tức tại nguyên chỗ mất đi hình bóng. Chỉ chốc lát sau, hắn xuất hiện ở bên ngoài mười mấy dặm, trong tay tật huy, một mảnh hào quang chớp động, đảo mắt, hắn cùng hào quang lại biến mất ở dưới bóng đêm. Tứ tượng kỳ trong trận, Lâm Nhất ngồi xếp bằng, trong tay nắm hai khối linh thạch. Huyền Thiên Tâm Pháp, vận chuyển không thôi, nhiều tia linh khí từ linh thạch bên trong, tràn vào trong cơ thể. Dường như một trận gió xoáy, tụ tập lực lượng của đất trời, linh khí tại khí hải bên trong mịt mờ bốc lên. Dần dần, khí hải doanh trướng lên. Lập tức, khẩu quyết dẫn động, bao hàm linh khí đột nhiên hướng về tứ chi kinh mạch phóng đi, hơi xé rách đau đớn truyền đến, Lâm Nhất không hề bị lay động, linh thạch bên trong bàng bạc linh khí, lại một lần nữa dâng trào nhập thể. Vâng! Một tiếng quen thuộc sấm nổ tại hắn nhị sau vang lên, kinh mạch đau đớn buông lỏng, linh khí trong nháy mắt tràn ngập toàn thân, ở trong người lưu động quần quận không thôi, quay trở lại lần nữa khí hải. Một loại đã lâu khoái ý tràn ngập tâm thần, nhắm mắt tính tọa bên trong Lâm Nhất, cười không ra tiếng. Luyện khí 6 tầng, cứ như vậy bất ngờ hàng lâm. Ban ngày bên trong, Lâm Nhất xuất thủ cứu Tát Đạt bộ lạc, mà khi tự thân gặp phải nguy cơ sống còn lúc, Thiên Long phái cùng Tát Đạt bộ lạc khoanh tay đứng nhìn, làm hắn đối với trần thế bên trong những này thị thị phi phi, lòng sinh chán ghét. Trước đó, Tát Đạt bộ lạc lại làm sao nhiệt tình háo khách, đây cũng chỉ là một loại tập tục, cũng không có nghĩa là này rộng trên thảo nguyên liền không có lửa gạt cùng âm mưu. Cứu bọn họ thì lại làm sao? Mình cũng bất quá là bảo vệ bản tâm hành sự, không nghĩ tới trơ mắt nhìn một hồi chém giết phát sinh thôi. Thảo nguyên phong cảnh tuy được, từ mảnh này thảo nguyên đi qua sau khi, tất cả cũng đem bỏ ở phía sau. Chính như phong đến sơ trúc, nhạ độ hàn đàm, đương sự đến mà tâm bắt đầu xuất hiện, sự đi mà tâm tùy theo không. Sau đó, Lâm Nhất không lại nghĩ cùng Tát Đạt bộ lạc có bất kỳ gặp nhau chỗ. Mà Thiên Long phái Mạnh Sơn gây nên, để Lâm Nhất vẫn là lòng sinh ý lạnh. Nhân không phải cây cỏ, thuộc có thể vô tình. Dù sao tại Thiên Long phái ở lại, sững sờ hơn nửa năm, mỗi ngày bên trong lái xe nuôi ngựa, bảo vệ đệ tử ngoại môn bản phận. Lâm Nhất tự nhận cùng Thiên Long phái vẫn còn có chút hương hỏa tình cảm. Đối phương gặp phải nguy nan thời gian, hắn cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Có thể hôm nay, Mạnh Sơn cùng với những đệ tử kia thần thái, lại làm cho Lâm Nhất lòng sinh căm ghét. Tuy nói là nhân chi thường tình, cũng không cần vì thế chú ý, có thể nếu không phải đường đồ hắn cố, hắn sớm phải tay háo bỏ đi. Lâm Nhất cho rằng, thế gian này chúng sinh bình đẳng. Cho tới vương hầu, cho tới thư dân, tương tự từ nhỏ, như thế chết đi, cớ gì muốn sinh ra như vậy chính là không phải cùng ưu phiên đây. Hắn đem Thiên Long phái những người này, coi là bạn đường, phù nguy giải khốn tự là cường giả bản năng. Đủ khả năng dưới, hắn cũng không phải là bạc tình thiếu tình cả người. Không muốn kỳ ân với nhân, cũng không muốn đắc tội ai, chỉ muốn dọc theo đường đi, cùng những người này ở chung hòa thuận. Đợi đến đạt bị ngạn sau khi, từng người đổ vật. Như là lúc sau hữu duyên gặp lại, vẫn còn có thể đem tiểu tâm tình một phen. Có thể hôm nay tất cả, thật sự rất không thú vị. Ở cái này Tát Đạt bộ lạc cuồng hoan buổi tối, Lâm Nhất lặng lặng một chỗ. Minh nguyệt giữa trời, tâm niệm trong suốt, thân ở thế tục, nhưng vô trần niệm. Bất chi bất giác, linh đài không minh, quanh thân khí thế phun trào. Lâm Nhất kinh hỉ phát hiện, năm tầng tu vi đột phá sắp tới. Hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ này hiếm thấy cơ duyên, liền vội chạy đến xa xa, mượn trận pháp biến mất thân hình, bằng vào trong tay linh thạch, một lần đột phá 5 tầng bình phong, đạt đến luyện khí 6 tầng tu vi. Dứt bỏ vui sướng trong lòng, Lâm Nhất tại nguyên chỗ tính tọa 2 canh giờ, đem 6 tầng tu vi thoáng ổn định được, lúc này mới quan sát bên trong thân thể tu vi mang đến không giống. Tu vi đến 6 tầng, trong cơ thể kinh mạch lại rộng nhận rất nhiều, đan điền khí hải càng doanh thực, tại tứ chi đi khắp linh khí càng thêm dồi dào. Hơi suy nghĩ, thần thức nhanh chóng kéo theo xuất ra, trong phạm vi 5 dặm, vạn vật đều như trong lòng bàn tay quan văn, rõ ràng trước mắt. Lâm Nhất giật mình trong lòng, lập tức niết lên khỏe miệng. Huyền Thiên Tâm Pháp, bên trong, 6 tầng tu vi thần thức bất quá là 3, 4 dặm viễn, xem ra tu thở, rèn thần dám, chỗ tốt, rõ ràng. Lâm Nhất thủ quyết vừa bấm, một tầng màu trắng cái lồng khí đột nhiên thoát thể mà ra, ở tại trước người trượng ở ngoài, hình thành một cái cao hơn một người màu trắng tâm chắn. Ngón tay của hắn một điểm, tấm chắn ầm một tiếng đập về phía mặt đất, trên cỏ trong nháy mắt xuất hiện một cái sâu đến 3 thước hố to. Tùy theo thủ quyết tác động, trong nháy mắt, tấm chắn nhấc lên khỏi mặt đất, vây quanh Lâm một xoay tròn, đem cả người bảo hộ ở trong đó. Mấy cái thở dốc qua đi, tấm chắn hào quang lóe lên, chậm rãi ẩn vào trong cơ thể hắn. Khinh ô hạ, Lâm nhất mắt lộ ra ý mừng. Nay Huyền Thiên Thuẫn Trung có thể thoát thể mà ra, phòng thân đồng thời, còn có lùi địch tác dụng. Thật không ngờ rằng, công pháp đột phá một tầng, tu vi có như thế khả quan biến hóa. Nói vậy rất nhanh liền có thể dùng tụ khí đan đi. Lâm Nhất chờ mong như Huyền Nguyên chân nhân giống như vậy, tương lai thành làm một người trúc cơ cao thủ, ngự kiếm bay. Trong lúc vô tình tăng thêm tự thân tu vi, lệnh Lâm Nhất hào hùng nhất thời. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Lâm Nhất triệu hồi tứ tượng kỳ. Hắn mũi chân điểm một cái, thân thể nhẹ nhàng bay lên, thân hình lập tức biến mất. Lòng sinh hiếu kỳ Lâm một quay đầu nhìn lại, này hồi lâu không dùng ngự phong thuật, càng để hắn một bước nhảy ra 20 trượng xa. Thân hình sắp sửa tam tích, hắn tính trẻ con nổi lên, linh khí ngưng tụ tại mũi chân, đông dưng dùng sức một điểm, mượn, long hành cửu biến, khinh công thân pháp, rất có một bước lên trời tư thế, kinh hồng bình thường về phía trước mau chóng đuổi theo. Lâm Nhất Chân không chạm đất, nếu thật sự ngự phong bay giống như vậy, chỉ là, thân hình hơi có chập trùng, có chút quái dị. Ngự phong thuật như vậy thi triển, có hay không tiền lệ có thể theo không thể nào biết được. Đây là hắn Lâm Nhất ngự phong thuật. 6. Chương 145, Trung Phục. Sáng sớm ngày thứ hai, Thiên Long phái mọi người rời khỏi Tát Đạt bộ lạc. Xạ Dạ mang theo Tát Mỗ Lê Nhi cùng Ô Sai, còn có một chút tộc nhân, đưa ra bên ngoài 10 dặm mới dừng bước. Lẫn nhau ân ân nói lời từ biệt, dường như nhiều năm bạn tốt. Lâm Nhất thì lại im lặng không lên tiếng ở tại chính mình trên xe ngựa, rủ xuống mí mắt, ai cũng không để ý tới. Chỉ có trên xe ngựa đại cung thật là đáng chú ý. Không người hỏi Lâm Nhất mang theo cung tiễn làm cái gì, hắn tự nhiên cũng không thèm phân trần. Tát Đạt bộ lạc người, đối với Lâm Nhất cũng là lòng mang kính nể, bị cầm đi cung tiễn, cũng là ra vẻ không biết. Lâm huynh đệ, ngươi là ta tự đáy lòng kính nể người, đi đường cẩn thận. Ô Sai mang theo Tát Mỗ Lê Nhi đi tới trước xe ngựa. Lâm Nhất quay đầu đối với hai người khẽ mỉm cười, nói rằng, Ô Sai đại ca, ngươi thì cũng thôi, nhiều khá bảo trọng. Ngươi đã cứu ta Tát Đạt tộc nhân, mà ta Tát Đạt ra nhưng xin lỗi ngươi. Lâm đại ca, ta Tát Mỗ Lê Nhi cho ngươi nhận lỗi rồi. Tát Mỗ Lê Nhi nhảy xuống ngựa đến, trên mặt mang theo hổ thẹn thần tình, đi tới Lâm Nhất trước mặt, sâu thi lễ. Ô Sai thấy thế, cũng theo xuống ngựa. Nhìn cái này dám làm dám chịu nữ tử, Lâm Nhất mỉm cười nói, quá khứ việc, không cần để ở trong lòng. Nói, không tiếp tục để ý nói lời từ biệt mọi người, trong tay của hắn dây cương run lên, trước xe ngựa hành. Xạ Dạ đã tìm đến Tát Mỗ Lê Nhi bên người, vốn định đối với Lâm Nhất lời nói chí tạ. Nhưng vẫn là chậm một bước. Hắn chỉ có thể nhìn cái kia đi xa người trẻ tuổi, thở dài. Lâm Nhất đặc lập độc hành, lệnh mạnh sơn các loại, chờ trong lòng người không thích, cũng chỉ có thể không nói gì mà chống đỡ. Tiểu tử, hôm nay ngươi cho lão đạo quan cảm, rất là không giống a. Chân Nguyên Tử vẫn lẳng lặng đoan ngồi ở một bên, chờ xe ngựa đi ra khỏi một đoạn ngắn đường, mới cười nói. Ồ, đạo trưởng nói ý gì? Ta lại có sao không cùng đây? Lâm Nhất hỏi. Chân Nguyên Tử tay vịn râu dài. Mang theo trí tuệ vững vàng dáng dấp nói rằng, tiểu tử ngươi hôm nay không giống năm xưa, thần vận nội liễm, ánh sáng bên ngoài, làm như nội công cảnh giới đại thành. Những này không thể gạt được lao đạo con mắt, ha ha. Lâm Nhất khỏe miệng nít lên, khẽ nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Chân Nguyên Tử bất mãn nói. Lâm Nhất nhịn được ý cười, nói rằng, đạo trưởng để ta nghĩ tới một người đến. Ha ha, lao đạo cho ngươi nhớ tới vị cao nhân nào tới? Chân Nguyên Tử tò mò hỏi. Tần Thành Tây Môn Hồng Bán Tiên. Lâm Nhất nói rằng. Chân Nguyên Tử hơi nhướng mày, lập tức bừng tỉnh mắng, ngươi cái tiểu tử thúi, lao đạo cũng không phải là đoán mệnh tiên sinh, lại sao cùng ngươi nói năng bậy bạ đây? Nên đánh. Lâm Nhất cười không nói, nhưng trong lòng đối với Chân Nguyên Tử cao liếc mắt nhìn. Chính mình tu vi đến 6 tầng, khí sắc thần vận đều cùng ngày xưa có thoáng không giống, người bình thường căn bản nhìn chưa ra. Chân Nguyên Tử nói tới tuy là mâu kém ngàn dặm, cũng đủ thấy tâm tư kín đáo, thể sát tỉ mỉ. Còn có lệnh lao đạo không rõ chính là, ngươi cầm nhân ra cung tiễn làm cái gì? Chân Nguyên Tử chợt có tò mò hỏi. Lâm vừa mở miệng nói rằng, ta sợ trên đường buồn khổ, lưu làm nhàn hạ săn bắn tác dụng. Hay là, vẫn có thể bắn chung mấy con thỏ hoang đây? Thật là như thế. Chân Nguyên Tử độ lệnh thân thể, đầy mặt đều là hầu nghi vẻ. Lâm từng chút đầu, khẳng định nói, coi là thật như vậy. Chân Nguyên Tử tỉ mỉ xem xét thu Lâm Nhất thần tình, tay tay vướt trống râu, một mình trở nên trầm tư. Hai người nói chuyện, Thiên Long phái mọi người đuổi tới đến, chấm rãi, hai chiếc xe ngựa lại điểm ở tại mặt sau. Hai canh giờ qua đi, đoàn người đã đi ra khỏi trăm dặm đường. Lướt qua một chỗ dốc thoải, xa xa có thể thấy được một mảng nhỏ rừng cây. Rừng cây phụ cận, một con suối nước uốn lượn vần quanh. Một mắt nhìn đi, liền biết nơi này là một không sai nghỉ chân vị trí. Tắt Chát Nhi Sai cùng hai cái tộc nhân, thay thế Ô Sai, làm chuyến này hướng đạo. Ba người này đi đầu xuống ngựa, bắt chuyện mọi người nghỉ tạm. Trên xe ngựa Lâm Nhất ngồi ngay ngắn bất động, hắn đánh giá cách đó không xa rừng cây, nhíu mày. Tiểu tử, còn không xe đỗ tá mã. Chân Nguyên Tử cùng lưỡng đồ đệ, trước đây suối nước nơi đi đến, gặp Lâm Nhất cử chỉ dị thường, hắn không nhịn được nhắc nhở. Lâm Nhất nhưng đứng dậy cầm lên trên xe đại cung, nhìn mảnh này rừng cây, lắc đầu nói rằng, xe này mã không cần tá rồi. Chân Nguyên Tử ngừng bước chân, vô cùng kinh ngạc hỏi, không dỡ hàng mã, vì sao lại cầm cung? Không đợi Lâm Nhất theo tiếng, Chân Nguyên Tử biến sắc. Lập tức, còn như cuồng phong bình địa cuốn lên, một trận kịch liệt tiếng vó ngựa đột nhiên truyền đến. Đang muốn nghỉ tạm Thiên Long phái mọi người, kinh hãi dưới theo tiếng nhìn tới, trong phút chốc, liền mỗi người như chân nguyên tử giống như vậy, lăng choáng váng ở giữa sân. Chỉ thấy, từ nơi không xa rừng cây nhỏ mặt sau, đồng nhiên lao ra mấy trăm kỵ, từng cái dương cung lắp tên, trong miệng thét to không ngừng, cuốn lên một chỗ khói bụi, hướng về Thiên Long phái mọi người vọt tới. Không đợi tới gần, dây cung một trận tật hưởng, vô số tên lông mang theo tiếng rít, bắn mạnh mà đến. Mọi người lúc này mới phát ra một tiếng kinh hô, vội vội vã vã địa rút ra trường kiếm, dồn dập bắt đầu vũ động, che chắn bay đầy trời mưa giống như mũi tên. Tiêu thảm âm thanh, tiếng ngựa hí, loạn thành một đống. Chúng đệ tử kết trận. Bọn ngươi người phương nào? Vì sao phục kích chúng ta? Mạnh Sơn trợn tròn đôi mắt, một đôi thiết trưởng đánh bay trước mặt mũi tên, thân hình hơi động, vượt ra khỏi mọi người. Đối phương ước chừng 500 kỵ, một vòng mưa tên qua đi, phần phật một thoáng hướng về hai bên phân đi, trong nháy mắt, đã xem mọi người bao quanh vây chặt tại suối nước biên. Đối với Mạnh Sơn quát hỏi, những người này căn bản không có đi ở đáng phản ứng, chỉ là vây quanh Thiên Long phái mọi người, phóng ngựa bay nhanh liên tục. Trên ngựa, lập tức đều là dũng manh hạng người, người người mang theo lạnh lẽo sát ý. Mạnh Sơn thần sắc lo lắng, quay đầu lại nhìn tới. Gặp dưới chân thậm chí bốn phía trên cỏ, ung tùn cắm vào một tầng tên lông. Mấy tên đệ tử trên vai trên đùi chúng tên, con dòng chính tiếng kêu thảm thiết, hơn 10 con ngựa cũng chúng tên ngã trên mặt đất. Cứ như vậy ngăn ngắn một sát, Thiên Long phái liền gặp trọng thương. Mạnh Sơn đem những này nhìn ở trong mắt, thâm ưu như đốt. Trưởng lão, những người này là xài thứ ra, ta biết. Tắt Chát Nhi sai chạy tới lại đây, trên mặt mang theo vẻ xấu hổ nói rằng, là ta Tắt Đạt ra làm liên lụy tới bọn ngươi. Không cần nhiều lời, lao ra. Mạnh Sơn hét lớn một tiếng, tung người lên ngựa, hướng đông mà đi. Mạnh trưởng lão cử động để chúng đệ tử trong lòng ngạc nhiên, nhiều người như vậy tầng tầng vây chặt, như thế nào lao ra phải đến. Mọi người nghĩ lại trong lúc đó, Mạnh Sơn đã lao ra bên ngoài 20 trượng, trước mặt một mảnh mưa tên rội lại đây. Hắn ở trên ngựa thân hình nhảy lên thật cao, dưới thân ngựa trên người nhất thời cắm đầy tên lông, hí lên một tiếng ngã xuống. Mạnh Sơn như chỉ chim lớn, kề gần nhất bắn cung giả, một trưởng đánh ra. Trên ngựa, lập tức người một ngụm máu tươi phun ra, như diều hâu giống như bay xuống đi ra ngoài. Mũi chân tại trên lưng ngựa một điểm, Mạnh Sơn lại dọc một người khác. Người khác tại giữa không trung, một cái phách không trưởng đẩy ra, đem đối phương từ trên ngựa đánh bay. Chỉ thấy Mạnh Sơn thân nhẹ như yến, tại đối phương trên đỉnh đầu qua lại, song trưởng của hắn liên tục đánh ra, uy mãnh tư thế, nhất thời vô lượng. Một cái thảo nguyên hán tử, giơ lên loan đao mạnh mẽ hướng về phía Mạnh Sơn bổ tới. Mạnh Sơn cái kia bài sơn đảo hải trưởng lực lập tức đánh ra, đối phương không bằng chống đối, trong tay cương đao xoảng một tiếng vỡ thành mấy tiệt, ngực ham sâu, miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Gần người chém giết, cung tiễn nhất thời vô dụng. Vây công giả dục rút ra loan đao thời gian, ngã lăn tại Mạnh Sơn dưới trưởng đã có mười mấy người. Đối phương khó địch nổi Mạnh Sơn dũng mãnh, hơn người dồn dập tránh né, trong khoảng thời gian ngắn, Thiên Long phái đông đi phương hướng nứt ra rồi một vết thương. Cướp ngựa, lao ra. Mạnh Sơn đứng ở một con ngựa trên, uy phong lẫm lẫm quát to một tiếng. Kết trận đã không thể cùng đối phương chống đỡ, đối mặt loạn tiễn cùng phát, lưu tại nguyên chỗ chỉ có một con đường chết. Trước mắt, đường sống duy nhất đó là lao ra. Mạnh Sơn một tiếng gào to, thức tỉnh mọi người, vội vây quanh Mục Thanh Nhi hai tỷ muội chém giết ra ngoài. Vật cưới chúng tên đệ tử, cũng thi triển khinh công, đi cấp đối phương ngựa, nhân cơ hội làm mạng. Sai thứ bộ lạc người gặp những người này muốn chạy trốn, huýt một tiếng, lại vây quanh lại đây, dây cung âm thanh không ngừng, tên lông trực đổi tới. Mạnh Sơn nhìn lại nhìn thoáng qua, thần sắc hắn hơi có do dự, lập tức quát to, tùy theo hướng đạo lao ra, ta đến đoạn hậu. Các đệ tử tranh nhau chen lấn thúc ngựa bay nhanh, trốn bán sống bán chết. Mạnh Sơn cùng Quý Thang đám người, cật lực ngăn trở gào thét mà tới mũi tên, vì làm phía sau đệ tử giành đến một phần sinh cơ. Trong hoảng loạn, không người bận tâm cái kia mấy cái chúng tên ngã xuống đất đệ tử. Gặp bị vứt bỏ, mấy người này tuyệt vọng ngao hào kêu to. Mà hai chiếc mã đại lý xe đi chậm chạp, cũng bị rơi vào mặt sau. Lúc này, theo sải thứ bộ lạc dũng sĩ chen chúc mà tới, Mạnh Sơn mấy người xem thời cơ không ổn, vừa đánh vừa lui. Kim Khoa giá xe ngựa chưa kịp đi xa, liền bị đại đội nhân mã ngăn chặn đường đi, sợ đến hắn gọi thẳng cứu mạng. Chỉ là, trong hỗn loạn, Mạnh Sơn đám người đã không thấy bóng dáng. Chương 146, kinh địch. Lâm Nhất tay cầm đại cung, nhìn thoát đi Thiên Long phái mọi người đi xa, nhíu nhíu mày. Hắn đối với đứng ở một bên chân nguyên tử thầy cho hỏi, bọn ngươi vì sao không đi? Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong không lên tiếng, chỉ lo nhìn mình sư phụ. Chân nguyên tử ngắm nhìn bốn phía, về sau quay về Lâm Nhất ngáy mắt, cười khổ nói, ngươi cứ nói đi. Rừng cây nhỏ sau cất dấu nhân mã, sớm bị Lâm Nhất phát hiện, cho đến đối phương vây công lại đây, Thiên Long phái mọi người phá tan vây chặt mà đi, Lâm Nhất từ đầu đến cuối không có ra tay. Những người này nhiều hơn nữa, cũng là thương không tới Lâm Nhất, hắn một mực tưởng tượng Thiên Long phái nên thế nào thoát thân. Bây giờ tình hình một cách không ngờ, Mạnh Sơn hành sự càng là như thế quả đoán, đó là bị thương đệ tử cùng xe ngựa cũng bị vứt bỏ không để ý lệnh Lâm Nhất càng không có nghĩ tới chính là, Chân Nguyên Tử thầy trò cũng đi chưa tới. Lâm Nhất ánh mắt lóe lên, đối với Chân Nguyên Tử tránh mà không đáp, trái lại hướng về phía Nguyên Thanh Sư huynh đệ nói rằng, hai vị huynh trưởng đem bị thương đệ tử na trí sau xe, từng người cẩn thận rồi. Đang khi nói chuyện, hắn thuận lợi ở trên xe lọ tên bên trong, lấy ra hơn 10 cảnh tên lông, trong tay đại cung đột nhiên mở ra, trong miệng hô, Kim Sư huynh, đem xe ngựa dựa vào lại đây. Kim Khoa một mình vội vàng xe ngựa muốn tùy theo mọi người lao ra, mới đi vài bước, liền bị vây lên. Hắn đang tự hoảng loạn thời gian, trong hai đột nhiên nghe được Lâm Nhất âm thanh, khiến cho đông cảm thấy phân chấn. Ngay sau đó lại là một tiếng dây cung nổ vang, đập tới chừng 10 cái hán tử, theo tiếng tải xuống ngựa hạ. Thấy thế, Kim Khoa tâm trạng an tâm một chút, mang tương xe ngựa quay đầu, cùng Lâm Nhất xe ngựa dựa vào ở chung một chỗ. Kể từ đó, dựa lưng suối nước, xe ngựa là được một đạo lùng tường, có thể làm che đậy mưa tên tác dụng. Một phen rối ren sau khi, Nguyên Thanh hai người đã xem bốn cái hạ xuống đệ tử nhất đến cùng một chỗ. Chân Nguyên Tử cầm trong tay trường kiếm, ở một bên bảo vệ. Mà những này phục kích nhân mã đã phân ra hơn nữa, trước đuổi bắt Mạnh Sơn đám người. Còn lại còn có 200 người đến, gặp Lâm Nhất đám người đã chạy không thoát, liền đem chu vi đến xích sao. Đối với những người này mà nói, này không tới 10 người tàn binh bại tướng, chắc chắn phải chết. Tiểu tử, này nên làm thế nào cho phải? Chúng ta lần này là muốn chạy cũng chạy không thoát. Còn ngươi nữa cái kiệp xì một cờ GM lọ tên bên trong, chỉ có 20, 30 cảnh tên lông, thì lại làm sao đối phó nhiều người như vậy? Đối phương cũng không khá cao, cự 50, 60 bộ ở ngoài, dương cung lắp tên, liền muốn loạn tiễn cùng phát, đem mấy người này đưa vào chỗ chết. Đặt mình trong cảnh khốn khó, lệnh lao đạo cũng lo lắng. Mạnh trưởng lao đám người đã đi xa, Lâm Nhất trong thần thức, đã không những người kia thân ảnh. Nghe Chân Nguyên Tử như vậy nói chuyện, hắn xem một chút trốn ở xe ngựa sau mấy người, đáy lòng nhưng dễ dàng hơn. Lâm Nhất ống tay háo huy động, ngón tay khẽ gảy, vài sợi chỉ phong phá không mà đi, cái kia bốn cái thụ thương đệ tử đầu lại đi. Hồn ngủ thiếp đi. Lâm sư đệ, ngươi biết được vi huynh là cỡ nào dạng nhân, hạ thủ lưu tình a. Kim Khoa nhảy lên, liên tục xua tay, sợ hãi kêu lên. Lâm Nhất mỉm cười nhìn Kim Khoa, gật đầu nói, Kim sư huynh bình tĩnh đừng nóng, ta chỉ là sợ những này hổ giao đường nhiều người miệng thôi, không còn ý gì khác. Ta phong vân điểm huyệt tay. Cách không đánh huyệt. Chân Nguyên Tử kinh ngạc mà nhìn về phía Lâm Nhất, không dám tin vào hai mắt của mình. Cách không điểm huyệt, đối với lao đạo mà nói. Cũng có thể miễn cưỡng thi triển, rồi lại nơi nào có nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong cũng là trong lòng kinh hoàng không ngớt, người này sao sư môn bất truyền bí mật. Đạo trưởng không phải vẫn muốn xem ta thi triển điểm huyệt tay mạn. Vì sao vẫn vô cùng kinh ngạc như vậy đây? Lâm Nhất cao giọng nở nụ cười, trong con ngươi tinh quang lấp lóe, hắn đem đại cung tiện tay ném đi, thân thể đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chờ Chân Nguyên Tử đám người ngẩng đầu nhìn lúc, Lâm Nhất đã đang ở hơn 10 trượng giữa không trung. Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong hai người kinh hãi mặc danh, liền là Chân Nguyên Tử cũng là thần sắc đại biến, chỉ có Kim Khoa mắt lộ ra ý sợ hãi, nhưng không vì chi ngạc nhiên. Từ lâu đã lĩnh giáo đối phương cao thâm khó dò, hắn Kim Khoa muốn bo bo giữ mình, đó là vẫn dương giả không biết thôi. Lâm Nhất đang ở giữa không trung, mũi chân bỗng dưng một điểm, thân thể đột nhiên mất đi hình bóng. Một người cứ như vậy không thể tưởng tượng nổi địa bay đến giữa không trung, lệnh cái kia 200 đến cái thảo nguyên hán tử, kinh ngạc dưới, há to miệng. Giữa lúc là hoa mắt thời điểm, trong giây lát, cảm thấy bên người phong thanh đột nhiên nổi lên. Phong thế mãnh liệt, khiến người ta không mở mắt ra được. Chờ phong thanh qua đi, trong hai mới nghe được bùm bùm đoạn tiếng vang. Nhóm người này theo tiếng nhìn lại, vừa mới cái kia mấy chục cái cầm trong tay dương cung đồng bạn, đều không dương hai tay. Mà những này dương cung hết mức bể, vỡ thành mấy tiệt, rải rác đầy đất. Hẳn là ban ngày va quỷ. Những này thờ phụng thần linh thảo nguyên nhân, sau lạnh cả sống lưng một mảnh, mồ hôi lạnh nhất thời xông ra. Mà Lâm Nhất thân hình lại đột nhiên xuất hiện ở trên xe ngựa phương, nhân chưa hạ xuống, trong tay ném đi, 10, 20 cái lọ tên ở trên xe ngựa khánh thành một đống. Thân thể của hắn như mảnh lá rụng, lúc này mới nhẹ nhàng lạc ở trên xe ngựa. Lâm Nhất nhặt lên đại cung, liên lụy tên lông, hắn đứng trên xe ngựa, đuôi lông mày vung lên, lớn tiếng nói, không muốn chết, lui lại. Đối phương rối loạn tưng bừng bất an, từng người hoảng sợ nhìn nhau. Thủ lĩnh muốn giết những này ngoại tộc nhân, đặc biệt là cái này nắm đại cung người trẻ tuổi. Vốn tưởng rằng loạn tiễn cùng phát, mặc hắn lại vũ dũng, cũng chỉ có thể bị loạn tiễn xuyên thân. có thể người này là chân chính yêu ma phụ thể a, cứ như vậy tại thở dốc trong lúc đó, đem đi theo mang theo Dương cung đều phá hủy. Nột hán tử kia, bắt nạt ta đều không có cung tiễn, không phải anh hùng. Nếu là có bản lãnh thật sự, bỏ ngươi đại cung, cùng bọn ta chém giết. Đối phương không dám tới gần, lại không cam lòng rời đi, có người không cam lòng địa quát to lên. Lâm Nhất khỏe miệng cong lên, cười lạnh một tiếng, đem đại cung thả xuống, không đợi đối phương hơi có may mắn thời gian, hắn tiện tay rút ra trước xe ngựa treo trường kiếm, thân hình hơi động, tại chỗ đã không hình bóng. Mọi người hết nhìn đông tới nhìn tây thời gian, đã thấy Lâm Nhất như trước đứng trên xe ngựa, chỉ là trong tay có thêm một cái đầm địa máu đầu lâu, chính là vừa mới cái kia kêu gào người. Chẳng lẽ thật sự cho rằng, ngã ly mở đại cung liền sẽ không giết người? Giết người, so với phá hủy bọn ngươi trong tay Dương cung còn dễ dàng hơn, còn có ai phải thử một chút? Lâm Nhất âm bên trong lộ ra hàn ý, hắn hai hàng lông mày dựng thẳng lên, cầm trong tay đầu lâu hướng về không trung ném đi, lại là tiện tay một điểm, một tia chỉ phong bắn ra, oeng, một tiếng, giữa không trung đầu lâu nổ tung một đám mưa máu, như mưa rơi ra. Phù phù. Cái kia không có đầu lâu thi thể, lúc này vừa vặn rơi xuống mã hạ. Cho đến cái kia không đầu thi thể ngã rơi trên mặt đất, những này xài thứ bộ lạc các hán tử mới phát giác bên người chết đi một người đồng bạn. Lại có nhân cắt đầu người, như lấy đồ trong túi giống như nhẹ. Nhóm người này dĩ nhiên là sắc mặt trắng bệnh, có người đã ức chế không được sợ hãi, nhắm hai mắt lại. Ngươi này 200 người người đến không đủ ta giết. Không nữa cũng ngay, chớ trách ta ra tay vô tình. Lan. Lâm Nhất ngầm có ý linh lực một tiếng gào to, làm người trong lòng kinh hoàng, hồi hộp khó nhịp. Cho dù là phía sau hắn chân nguyên tử đám người, cũng là một trận tâm thần hoảng hốt. Lâm Nhất lời còn chưa dứt, đối phương đã ngửa hí mãnh liệt, người người thất kinh, vội vã không nhịn nổi quay đầu ngựa lại, ẩm ẩm tán đi. Đứng trên xe ngựa, Lâm Nhất trường kiếm chỉ xéo, lạnh lùng nhìn chăm chú vào phía trước. Hồi lâu sau, gặp sai thứ bộ lạc nhân mã diệt hết, hắn lúc này mới phun ra một cơn giận, bước chân nhẹ dương, rơi vào mấy người trước mặt. Đánh giá một chút chân nguyên tử thầy cho ba người, Lâm Nhất cười khổ nói, đạo trưởng. Hai vị huynh trưởng, vì sao như vậy xem ta? Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong đội cúi đầu, che giấu hỗn độn nỗi lòng, còn có mấy phần mơ hồ ý sợ hãi. Chân Nguyên Tử kinh ngạc nhìn chăm chú Lâm gần một nửa hưởng, đột nhiên cất tiếng cười to lên, hắn cười đến râu tóc run rẩy, trong con ngươi tỏa ra khó cấm ý mừng. Thật lâu sau khi, Chân Nguyên Tử mở miệng nói, tiểu tử thúi, ngươi giấu đến lao đạo thật là khổ a. Nhanh nói với ta nói, ngươi đây là võ công bên trong cảnh giới gì? Ta chỉ khi tiểu tử ngươi bất phàm. Không nghĩ tới ngươi là kinh diễm như vậy tuyệt đỉnh. Ha ha, ngươi ta có thể muốn hảo hảo nói rằng nói rằng. Lâm Nhất mỉm cười nhìn trước mắt Chân Nguyên Tử. Lao đạo như vậy rộng rãi, làm hắn cảm thấy vui mừng. Đạo trưởng, việc này sau này hãy nói không muộn. Lâm Nhất khẽ cười nói, ngược lại rồi hướng Nguyên Thanh hai người nói tiếp, kính xin hai vị huynh trưởng thận ôn. Hắn nói, ánh mắt nhưng nhìn về phía Kim Khoa. Hai người vội xưng không dám. Chân Nguyên Tử nhưng là trừng mắt, bất mãn nói, tiểu tử ngươi thả an tâm. Ta lưỡng đồ đệ sẽ không nói lung tung. Kim Khoa nhưng là sắc mặt phát khổ, gật đầu lia lịa không nói. Như vậy rất tốt, là ta suy nghĩ nhiều. Đạo trưởng, chúng ta vẫn là đúng lúc chạy đi đi. Cho dù là gặp phải đại đội nhân mã, có ta đại cung mở đường, liêu cũng không sao. Lâm Nhất nói rằng. Chân Nguyên Tử bừng tỉnh khen, như vậy rất tốt. Nhanh, chúng ta này liền đuổi tới đi. Mấy cái mê man đệ tử, đều là hổ giao đường đệ tử, hồn nhiên không hiểu địa được đưa lên xe ngựa. Lâm Nhất không chỉ hoan nữa, để Nguyên Thanh hai người canh giữ ở Kim Khoa trên xe, hai chiếc xe ngựa hướng về trước chạy tới. Hắn trong thần thức, nhớ tới Thiên Long phái một nhóm đi phương hướng, thêm nữa Thảo Nguyên tầm nhìn bao la, ngược lại không sợ mất dấu rồi. Hai chiếc xe ngựa một trước một sau, hướng đông mà đi. Lần này là Lâm Nhất xe ngựa tại trước, Kim Khoa theo sát phía sau. Ven đường thỉnh thoảng có thể thấy được cụt tay tàn chi, còn có thi thể dị nơi di hải, để Chân Nguyên Tử yên lòng. Chuyến này phương hướng không sai. Chính là không biết phía trước chém giết qua đi, tình hình dưới mắt thì lại làm sao rồi. Lâm Nhất ra xe ngựa, đi về phía trước hơn một canh giờ, đã thấy được mấy cỗ hổ giao đường đệ tử thi thể, ngang dọc ven đường. Càng đi về phía trước, ngang dọc tứ tung thi thể càng nhiều. Lâm Nhất trong tay dây cương run lên, nói rằng, bọn họ liền tại phía trước cách đó không xa. 6. Chương 147, Lâm Nhất tới. Hai chiếc xe ngựa quải quá một chỗ cao pha, phía trước tiếng kêu rõ ràng lọt vào tai. Chỉ thấy hơn 200 nhân đem Mạnh Sơn đám người vây khốn tại trong đó, thật xa liền có thể nghe được hắn cái kia quen thuộc tiếng giống giận dữ. Thiên Long phái những này giang hồ cao thủ, ngự mã thuật vẫn là không sánh bằng những này sinh trưởng ở địa phương thảo nguyên nhân, chạy ra mấy chục dặm, liền bị đối phương đuổi theo đều xem trọng mới bao vây lại. Sai thứ bộ là người, lần này có phòng bị, căn bản không cho Thiên Long phái người gần người, chỉ lo dùng cung tiễn bắt chuyện, để Mạnh Sơn mấy người cũng là khó lòng phòng bị, chỉ có thể phấn khởi chém giết. Nhóm người này mỗi người cung mã thành thạo, đi khắp bất định, lệnh Thiên Long phái các đệ tử mệt mỏi ứng phó. Mạnh Sơn đã không biết giết bao nhiêu người, trong tay chẳng biết lúc nào có thêm đem loan đao, hắn vung vẩy ra từng mảnh ánh đao, hết sức trùng kích đối phương vây chặt. Mũi tên như mưa, lần lượt mà đem Mạnh Sơn bước lui. Hắn quay đầu lại nhìn tay hạ đệ tử, từng cái thần tình đủ rũ, mặt lộ vẻ vẻ vải, còn đối với phương nhưng tinh lực dồi dào, hung hãn dị thường, thêm nữa người đồng thế mạnh. Như vậy xuống, sợ là này 10, 20 người muốn bàn giao ở chỗ này. Chân chớ bất quyết, tình hình chỉ có thể càng tao. Âm thầm tuyệt vọng Mạnh Sơn, xoay người lại hô lớn, Quý Thang, phát lửa khói. Quần áo nghiền nát Quý Thang, lau một thoáng mồ hôi trên mặt cùng dòng máu, gấp gáp địa thở hổn hển mấy hơi thở. Nếu như xuống ngựa cùng những người này chém giết, hắn Quý Thang không sợ chút nào, có thể nhân ở trên ngựa, một thân bản lĩnh không sử dụng ra được 5 phần 10 được. Đối phương mũi tên mạnh mẽ, cho dù là thai thính mắt tinh, né tránh đúng lúc, hắn quần áo vẫn bị mũi tên chui ra mấy cái hang lớn. Nhưng nếu là khí mã chém giết, đối phương một trận mưa tên phóng tới, trong khoảnh khắc sẽ đem người biến thành cái sàng. Nghe được Mạnh trưởng lão phân phó, Quý Thang đáy lòng hơi tủng, mới đưa bàn tay tiến vào trong lòng. Đúng vào lúc này, hắn khó mà tin nổi ngẩng đầu nhìn lại, bật thốt lên hô to một tiếng, là Lâm Nhất tới. Chúng đệ tử nghe vậy, mắt lộ ra kinh hỉ, đầy cõi lòng chờ mong về phía xa xa nhìn xung quanh. Thực sự là Lâm Nhất tới rồi sao? Lâm Nhất đại cung mang tới chưa? Bị vây nhốt Thiên Long phái mọi người, từng cái nỗ lực chống đỡ, đã là cung dương hết đà. Vội vã tới rồi Lâm Nhất gặp chi, âm thầm lắc đầu. Trong chốn giang hồ cao thủ, đối mặt chiến trận chém giết, chiếm không được bao nhiêu tiện nghi, chớ nói chi là này chỉ là 10, 20 người. Nếu là lại muộn một lúc, đó là ra tay thi cứu, chỉ sợ cũng vì làm lúc đã muộn. Xe ngựa dần dần tiếp cận chém giết đám người, sai thứ bộ lạc có người phát hiện phía sau động tĩnh. Mấy chục người la lên, rồi ngựa tới đón. Hai chiếc xe ngựa song song dựa vào ở chung một chỗ, Lâm Nhất lên xe đỉnh. Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong, trong lòng các ôm mấy cái lọ tên, phân chia hai bên. Đại cung mở ra, liên tiếp vang lên ba lần, mấy chục cảnh tên lông hàng loạt bay ra. Đối diện lao ra mấy chục người, liên tiếp như cỏ đoá giống như tải xuống ngựa hạ. Mở cung tự không quay đầu lại tiễn, Lâm Nhất lần này không lại hạ thủ lưu tình. Không chệ một tên, đều quán lô mà ra, huyết như biểu tùng, một mũi tên mang đi một cái tính mạng. Mỗi một cành tên lông đều khỏa có một đạo thần thức, hơn 10 đạo thần thức đã là Lâm Nhất cực hạ. Có thần thức vì làm dẫn, có đại cung khu lực, giết người cũng bất quá là nhấc tay sự việc của nhau. Lâm Nhất đại cung băng băng vang vọng, tiễn tiễn tắc hồn, không người dám lại hướng về xe ngựa đập tới. Những bộ lạc này bên trong dũng sĩ, cầm đao dương cung hung hăng mà đến, trong nháy mắt, liền tại một biểu biểu mưa máu bên trong, trở thành từng bộ bộ thi thể, chỉ còn lại dưới trướng kinh mã ai âm thanh hí lên. Mà Mạnh trưởng lão bên kia, những này xài thứ bộ lạc người, dũng mãnh dị thường, hay còn vây khốn Thiên Long phái mọi người, không chịu lùi bước. Xe ngựa trên Lâm Nhất, khoe miệng lạnh lùng nhếch lên. Thần sắc hắn trầm tĩnh, phất tay lại là hơn 10 cảnh tên lông liên lụy dây cung. Hắn đại cung chỉ về đối phương đại bộ phận nhân mã, lại là khiến lòng run sợ băng băng vang vọng, mấy chục người bị mũi tên nổ ra đầu lâu, thân thể từ trên ngựa bay lên, lại bất lực té rớt tại trên cỏ. Những bộ lạc kia bên trong hung hãn nhất dũng sĩ, lại cũng không chịu nổi tử vong bức bách, kêu thảm, mang theo vô tận sợ hãi cùng oán hận, kinh tán mà đi. Rất nhiều người chạy ra thật xa, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi địa quay đầu lại quan sát. Cái kia khát máu ma quỷ, còn có cái kia yêu dị đại cung, nhất định đem sẽ trở thành trên thảo nguyên một cái truyền thuyết. Cũng sắp trở thành mấy người trong đêm khuya lái đi không được các ngộng. Trên thảo nguyên, về bài Thiên Long phái các đệ tử, không người bận tâm chúng quanh tán loạn kinh mã cùng một chỗ tử thi. Từng cái âm tình bất định khuôn mặt trên, mang theo mạc danh ý vị, yên lặng nhìn chăm chú vào trên xe ngựa người kia. Lâm Nhất lập ở cột buộc trên xe ngựa, mặt như sương ngừng, cầm đại cung tay, khẽ run. Một trận gió thổi tới, dày đặc mùi máu tanh, làm hắn bụng mơ hồ địa co giật. Chậm rãi xuống xe ngựa, tay chân có chút ngốc, Lâm Nhất đem đại cung treo ở cỏ xa tiền, mới mệt mỏi địa tà ngồi ở trên xe ngựa. Ánh mắt của hắn có chút dại ra, tham thảm địa thở dài một cái. Lâm Nhất không muốn nhiều tạo sát nghiệt, có thể giết một người, hắn sẽ không giết hai người. Những này xài thứ bộ lạc dũng sĩ cũng tốt, nói là chiến sĩ cũng được, những người này cũng là trên thảo nguyên dân chăn nuôi, cùng ô sai không cái gì không giống. Có thể vì cứu Thiên Long phái đám người, vì xua tan những này dũng mãnh không sợ chết thảo nguyên nhân, hắn vẫn là không thể nhịn được nữa địa giết người. Không phải giết một người, mà là hơn trăm người tử ở trên tay hắn. Lâm Nhất ngơ ngác nhìn chính mình mở ra hai tay, chố mắt không nói gì. Hắn giết qua rất nhiều người, uy hiếp tính mạng hắn, làm ác, tội ác tày trời, các loại. Giết người qua đi, liền đem bỏ ở sau gáy không nghĩ nhiều nữa. Mà bây giờ, Lâm Nhất mượn một cây cung lớn, như thế dễ dàng địa giết nhiều người như vậy. Tại sai thứ bộ lạc người tán đi thời gian, hắn đột nhiên lòng sinh kinh hoàng cùng bất an được. Lâm Nhất không tính là thân thể phàm thai, đã không phải một cái phàm tục bên trong nhân. Tu vi của hắn đã vượt xa khỏi võ công phạm chủ, vượt ra khỏi phàm nhân nhận thức cùng tưởng tượng. Tựa như một cái đại nhân, cầm trong tay lợi khí, tại tàn sát một đám nhỏ yếu trẻ mới sinh. Hay là, tại người khác trong mắt, hôm nay việc làm rất uy phong. Những này ý đồ đến không quen thảo nguyên nhân, đáng chết, nhưng không nên chết ở hắn Lâm Nhất trong tay. Lâm Nhất cũng đã giết rất nhiều dã lang, đối với rất có linh tính lang vương, hắn cũng không sát tâm. Hay là, đây là đối nhau mệnh kính trọng. Giết nhiều người như vậy, Lâm Nhất bất an phát hiện, hắn là đang khiêu chiến người của mình tính cùng lương biết. Xuất thủ cứu nhân không vi bản tâm, quá nhiều giết chóc có sai lầm bản ý hôm nay có thể cứu hạ mạnh trưởng lao đám người, khiến cho tại sâu sắc thất lạc bên trong, hơi cảm an ủi. Lâm Nhất, không ngờ rằng bọn ngươi xông ra chúng đây, cứu bị thương đệ tử, vẫn vì ta các loại, chờ đuổi cường địch. Đây là một cái công lớn, ngày sau trở lại sân môn, tự có trọng thưởng. Mạnh Sơn âm thanh tại Lâm Nhất vang lên bên tai, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, gặp mang theo may mắn còn sống sót đệ tử, đã đi tới bên cạnh xe ngựa. Lâm Nhất ly khai xe ngựa, đi tới một bước, túi đầu nói, đồng môn tay chân, canh gác hỗ trợ chính là bản phận, Lâm Nhất chưa từng tham công chi niệm. Mạnh Sơn trầm ngâm hạ, nhìn lại đánh giá phía sau đệ tử, hắn ánh mắt chớp động thời khắc, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, không ngờ rằng chúng ta tại nguy nan thời khắc, cần nhờ ngươi cái này đệ tử ngoại môn thi cứu. Ngươi này cung tiễn oai, có thể nói đẹp đẽ đến đáng kinh ngạc tuyệt luân a. Bản trưởng lão cũng không phải là mắt mờ chân trầm người, mọi việc vẫn là trong lòng hiểu rõ. Lâm Nhất, ngươi có muốn hay không bái vào Mạnh Mô môn hạ? Các đệ tử nghe vậy, từng cái thần sắc trở nên cổ quái. Quý Thang cùng La Dung mắt lộ ra nóng bỏng, Diêu Tử nhưng sắc mặt tâm trầm. Mục Thanh Nhi tóc mây tán loạn, trốn ở nhân sau đang tự sắp xếp, nghe được Mạnh Thúc Thúc nói, đôi mắt đẹp sáng ngời, cùng Từ Sư tỷ bèn nhìn nhỏ cười. Thiên Long trong phái, đệ tử ngoại môn muốn trở thành đệ tử nội môn rất khó, muốn trở thành trưởng lão đệ tử, càng là khó như lên trời. Mạnh trưởng lão đến nay cũng chỉ có một cái đồ đệ, bây giờ nhưng đối với Lâm Nhất như vậy ưu ái. Những này đệ tử nội môn trong lòng, tránh không được ngũ vị tạp trần, tâm tư khác nhau. Vẫn quan tâm Lâm Nhất chân nguyên tử, không tiện mở miệng nói chuyện. Hắn mang theo khó có thể dự đoán ý cười, ở một bên trầm ngâm không nói. Chương 148, Trương Tiền. Lâm Nhất hay còn túi đầu không nói. Mạnh Sơn gặp tình hình này, sắc mặt trở nên khó nhìn lại. Hắn thầm hừ một tiếng, hỏi tới, lão phu nói, ý của ngươi như thế nào? Lâm Nhất chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc bình tĩnh, nắm tay thi lễ nói, tiền đồ khó lường, nếu là ở hạ có thể bình an phản trở về sân môn, tất cả tự có trưởng lão làm chủ. Ở đây, Lâm Nhất trước tiên cảm ơn trưởng lão dẫn rồi. Tiểu tử thối này, vẫn là cái này đạo đức. Đoàn người sau Mục Thanh Nhi, nghe tiếng không khỏi trong lòng hận nói. Các đệ tử nhưng là hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng. Mạnh Sơn trầm mặc, hắn trọng mi trói chặt, sâu sắc nhìn chăm chú vào trước mắt người trẻ tuổi. Cái này dưỡng mã đệ tử thần tình lạnh nhạt, lời nói cử chỉ không kiêu ngạo cũng không tự ti, đối với mình những lời vừa nói, nhưng lại không có mảy may động tâm dấu hiệu, nôn từ bên trong càng chính là rất nhiều một loại huyền chuyển đầy đường tâm ý. Nếu là nói lúc trước chính là rất nhiều lòng phong bị, mà bây giờ, Mạnh Sơn tự nghĩ, vẫn là coi thường cái này Lâm Nhất. Hừ, việc này coi như thôi. Chư đệ tử nghỉ tạm chốc lát, nơi đây không thích hợp ở lâu. Mạnh Sơn thần sắc không quen, không tiếp tục để ý Lâm Nhất. Hắn hướng đi chân nguyên tử, ngược lại ôm quyền cười nói, trong loạn quân, phá vòng vây sắp tới, cũng may đạo trưởng không việc gì. Bằng không, ta Mạnh Sơn bách chất vấn tử tội lỗi a. Ha ha. Hỗn loạn như vậy tình cảnh, trưởng lão vẫn có đệ tử muốn chiếu cố, hiếm thấy vẫn như vậy lo lắng bần đạo. Cuối cùng cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Vẫn là thác trưởng lão chi phúc rồi. Chân nguyên tử hào hiệp nở nụ cười. Chân nguyên tử cùng Mạnh Sơn đối thoại thời khắc, Lâm Nhất đi giúp khiêng xuống bị thương đệ tử. Thuận lợi mở ra bọn họ huyệt vị. Mọi người trị liệu thương tích, liệm tử vong đệ tử thi thể, hơi làm nghỉ tạm sau khi, không dám tiếp tục làm lỡ, tiếp tục tiến lên. Đi tới trời tối thời gian, Thiên Long phái mọi người mới xuống ngựa ăn giấc. Một ngày mệt nhọc, liên tiếp không ngừng chém giết, các đệ tử từ lâu hề vải không thể tả, ăn uống qua đi, từng cái ngã đầu ngủ nhiều. Lúc này, bên ngoài mấy trăm dặm xài thứ trong bộ lạc, đỉnh đầu hoa lệ lều trên bên trong, đèn dầu sáng rỡ. Sai Bất Hồ Nhi nằm nghiêng tại một tấm da hổ đệm giường bên trên, sắc mặt tâm trầm, một cước đá bay trước mặt đồng buồn. Soảng, chậu than bên trong lửa than tung tóe, cả kinh một cái túi người hầu hạ tộc nhân, liên tiếp lui về phía sau, không dám lên tiếng. Lều trên ở ngoài thiểm tiến vào hai cái tỷ nữ, cũng là sợ đến run lẩy bẩy, tay chân rối ren địa thu thập. Sai Bất Hồ Nhi một cái kéo trên người thảm, lộ ra trần trụi trên người, cánh tay phải quấn quít lấy lụa trắng nơi chảy ra vết máu đến, đau đến miệng hắn một nhếch, không nhịn được giận dữ hét, các ngươi quả thực là một đám rất rưởi, 500 kỵ vẫn không giết nổi một cái ngoại tộc nhân, ta xài thứ ra mặt mũi cũng làm cho bọn ngươi mất hết. Cái kia túi đầu tộc nhân liên tục kêu oan, lên tiếng xin khoan dùng, thiếu thủ lĩnh, ta xài thứ ra dũng sĩ mỗi người đều là hảo hán tử a. Chỉ là cái kia ngoại tộc nhân có năng lực quỷ thần cũng không lường được, thực sự không là chúng ta có thể ứng phó. Lấy tiểu nhân, nhỏ bé xem a, đừng nói là ta 500 kỵ, chính là thiên quân vạn mã cũng là khó có thể lưu lại người kia. Cái này tộc nhân con mắt hơi chuyển động, âm hiểm cười nói, còn có a, ngoại tộc nhân đều là phải đi, có thể dương là muốn ăn thảo, Tát Đạt bộ lạc vẫn là không thể rời bỏ thảo nguyên a. Sai Bất Hồ Nhi khỏe mắt co quắp một thoáng, Sai Mộc Thác chết thảm lại hiện lên ở trước mắt hắn. Còn có tấm kia đại cung, cùng với cái kia ngoại tộc nhân nhẹ như mây gió giống như tùy ý, cùng mình bách kỵ hộ vệ trong nháy mắt ngã xuống đất không nổi tình cảnh, để hắn không nhịn được dùng mình một cái. Người kia muốn giết mình, dễ dàng chóng vánh. Có thể ngoại tộc nhân dù sao cũng là ngoại tộc nhân, chỉ là đi ngang qua mà thôi, Tát Đạt bộ lạc như trước chạy không thoát chính mình lòng bàn tay. Không vi phạm thệ ngôn, tương tự có thể thu thập Tát Đạt bộ lạc. Sai Bất Hồ Nhi đem đối với Lâm Nhất cửu hận, trong nháy mắt tái giá đến Tát Đạt bộ lạc trên người. Báo thủ, ta muốn cho Tát Đạt bộ lạc trả giá nhất là trả giá nặng nghề. Hừ, ngày mai liền phái ra ta xài thứ ra dũng sĩ, cho ta giả mạo trên thảo nguyên mã phỉ, hoặc là những bộ lạc khác người, đem Tát Đạt bộ lạc đuổi ra mảnh này đồng cỏ. Hừ hừ, như vậy cũng không tính là vi phạm thệ ngôn rồi. Tát Mỗ Lê Nhi, ta muốn cho ngươi ngoan ngoãn trở thành nữ đại tớ của ta. Sai Bất Hồ Nhi tàn bạo mà cười gằn. Thiếu thủ lĩnh anh minh, tiểu nhân, nhỏ bé này liền phân phó xuống. Cái kia tộc nhân nịnh nọt nở nụ cười, vội muốn rời khỏi lều chiên, nhưng phủ phủ một tiếng ngã xuống đất. Sai Hồ ngươi kim, ngươi làm gì sao? Sai Bất Hồ Nhi sừng sốt, trong tộc vẫn không ai dám ở trước mặt mình làm càn. Hắn còn chưa có chết. Một cái thanh âm lạnh như băng đột nhiên tại lều chiên bên trong vang lên. Sai Bất Hồ Nhi trong lòng giật mình, thất thanh mà ra, ngươi là ai? Mới vừa nói một câu, sắc mặt hắn đổi biến, kinh dị địa trận to hai mắt, tại lều chiên bên trong đánh giá chúng quanh. Một đạo bạch quang lóe lên, một người áo bào cho người trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện lều chiên bên trong. Người tới chính là Sai Bất Hồ Nhi trong lòng vô cùng e rẻ Lâm Nhất. Dường như thấy quỷ mị giống như vậy, Sai Bất Hồ Nhi cả kinh sau này nằm ngửa, nhưng cũng biết vội vàng ứng biến. Hắn không để ý bả vai chúng tên, xoay người từ hổ bị đệm giường hạ, rút ra một thanh dao gầm đến, nắm thật chặt che ở trước ngực, tiếng nói run rẩy mà nói rằng, ngươi là người hay quỷ? Tìm ta làm chi? Lâm Nhất lạnh lùng mà nhìn về phía thất kinh Sai Bất Hồ Nhi, thầm nghĩ, nếu không phải ngươi âm hồn không tát địa phái người giết ta, ta cần gì phải tới đây tìm ngươi đây? Tại bóng đêm hàng lâm sau khi, Thiên Long phái mọi người tiến vào mộng đẹp thời gian, Lâm Nhất suy nghĩ luôn mãi, vẫn là lặng lẽ lặn ra nơi đóng quân. Ban ngày bên trong, đã hiểu bên trong xài thứ bộ lạc người bỏ chạy phương hướng. Buổi chiều thôi thúc Bích Vân Sa Phi ở giữa không trung, hắn rất nhanh tìm tới bên trong xài thứ bộ lạc vị trí, thần thức triển khai sau. Liền thẳng đến Sài Bất Hồ Nhi lều trên mà đến. Lâm Nhất tại Sài Bất Hồ Nhi lều trên trước, tính hậu chốc lát, bên trong đối thoại tự nhiên nghe được rõ rõ ràng ràng. Gặp lòng tham không đáy, vẫn mượn hắn Lâm Nhất đến giận lây sang Tát Đạt bộ lạc, có thể nào không làm người oán giận. Hôm nay trên đường gặp bực kích, Dương Phụng Âm vi Sài Bất Hồ Nhi liền để Lâm Nhất căm tức, lúc này mới nửa đêm tìm tới, dục đối với hắn trừng trị một phen. Đúng như dự đoán, cái này Sài Bất Hồ Nhi đúng là ngu xuẩn không thay đổi. Nhìn thân sắc khủng hoảng, ánh mắt lấp loe không yên Sài Bất Hồ Nhi, trong lòng não giả dối, Lâm Nhất đưa tay phải ra, hư không một tấm, dao găm vèo địa bay lên, thoáng qua thay chủ. Lâm một hai ngón tay một giáp, dao găm phát sinh lanh lảnh vỡ vụn âm thanh, lập tức biến thành thiết tiết hạ xuống. Nhìn mình rông tuyết bàn tay, cùng đối phương trên tay động tĩnh, một mặt hoảng sợ Sài Bất Hồ Nhi, không nhịn được há to miệng. Hừ! Người xuất nhĩ phản nhĩ, chẳng lẽ thật sự sống đủ hay sao? Lâm Nhất âm rất nhẹ, cũng rất tùy ý. Nghe vào Sài Bất Hồ Nhi trong thai, nhưng lộ ra nói không ra hàn ý, làm người cảm thấy âm u khủng bố. Hắn khó có thể tin mà nhìn trước mắt tất cả. Cái này ngoại tộc nhân đột nhiên xuất hiện tại lều chiên bên trong, hình cùng quỷ mị. Mà tiện tay liền cách không thu lấy chính mình dao găm, đây là trong trốn giang hồ võ công sao. Cái kia thiếp thân dao găm chính là tinh cương chế tạo, cứng cỏi cực kỳ, cứ như vậy bị dùng tay niết thành mảnh vụn. Ít bảy vờ mờ cờ tất cả những thứ này có thật không? Mà không phải là mình hoa mắt. nhìn Sai Bất Hổ Nhi như trước khăng khăng một mực, Lâm Nhất trong con ngươi ánh sáng lạnh lóe lên, tay áo tóc dài không gió mà bay, một cỗ chấn động tâm hồn khí thế tùy theo tản ra. Sai Bất Hổ Nhi đột giác khí tức cứng lại, nhập vào cơ thể băng hàn, tứ chi như nhũn ra, một loại vô lực mà lại tuyệt vọng tự ý, cấp tốc xông lên đầu. Hắn lập tức ngã quắp tại hổ bị đệm giường trên, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cầu sinh dục vong hạ, Sai Bất Hổ Nhi gian nan khái ngẩng đầu lên, cầu khẩn nói, tha mạng a. Cao nhân tha mạng. Sai Bất Hổ Nhi nói không giữ lời, để Lâm Nhất mất kiên trì. Mà lúc này, hắn nhưng hiếu kỳ quay đầu lại đi, chỉ thấy lều trên ở ngoài đi vào một người. Người đến là một vị lão giả, áo bào hào hoa phú quý, khí độ uy nghiêm, đi vào lều trên sau ánh mắt ngưng lại, thần sắc đại biến. Hắn không khỏi lùi về sau một bước, hướng về phía Lâm Nhất lớn tiếng hỏi, ngươi là người phương nào? Muốn đối với ta Nhi làm gì sao? Nói, lão giả này xoay người liền muốn lên tiếng kêu cứu. Chương 149, Bí Hầu. Đi vào lều trên người, càng là Sai Bất Hổ Nhi phụ thân. Lâm một duỗi tay chảo một cái, lão giả chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, hình hồn bị quản chế, lập tức hai chân cách mặt đất, phù phù một tiếng, ngã sấp xuống tại Sai Bất Hổ Nhi bên người. Sai Bất Hổ Nhi sợ đến khẽ run rẩy, cũng không dám đưa tay đi nâng, chỉ có thể một mặt bi ai, mang theo khẩn cầu thần tình nhìn về phía Lâm Nhất. Lão giả cáu giận đan sen, vừa muốn dậy rủa bò lên, nhưng đột cảm thấy ngàn tấn gánh nặng, đông nhiên ép đến trên người. Lại là phù phù một tiếng, hắn cũng như nhi tử giống như vậy, bò ở trên mặt đất. Lão giả này mới bắt đầu kinh khủng, nói gấp, ngươi là người phương nào? Vì sao phải kèm hai bên cha ta tử hai người? Ta chính là Sai Thứ Gia đại đầu nhân. Ta bất quá là một cái đi ngang qua nơi đây ngoại tộc nhân. Ngươi Sai Thứ bộ lạc lấy mạnh hiếp yếu không nói, con ngươi càng vi phạm thệ ngôn, phái người giữa đường chặn giết cho ta. Ta đã cảnh cáo Sai Bất Hổ Nhi, hắn nếu là xảo trá, chọc giận ta sẽ sát quang tộc nhân của ngươi. Lâm Nhất ngữ khí chậm chậm, thanh âm không lớn, nhưng như đỉnh minh lôi đánh giống như vậy, cả kinh lão giả mặt như màu đất. Giây lát, lão giả trong thần sắc mang theo không cam lòng, tức giận nói rằng, ta Sai Thứ Gia tộc nhân hơn vạn, ngươi có thể sát quang sao? Nay phụ tử lưỡng vẫn đúng là bướng bỉnh, nếu không phải sợ giết Sai Bất Hổ Nhi sẽ liên lụy Tát Đạt bộ lạc, Lâm Nhất sớm giết người trước mắt. Lâm Nhất đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, lạnh lùng địa nhếch lên khóe miệng. Xem trên mặt đất phụ tử hai người, hắn lắc lắc đầu nói rằng, không phải không thể, là không đành lòng. Người ta bản không thù không oán, ta cũng không muốn nhiều thêm sát nghiệt. Mà ngươi Sai Thứ bộ lạc xuất nhĩ phản nhĩ, vi phạm cùng ta ngay mặt lập xuống thể ngôn. Nếu là không thêm vào trừng phạt, sợ là bọn ngươi sau đó càng tùy ý làm bậy rồi. Ngươi đừng dính vào a. Bằng không thì ngươi đi không ra ta Sai Thứ ra. Lão giả tuy phủ phục trên đất, bò không dậy nổi, nhưng âm thanh tàn khốc cha mà kêu lên. Đối mặt lão giả đe dọa, Lâm Nhất không hề bị lay động, hắn tiện tay vung lên, lều trên bên trong đột nhiên thổi vào một trận gió xoáy. Lão giả cùng Sai Bất Hổ Nhi chỉ cảm thấy thân thể nhẹ đi, vội muốn bò dậy, nhưng cảm giác mình đã hai chân cách mặt đất. Lập tức, trước mắt một mảnh hoảng hốt, lại là một trận gió tiếng nổ lớn, phụ tử hai người thân thể dĩ nhiên bay tới lều trên ở ngoài. Hai người lúc này mới hoang mang chung quanh, làm sao lều trên càng ngày càng nhỏ. Trong lòng dưới sự kinh hãi, phụ tử hai người lúc này mới chợt hiểu, lúc này đã là đưa thân vào giữa không trung. Sai Bất Hổ Nhi à, địa hét to một tiếng, luống cuống tay chân địa kéo lấy lão giả, rất sợ ngã xuống. Mà lão giả nhưng thấy được người thanh niên kia lập ở bên cạnh, hai tay của hắn bổ một cái, liền muốn kéo lấy đối phương, nhưng phát hiện đi đứng căn bản không cách nào di chuyển. Lão giả hảo như cái gì đều rõ ràng, gấp đến độ hắn kêu rên nói, tha mạng a, thần tiên tha mạng. Tiểu lão nhi biết sai rồi. Lâm Nhất đối với đoàn kết phụ tử hai người, hờ hững. Trong khoảnh khắc, đến bên ngoài 20 dặm, hắn mới chậm rãi E6 tùy hạ xuống Bích Vân Sa, cách mặt đất 3 thước thời gian, tiện tay đem Sai Bất Hổ Nhi cùng lão giả quăng trên mặt đất. Hai người sợ đến lại là một trận kêu sợ hãi, nhìn thấy Lâm Nhất chắp hai tay sau lưng lập ở nơi không xa, vội đồng thời khái ngẩng đầu lên. Tha mạng a. Tiên nhân tha mạng a. Tiểu nhân có mắt không trọng, kính xin tiên nhân dơ cao đánh khẽ a. Sai Bất Hổ Nhi dành tại lão giả đằng trước nói rằng. Lão giả vừa muốn mở miệng, gặp nhi tử như vậy, càng lập tức nhảy lên, hắn tại Sai Bất Hổ Nhi trên mặt mạnh mẽ quạt một bạt hai, mang to, ngươi cái vô dụng đồ vật, sao dám mạo phạm tiên trưởng đây? Ta đánh chết tên tiểu xuất sinh nhà ngươi. Sai Bất Hổ Nhi bưng quay hàm, một mặt hồ nghi mà nhìn mình lão tử, cũng không dám cãi lại. Được rồi. Lâm Nhất hử lạnh nói. Phụ tử hai người làm như thế làm, không thể gạt được con mắt của hắn. Lão giả chân chân mềm nhũn, phù phù quỳ xuống. Trước mắt người trẻ tuổi có thể thần không biết quỷ không hay mà lẻn vào bộ lạc, còn có thể trong chớp mắt mang theo chính mình phụ tử hai người bay ra ngoài, thế này sao lại là phàm nhân a? Đây không phải là thần tiên lại là cái gì? Sống mấy chục năm, chỉ nghe thấy trên đời có thần tiên, ai có thể cũng không tận mắt nhìn quá. Mà bây giờ trong truyền thuyết thần tiên, liền ở trước mắt, lại bị không hăng hái nhi tử cho đắc tội, lao giả trong lòng hối hận a. Nếu là có thể kết giao tiên nhân, sau đó xài thứ ra đó là thảo nguyên người đứng đầu, ai dám cùng tranh tài đây? Vốn định đánh nhi tử dừng lại, một trận, cho tiên nhân xuất một chút khí, ai thành muốn bị người ta một chút nhìn thấu này tiểu thủ đoạn. Tiên trưởng, ta này vô dụng xuất sinh chọc giận ngươi học sinh cũ khí, muốn đánh muốn giết tùy theo ngài. Chờ lao ra ngài xin bất giận, kính xin về ta xài thứ ra, ta đóng tộc trên dưới ca nguyện vì làm tiên trưởng nô buộc, vì làm tiên trưởng ra sức châu ngựa. Sợ hai ép không được trong lòng hứng hực, lao giả vội vàng nói nói. Sai bất hồ nhi ngạc nhiên mà nhìn về phía phụ thân, cũng không dám ngỗ nghịch, chỉ dưới đáy lòng hối hận không thôi. Vốn tưởng rằng đối phương bất quá là cái ngoại tộc nhân, võ công cường chút thôi, ai thành muốn. Tiểu lao nhi nguyện đại nhi chịu quá. Kính xin tiên trưởng tha mạng, tiểu lao nhi đem cảm ơn đái đức a. Lặng lặng mà nhìn chỗ mai phục kỳ nhiêu lão giả, một lát sau, Lâm Nhất mới lên tiếng nói rằng, nhiều con ngươi không khó, ngươi cùng Tát Đạt bộ lạc phân tranh, nếu coi như thôi, liền không được tự nuốt lời hứa. Ngươi có thể làm được sao? Lão giả vội cái trán ép sát mặt đất, giơ hai tay lên, tiếng nói thê lương mà nghiêm túc, ngẩng đầu trùng thiên nói rằng, ta xài hãn, bằng vào ta xài thứ tổ tiên tên, tại trường tiên dưới, tại trên thảo nguyên, tại tiên trưởng trước mặt lập thệ, ta xài thứ ra cùng Tát Đạt ra vĩnh thôi binh đao. Hừ, nguyện ngươi không muốn vi phạm chính mình thệ ngôn, bằng không ta sẽ không tha cho ngươi. Hôm nay đoạn con ngươi một tay, lấy đó trừng phạt. Nói xong, Lâm Nhất con ngón búng ra, một tia chỉ phong đánh ra. Nhìn cụt tay nơi huyết dừng lại, đau đớn cũng nhẹ rất nhiều, Sai Bất Hồ Nhi biết được là đối phương pháp ở ngoài thi ân. Hắn sợ hãi nhìn thoáng qua lẻ loi địa nằm trên mặt đất của tay, kiệt ngạo kiêu ngạo thần tình sớm không hình bóng, trên mặt tái nhợt chỉ có bất tận sợ hãi. Hừ, việc này coi như thôi. Không được tiết lộ hành tung của ta, ngươi phụ tử hai người, tự thu xếp ổn thỏa đi. Lâm Nhất bàn tay ném đi, thân hình hơi động, liền đứng ở một đoàn như có như không thanh vân bên trên, lên như diều gặp gió, hướng về không trung bay đi. Thần tiên. Chân chính hoạt thần tiên. Sai Bất Hồ Nhi phụ tử vướt vướt con mắt, cho đến không trung cái gì cũng bị mất, mới lòng vẫn còn sợ hãi địa thở dài một cái. Sai Bất Hồ Nhi của tay, để tộc nhân ngạc nhiên không ngớt. Bất quá. Gặp phụ tử hai người đối với việc này giữ kín như bưng, liền cũng không có người tra cứu việc này. Sai thứ cùng Tát Đạt hai cái bộ lạc vứt bỏ hiểm khích lúc trước, ở Trung Hòa Thuận, tuy ra ngoài rất nhiều người dự liệu, nhưng tựa hồ tất cả lại hợp tình hợp lý. Theo nhân nhân lục thảo che lại móng ngựa, an lành cùng yên tĩnh cũng trọng về đến khu này trên thảo nguyên. Ha ha! Mới vào thảo nguyên thời gian, xương hàn khí vẫn còn trọng, mắt thấy muốn đi ra thảo nguyên, đã là lục thảo thanh thanh, cùng phong tập tập A. Lúc này kinh thành. Định là liêu như bay lượn, cảnh xuân khắp thành. Chân nguyên tử tay vịn râu dài, cười ha ha điệu tự nói. Gió xuân thổi vào mặt, lệnh lao đạo có nói không hết thích ý. Dòng dã đi 10 ngày, tiểu tử ngươi vẫn cùng cái hũ nút tựa như, thật sự cùng lao đạo không lời nào để nói. Mắt thấy vào kinh thành, liền muốn cải đi lấy nước đường, còn không biết ngươi ta có thể hay không đồng hành xuống nhi, có lời gì vẫn là nhanh chóng nói ra hảo. Bằng không thì, chỉ sợ sau đó không cơ hội a. Nói đến chỗ này. Chân nguyên tử thất vọng địa lắc đầu một cái. Lâm Nhất thần sắc hơi động, nhìn lại hướng về phía chân nguyên tử khẽ cười hạ, lại trầm ngâm lên. Ra tay trừng phạt Sai Bất Hồ Nhi phụ tử sau, dọc theo đường đi, Lâm Nhất trước sau lảng tránh chân nguyên tử khổ sở truy hỏi. Không phải hắn hữu tâm lừa gạt, mà là không ngờ rằng hảo lời giải thích đến ứng đối. Không cần giết chóc biện pháp đến hàng phục đối thủ, hắn Lâm Nhất vẫn không bản lĩnh này. Vì vậy, biểu hiện chính mình tu vi đến kinh sợ đối thủ, vì làm bất đắc dĩ vì đó. Sau đó Lâm Nhất cũng cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Thất phu không thể đoạt trí vậy. Chớ nói chi là để giả dối loi đời xài hạn đối với mình nói gì nghe nấy. Nay cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy không ít, cũng học được không ít. Trừ đi giết chóc ở ngoài, hắn Lâm Nhất cũng muốn không đánh mà thắng chi mình. Có thể rời khỏi tự thân tu vi, hắn vẫn như cũ chẳng là cái thá gì. Tự thân thực lực, quyết định chính mình nói chuyện phân lượng. Bằng không thì, y hắn một cái xa phu thân phận, vị ti mà nói khinh. Người khác liền mở miệng cơ hội nói chuyện cũng sẽ không cho hắn. Mặc dù mình là đối với, cũng sẽ bị động phục tùng người khác ý chí. Nơi có người, liền có giang hồ. Mà thực lực cùng địa vị, thì lại quyết định ngươi là cái kia người nói chuyện, vẫn là một cái chỉ có thể khúng núng người. Đều là dùng nắm đấm đến làm cho đối phương khuất phục, vì thế, Lâm Nhất không chỉ một lần nghi hoặc quá. Rất sợ làm cái gì sai sự, mà sẽ làm cho mình hối tiếc. Khi còn bé, sư phụ liền giáo dục Lâm Nhất, mọi việc ứng tính trước làm sao. mới có thể không mất bất công, mới là không sẽ tâm tồn tạp niệm, hỏng rồi đạo của chính mình tâm. Đối với những này, hắn trước sau ngây thơ không biết. Nhưng hôm nay, mọi việc đều muốn hắn một mình đối mặt, đương nhiên phải cẩn trọng cẩn thận, mới có thể dập mầm ngống, hộ chiếm được quanh người toàn. Sống được lâu dài, tu đạo đường mới có thể đi được xa hơn. Nhiều ngày đến, Lâm Nhất trong bóng tối ổn định chính mình 6 tầng tu vi ở ngoài, lảng tránh chân nguyên tử truy hỏi đồng thời, hắn không quên tự xét lại. Một đường đi tới, Lâm Nhất tự nhận tâm trí trên hơi có tiến thêm, thức nhân gặp vật, cũng hơi có tâm đắc. Mọi việc nghĩ thông suốt, tục niệm liền bị bỏ ở một bên, tâm niệm trong vắt, trước mắt thảo nguyên, tự có một phen long lanh cảnh xuân. Chỉ là chợt nghe chân nguyên tử nói như thế, vẫn là lệnh hắn trong lòng hơi động. Chương 150, Sương Bình. Đạo trưởng võ công tu vi, đã đạt tiên thiên cảnh giới đi. Lâm một lên tiếng hỏi. Lâm Nhất ngữ khí bình thản, nhưng nảy lòng tham đột ngột, lệnh chân nguyên tử vì đó sửng sốt. Hắn tay niệm dâu dài, vi nga một tiếng, nói rằng, lao đạo 10 năm trước mới thông huyền mạch, tiểu tử ngươi nhìn ra cũng không ngoài ý muốn. Không biết ngươi chỉ ý gì a? Nhìn bầu trời bạch vân, Lâm Nhất tiếp tục nói, đạo trưởng bác học nhiều thức, cũng biết con đường võ đạo, tại đạt đến trước tiên hôm sau, lại đem như thế nào đây? Cái này, chân nguyên tử nghe vậy trở nên trầm tư, ánh mắt miết Lâm Nhất, hắn trần chờ hạ, mới lên tiếng, nội công tu luyện đến tiên thiên cảnh giới, tại đại thương bên trong, cũng bất quá rất ít mấy người mà thôi. Chưa nghe nói có người có thể đột phá tiên thiên cảnh giới. Bất quá trong điển tịch có ghi chép, tuy nói không tỉ mỉ, nhưng cũng có thể phỏng đoán một, hai. Chân nguyên tử trầm ngâm chỉ chốc lát sau, lại nói tiếp, tục truyền, võ học trên đạt đến tiên thiên cảnh giới sau, có dùng võ nhập đạo chi thời cơ, không còn là rèn luyện tự thân chân khí, mà là thu nạp lực lượng của đất trời để bản thân sử dụng. Chỉ là, những thuyết pháp này thực tại mờ ảo chút, khiến người ta không thể nào khảo cứu a. Cấu ngươi, giang hồ nói võ đạo câu chuyện. Chỉ còn lại võ học, mà không đạo thống. Thoại tới chỗ này, chân nguyên tử thần sắc cứng lại, hắn khó có thể tin địa đánh giá Lâm Nhất, lại trước sau nhìn xung quanh hạ, mới hạ thấp xuống tiếng nói rằng, chẳng lẽ, tiểu tử ngươi đó là đến cảnh giới kia. Nhìn chân nguyên tử cẩn thận như vậy, Lâm Nhất cũng biết việc này không thể bất cẩn, vội lắc đầu một cái, khẽ cười nói, đối với cái thứ ở trong truyền thuyết cảnh giới, ta còn là lần đầu nghe đạo trưởng nói như thế đây. Bất quá, ta thật giống như, ta tính toán. Ta hẳn là so với tiên thiên cao như vậy một phần. Đạo trưởng là biết được, tiên thiên cũng có cao thấp khác biệt đi. Chân nguyên tử khinh ố hạ, có chút tức giận mà nói rằng, tiểu tử ngươi tuổi còn trẻ, thì không thể một mạch nhi đem lời nói xong sao. Trêu đến lao đạo ta. Hắn vung một cái tay háo, muốn liền như vậy coi như thôi, rồi lại không nhịn được vội vã hỏi tới, lời ấy ngã, cũng không kém, tiên thiên cũng có phân chia cao thấp, chỉ là ngươi mới bao lớn tuổi a, lại có thể nào tu đến cao thâm như vậy nội công đây. Cái này, cái kia, ai? Lao đạo không hỏi, biệt chết ta rồi. Chân nguyên tử muốn hỏi do Lâm Nhất sư phụ tục danh, còn muốn biết được đối phương đến tột cùng tu luyện chính là công pháp nào. Nhưng nhân gia sư phụ không ở nhân thế, thực sự không tiện mở miệng ép hỏi, mà công pháp càng là người giang hồ lời nói bên trong cấm kỵ. Đều một cái tuổi người, còn muốn đối với một người tuổi còn trẻ quanh co lòng vòng địa nói chuyện, chân nguyên tử nét mặt già nua thật sự là không nhịn được, nhưng là lòng ngứa ngáy khó cấm. Chỉ có thể oán hận địa nhẫn nhịn, bản thân nhưng bị đè nén đến khó chịu. Đều do tiểu tử này một thân bản lĩnh cao thâm khó dò, ai không hiếu kỳ đây. Lâm Nhất suy nghĩ một chút, cười nói, cơ duyên chưa đến, hay là nào đó nhật, ta sẽ cùng với đạo trưởng giải hoặc. Chân nguyên tử kéo lại Lâm Nhất cánh tay, vội vội vã vã mà nói rằng, đây cũng là tiểu tử ngươi chính mồm nói a. Ta lão đạo nhớ lấy. Lâm Nhất ha ha nở nụ cười, đó là tự nhiên. Chân nguyên tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có chút ít tự rêu mà nói rằng, ta còn muốn thu ngươi làm đồ đệ đây. Ai ngờ muốn tiểu tử ngươi một thân tu vi như vậy người tiên, là lao đạo mắt vụng về a. Chỉ là, thiên long phái ngược lại là bỏ gần cầu xa rồi. Chân nguyên tử thầm nghĩ, cũng vì thiên long đẻ ra một phần tiếc hận được. Trước mắt bản lãnh của tiểu tử này chỉ có hắn thầy trò sáng tỏ. Võ công như thế chắc tuyệt người trẻ tuổi, càng để làm tên dưỡng mã đệ tử, còn bị khinh thị như vậy chậm chờ, thiên long phái nhất định lưu không được này trong ao tiềm long. Lâm Nhất cười cười, đối với chân nguyên tử ngôn bên trong tâm ý, chưa chí có thể hay không, mà là khẩu khí xoay một cái, nói rằng, nếu là môn phái chưa dùng tới xe ngựa, như đạo trưởng nói, ta nên như thế nào đây? Lão đạo chỉ là suy đoán mà thôi, mọi việc chỉ có thể phòng ngừa chú đáo, nước đã đến chân thời khắc, lại tùy cơ ứng biến đến rồi. Thiên Long phái làm sao hành sự không là chân nguyên tử có thể biết, hắn cũng chỉ có thể như vậy nói chuyện. Thiên Long phái một nhóm xem như là đi ra khỏi thảo nguyên. Lần đi tiến lên liền có thể đến cao xương, hướng đạo tất nhiên là chưa dùng tới. Tắt Chát ngươi sai cùng hai cái tộc nhân cũng tại trước một ngày liền đã rời khỏi. Mấy cái thảo nguyên hán tử quay lại thời gian, Lâm Nhất đem đại cung cũng đưa cho bọn họ. Treo ở trước xe ngựa đại cung quá mức trướng mắt, mỗi khi có người đi qua xe ngựa lúc, lộ ra cổ quái thần tình, đó là ngồi ở một bên chân nguyên tử đều không chịu nổi. Đại cung đã làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ, quả nhiên theo mấy cái hướng đạo đi rồi, những đệ tử này thần sắc cũng thản nhiên rất nhiều. Chí ít tại Lâm Nhất xem ra, những người này đối với mình địch ý cũng ít đi rất nhiều. Không nhận tội nhân đố là do mới. Lâm Nhất cũng không muốn nhận người như vậy ghi nhớ. Sắc trời dần muộn, Thiên Long phái một nhóm đi về phía nam đi một ngày, cuối cùng đã tới kinh thành phương Bắc Sương Bình Thành. Một tòa hùng thành, bị Vân Hà nhiễm thấu nửa bên. Mọi người tới không bằng xem thảo nguyên mỹ cảnh, cũng bất chấp độc đã mát Sương Bình Thành phong mạo, liền dẫn phong trần cùng mệt mỏi, tùy theo những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều, tiến vào trong thành. Kết thúc hơn 20 ngày thảo nguyên hành trình. Thiên Long phái mọi người vào ở khách sạn, tên là Sương Bắc khách sạn. Khách sạn mặt sau một cái đại viện tử đó là mọi người được nơi, Lâm Nhất cùng Kim Khoa cùng ở một ốc. Kim Khoa chịu khó địa đánh tới mấy thùng nước, Lâm Nhất chỉ là đơn giản lau chùi một thoáng, liền một mình xuất ra cửa phòng, hướng về phía trước tiểu lâu đi đến. Trong viện rất náo nhiệt, thân mang trường bào, trường sam cùng áo ngắn, các thức nhân các loại, chờ đều có, lui tới bận rộn liên tục. Lâm Nhất đứng ở trong viện, tò mò bốn phía đánh giá một phen, tìm được tiểu lâu vị trí, sắp sửa nhấc bộ, nhưng ngưng thần hướng về xa xa nhìn lại. Chỉ thấy trước cửa tiểu lâu, một cái quần áo hào hoa phú quý người trung niên, mang theo hai cái khổng vũ mạnh mẽ tùy tùng, chính thần tình kính cẩn địa cùng Mạnh Sơn nói chuyện. Luôn luôn khí độ uy nghiêm Mạnh trưởng lão. Lúc này càng cũng là mặt mỉm cười, cử chỉ khiêm tốn. Này lại là người nào? Lâm Nhất thu náo nhiệt, nhưng xem không rõ, liền không lại mù cân nhắc, thẳng bước qua. Đến trước cửa tiểu lâu lúc, ba người kia cùng Mạnh Sơn đã đi vào. Lâm Nhất đi vào tiểu lâu đại sảnh bên trong, chỉ thấy tiếng người ầm ĩ, uống rượu dùng cơm thêm vào qua lại không ngừng hòa kế, sát vai ma chủng, phi thường náo nhiệt. Rộng rãi đại sảnh bên trong, không còn chỗ ngồi. Mạnh trưởng lao đám người không ở đại sảnh bên trong, Lâm Nhất liền tìm lầu 2 cầu thang, bước qua. Lai khách dừng lại. Lầu 2 đã bị bao xuống, dùng cơm mời đến nơi khác. Một tiếng quát chói tai ngăn trở Lâm Nhất bước chân. Hắn nhìn kỹ lại, thấy là cái kia cùng Mạnh trưởng lão người nói chuyện hai cái tùy tùng, chính bảo vệ cửa thang lầu, tay đẻ bên hông đơn đao, một bộ người sống chớ tiến vào răng rớp. Lâm Nhất nga một tiếng, ngẩng đầu hướng về trên lầu nhìn lại. Mạnh trưởng lão bọn người ở trên lầu nghi, là ai bao xuống lầu 2? Tiểu tử, nhìn cái gì vậy, còn không mau đi. Gặp Lâm Nhất lăng đầu lăng nao dáng vẻ, trong đó một cái hơn 30 tuổi mặt vàng hán tử, thiếu kiên nhẫn mà lên tiếng quát lớn. Hai vị đại nhân thứ lỗi, vậy ta liền đem người mang đi a. Một cái hỏa kế thất kinh địa chạy tới, hướng về phía hai người kia cúi đầu không lưng, bồi tiếp không phải, một bên không quên lặng lẽ dắt Lâm Nhất siêu y, nhỏ giọng mà nói rằng, vị khách quan này, đại sảnh đầy ngập khách, mời ngài đợi chút chốc lát, tiểu nhân, nhỏ bé nhìn có thể hay không cho ngươi tìm cái chỗ ngồi. Lâm Nhất đứng bất động, đối với nhóm này kế cười nói, lầu này trên là người phương nào bao xuống. Ta vì sao không thể đi tới? Hỏa kế trong thần sắc mang theo sợ hãi, hắn nhìn thoáng qua hai người kia khí thế hùng hổ hán tử. Tiến đến Lâm Nhất bên thai nhỏ giọng nói rằng, khách quan nghe tiểu nhân một lời, vẫn là mau mau rời khỏi nơi này, ta không trêu chọc nổi những người này. Lúc này, ngoài cửa lại đi vào hai trung niên người đến, đều là 30, 40 tuổi răng rớp, sắc mặt tái nhợt tịnh, thân mang trường bào, eo treo ngọc bội, khí thế bất phàm. Hai người này mắt nhìn thẳng, thẳng đến cầu thang mà đi. Người kia dừng bước, trên lầu đã bị bao xuống, kính xin thối lui. Hai người kia tùy tùng như trước ngữ khí lạnh lẽo, đưa tay ngăn trở người đến. Người đến bên trong một dâu đen nam tử, nghe vậy ngẩn ra, lập tức trừng mắt, quát lên, bọn ngươi người phương nào, dám ngăn cản bản quan đường đi. Cái kia dâu đen nam tử phía sau một người, cũng tới trước một bước, phẫn nộ quát, đây là Sương Bình phủ trưởng sử đại nhân, bọn ngươi còn không bồi tội. Dâu đen nam tử hừ lạnh một tiếng, sắp sửa nhấc bước lên lâu. Ai biết hai người kia tùy tùng bên trong mặt đen hán tử, từ trong lồng ngực móc ra một mặt nhãn hiệu, tại đối phương trước mặt loáng một cái, lập tức lại đem bên hông đơn đao rút ra một nửa. Quát lạnh nói, muốn tìm cái chết không được. Tiểu hỏa kế nhìn thần tiên đánh nhau, không dám lên tiếng, Lâm Nhất nhưng nhìn ra tỉ mỉ, cái kia tùy tùng móc ra chính là diện kim chất lệnh bài, mặt trên điêu long sức phượng, còn có một cái bình tự. Không biết hai người này tùy tùng đến tột cùng là lai lịch ra sao, liền Sương Bình phủ quan viên cũng không để vào mắt. Lâm Nhất mang nhiều hứng thú địa ở một bên quan sát. Cái kia dâu đen nam tử nhìn thấy kim bài, sắc mặt đại biến, vội lui về phía sau một bước, cung kính thi lễ nói. Nguyên lai là Bình Vương phủ các đại nhân ở đây, hạ quan đã tội. Cáo tử. Nói xong, hắn mang theo đồng bạn bên cạnh, cũng không quay đầu lại, bước chân vội vàng địa đi ra ngoài, liền cơm cũng không ăn. Tiểu hỏa kế trà sát hạ trên gáy mồ hôi, lại xả hạ Lâm Nhất, thầm nghĩ, lần này ngươi nên thấy được chưa, hay là ta cho ngươi khắc tìm địa phương đi. Ha ha, nơi này thật náo nhiệt. Y. Lâm sư đệ, làm sao không đi lên? Kim Khoa lắc cánh tay đi đến, rửa mặt sạch sẽ sau, cả người khí thế cũng cùng ngày xưa không giống, để Lâm nghĩ tới sơ khi thấy hắn dáng vẻ. Nhìn thấy Lâm Nhất sau, Kim Khoa rụt hạ cái cổ, lấy lòng cười cười. Lâm Nhất hướng về phía cầu thang nỗ bĩu môi, bất đắc dĩ địa lắc đầu cười, liền muốn xoay người rời đi, đi trên đường cái đi dạo. U. Dám chặn ta Lâm sư đệ đường đi, lớn mật. Ta Thiên Long phái chưa từng chịu này oan ức, còn không cùng ta tránh ra. Lâm Nhất kinh ngạc quay đầu lại đi, gặp Kim Khoa kéo tay áo, chỉ vào hai người kia tùy tùng, tàn bạo mà rêu rao lên, mười phần một cái ngôn ngữ không hợp đem muốn động thủ đạo đức. Hai người kia tùy tùng vừa định phát hỏa, nhưng thần tình hơi ngưng lại, càng hướng về hai bên tránh ra, không người nói, nguyên lai là Thiên Long phái người, là chúng ta thất lễ. Hai vị xin mời. Kim Khoa hừ một tiếng, dương dương đắc ý địa lung lay cánh tay, nói khoác nói, coi như ngươi các loại, chờ thức thời. Nếu là chọc ta sư đệ phát hỏa, cũng không nhân cứu được ngươi. Hai người kia tùy tùng hai mặt nhìn nhau, nhưng không biết đối phương nói sư đệ lại là cỡ nào lai lịch. Chỉ là nghe lệnh hành sự, này hai cũng không có nhiều người ngôn. Sư đệ, người trước hết mời. Kim Khoa chơi xong uy phong, có tiểu tâm mà cười theo mặt, hướng về một bên tránh ra, ân cần địa bắt chuyện Lâm Nhất. Hai người kia tùy tùng ngẩn ra, trong thần sắc lộ ra mấy phần không rõ được. Lâm Nhất đối với bên người tiểu hỏa kế S1NZZ ít gật đầu một cái, trên mặt mang theo ý cười, cũng không khiêm lượng, thập thê mà trên. Thần sắc hắn bất biến, nhưng trong lòng đối với hai người này tùy tùng lai lịch, sinh ra hiếu kỳ. Bình Vương Phủ. Thiên Long Phái làm sao cùng một cái vương phủ có liên lụy? Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé. Chương 151, Kinh Thành. Cao Xương Thành, phạm vi ước chừng trăm dặm, bắc ỉ vốn lượn đồ vật, liên miên núi non chập trùng, nam có thương thủy xuyên thành mà qua. Đây là tàng phong tục khí, long hổ giao nhau chi bảo địa, vì làm thương quốc kinh kỳ vị trí, tự có một phen khí tượng. Kinh Thành lại chia trong ngoài hai thành. Bên trong thành vì làm hoàng cung vương tộc vị trí, ở gần ngoại thành một khu nhà trong trạch viện, lầu thai đình tạng, đẹp không sao tả xiết, đào hồng hạnh bạch, xuân ý xinh đẹp, giả sơn lưu buộc, như nhân gian tiên cảnh. Một chỗ ven hồ nước, lẳng lặng đứng lặng một khuôn mặt đẹp trai người trẻ tuổi. Đối mặt trong ao nước tranh thực cầm lý, hắn trầm mặc không nói. Một vị lao giả, bước chân trầm ổn, xuyên qua một đạo nguyệt môn, đến người trẻ tuổi phía sau, túi người hành lễ nói, điện hạ, bọn họ đến kinh thành rồi. Người trẻ tuổi như trước nhìn nước ao, một lúc lâu. Trường thở dài, nhẹ giọng nói rằng, ta nếu là con cá này nhìn nên thật tốt. Tự do chơi đùa, vô câu vô thúc. Lão giả trần chờ chốc lát, ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi bóng lưng, hắn lại nhìn thoáng qua hai cái xa xa đứng thẳng tỷ nữ, mới lên tiếng nói rằng, điện hạ không phải ngư, làm sao biết niềm vui của cá. Người trẻ tuổi ngẩng đầu viết vọng, ánh mắt lướt qua xa gần chênh lệch xinh đẹp tuyệt trần lầu thai đình cát, lạ mặt thủ rũ. Hắn bùi ngùi nói rằng, hoàng quản gia cũng không phải ta a. Người này xoay người lại, chậm rãi đi đến chu ghế tựa bên cạnh, chậm rãi dưới trướng. Hắn đưa tay bưng lên một mấy trên bạch ngọc tràn, khinh hạc. Trẻ thơm, mới cười khổ lắc đầu một cái, quay về lão giả nói rằng, hoàng huynh vào chỗ không lâu, liền nóng lòng như vậy cản ngã ly mở, không chút nào nhớ tới cốt nhục thân tình. Ha ha! Ta ho 4 giờ liền rời xa chỗ thị phi này chính là. Là vô tình nhất đế vương gia, cổ nhân thành bất ngã khi, các cụ nói cấm có sai, vậy... Người trẻ tuổi ung dung hào hoa phú quý bên ngoài hạ, khó nén nụ cười bên trong thê lương cùng bất đắc dĩ. Hoàng quản gia, người đến ở trong kinh thành, muốn rất khoản đãi. Lần đi thiên ngai vô bờ, ta vương xuất thân, có thể toàn giao phó cho bọn họ. Người trẻ tuổi thần tình đần độn, trùng lao giả vung vung tay, tựa lưng vào ghế ngồi. Hắn mở mịt mà nhìn về phía trời âm u, tự đủ, trời muốn mưa. Kinh thành trên đường cái, mạo vũ đi vào một đội nhân mã. Cuối cùng một chiếc xe ngựa trên, chân nguyên tử đẩy lên một cái cây rủ. Liền với Lâm Nhất lồng ở phía dưới. Nguyên Thanh cùng Nguyên Phong cũng từng người bung dù ngồi ở trên mũi xe, thảnh thơi nhạc thai địa quan sát kinh thành ngại cảnh. Chỉ là mưa phùn mông lung, trên đường người đi đường ít ỏi, ngược lại là hai bên trong cửa hàng, không ít người đánh giá nghề này mạo vũ chạy đi người giang hồ. Ha ha! May mà ta lão đạo xem thời cơ đến sớm, để Nguyên Thanh mua cây dù. Trong mưa ngắm cảnh, có khác tình thú a. Chân Nguyên Tử hứng thú bộc phát, tình thú giạt rào. Lâm Nhất cũng không nên đồng thanh. Chỉ lo giá xe ngựa theo mọi người, do lúc trước nhìn thấy cái kia bình vương phủ người, mang tới một chỗ đại viện từ trước. Cửa viện trước có 4 bình quan chữ, để Lâm Nhất sáng mắt lên, để hắn nhớ tới gia hương bốn bình thị trấn được. Lại nghe Chân Nguyên Tử lắc đầu nói, đây là triều đình lễ bộ dịch quán, tên lấy Tứ Hải Thái Bình Tâm Ý, không phải tiểu tử ngươi gia hương bốn bình. Bất quá Thiên Long phái tới kinh thành, sao vào ở nơi này đây? Ha ha! Thú vị! Tiến vào phi cùng đấu diêm bốn bình quán cửa lớn, trước mắt là một mảnh chiếm diện tích cực lớn trạch viện. Mọi người thu xếp hảo sa mã, bị an bài vào một cái độc lập sân. Trong viện cây xanh bà sa, đình đài tinh mỹ. Như vậy phong cảnh lệnh Thiên Long phái các đệ tử mắt không kịp nhìn. Mọi người nơi ở chỉnh lý càng làm cho nhân khen không dứt miệng, đó là Lâm Nhất cũng chia đến một cái phòng đơn. Lâm hơi đánh giá chỗ ở của mình, phòng ở không lớn, các thức trạch cư ứng dụng đầy đủ, bài biện ngắn gọn mà lại không mất tinh xảo. Còn có một lò đàn hương đặt bên trong phòng một góc, hương khí lượn lờ. Ngoài cửa sổ một quan đại thụ che bóng, vị trí nơi ưu tĩnh mà thanh thản. Không hổ là kinh thành A. Ăn, mặc, ở, đi lại đều xa hoa đến khó có thể tưởng tượng. Tuy là lần đầu ở lại như thế địa phương tốt, tò mò cảm thán một phen, Lâm Nhất liền đem trước mắt những này đặt sau đầu. Hắn đi đến phía trước cửa sổ, nhắm mắt nghe mưa xuân tí tách, trong lòng thầm nghĩ, lúc giá trị kinh thành vũ quý, chỉ sợ một chốc là đi không được. Thiên Long phái tới đến kinh thành sau, liên tiếp 3 ngày đều là mưa dầm liên miên, các đệ tử mới tới bắt đầu hưng phấn, dần dần bị này vô hưu vô chỉ nước mưa trùng không còn. Có thể Mạnh Sơn mỗi ngày không biết đang bận chút gì, cũng không thấy đến người ảnh, chỉ là nghe nhị sư huynh nói, để đoàn người an tâm ở kinh thành ở lâu thêm mấy ngày, cũng có thể chung quanh chơi đùa một phen. Kết quả là, sau 3 ngày, các đệ tử cũng lại không kiềm chế nổi, túm năm tụm ba kết bạn, dồn dập liều lĩnh mưa xuân đi ra ngoài. Lâm Nhất ngồi xếp bằng tại trên giường nhỏ, chậm rãi mở mắt. Hắn giơ tay phải lên, nắm thành nắm đấm, một cỗ phồn thịnh linh lực lập tức quán vào cánh tay, mắt thường không thể nhận bạch quang lóe lên. Nắm đấm nhẹ nhàng huy động hạ, chỉnh gian phòng khí lưu tùy theo bị tác động, phảng phất một quyền đánh ra, liền có thể phá hủy tất cả. Lâm Nhất không nhịn được nhếch lên khóe miệng, hắn yêu thích loại này khí lực tràn ngập toàn thân cảm giác. 3 ngày đến, Lâm Nhất không ra khỏi phòng tử, hiếm thấy nhàn hạ cơ hội, đó là hành công tu luyện thời điểm tốt. Lâm Nhất vừa đi ra khỏi gian nhà, trong viện lặng lẽ. Xem ra mưa xuân không ngăn được Du Hưng, liền là Chân Nguyên Tử cũng sáng sớm chạy ra ngoài, không biết là làm cái gì đi tới. Bây giờ từ lâu quá buổi trưa, trong viện không có mấy người. Nếu không, mình cũng đi ra ngoài đi tới. Lâm Nhất một mình lắc đầu nghĩ một lát, hắn tại trước cửa phòng cầm lấy một cái cây dù đẩy lên, đi ra ngoài. Lúc này bên trong hoàng cung, một chỗ khí tượng xâm nghiêm trong cung điện, một cái thanh niên trai tráng nam tử đang cùng một lão giả đối thoại. Nam tử 30 ra mặt tuổi, đỉnh đầu vấn tóc khảm bảo cựu long quan, thân mang một cái màu đen cầm phục, trên tú sợi vàng bản long, dương nhanh múa bước, làm bộ muốn bay. Hắn đẹp trai trên khuôn mặt, tị như huyền lương, môi như đồ đan, giữ lại một vệt râu ngắn, hai mắt tinh thiểm, không giận tự uy. Lão giả một thân đạo sĩ trang phục, râu bạc trắng trường mi, mặt như trẻ con, hai mắt vi đóng, hai tay phúc trước kết ấn, ngồi ngay ngắn ở một thấy người sang bắt quàng làm họ tử một long giường bên trên. Chân nhân phương pháp này rất diệu. Chỉ sợ ta huynh đệ kia trong lòng không muốn a. Nam tử đi lại vài bước, dừng xoay người đến đối với lão giả cung kính mà nói rằng. Lão giả chậm rãi mở mắt, liếc nam tử một chút, trầm giọng nói rằng, Bình Vương điện hạ ngốc ở kinh thành, lâu dần, với nhân với kỷ đều bất lợi. Nếu là đi tới hải ngoại, dưới cơ duyên xảo hợp thu được tiên đan, hoàng thượng liền có thể dựa vào cái này phạt mao tẩy tủy, thoát thai hoang cốt, nói không chắc từ đây thu được trường sinh chi đạo, đó là bước lên tiên đồ cũng chưa biết chừng a. Nam tử chính là Thương Quốc hoàng đế, nghe lão giả như vậy nói chuyện, ánh mắt của hắn nóng bỏng lên, ha ha cười nói, tiên đảo câu chuyện, sớm nghe chân nhân nhắc qua, lúc này mới an bài như vậy. Trường sinh chi đạo, ai không muốn đây? Trẫm cũng tập đến chân nhân phương pháp tu luyện, bất đắc dĩ chậm chạp không được nhập môn. Nếu có tiên đan giúp đỡ, khi làm ít mà hiệu quả nhiều. Cái kia hải ngoại tiên đảo một chuyện, chân nhân đối với này vững tin không thể nghi ngờ sao? Nam tử tiếng cười vừa thu lại, nhìn lão giả hỏi. Lão giả hừ một tiếng, tựa như có bất mãn, ngạo nghệ nói rằng, đó là tự nhiên, là sư phụ ta trên đời thời gian, cùng bần đạo chính mồm nói. Chỉ là hải vực xa xôi vô bờ, khó có thể tìm kiếm thôi. Bằng không thì, bần đạo vẫn đúng là muốn đi hải ngoại du lịch một phen đây. Nam tử cười ha ha, xua tay nói rằng, vậy cũng không được à, lão gia ngại nhưng là ta đại thương khâm định hộ quốc chân nhân, có thể nào dễ dàng đi xa đây. Huống hồ chấm cũng không thể rời bỏ chân nhân đây. Lão giả sắc mặt hơi nguôi. Ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi nói rằng, bần đạo sư môn, ngàn năm qua lấy giữ gìn đại thương hoàng quyền vì bản thân mặc cho, chuyện đến bần đạo nơi này, nối nghiệp không người. Vì làm hoàng thượng kế, cũng vì bần đạo sư môn kế, lần này nhất định phải phái người tùy theo Thiên Long phái ra hải đi xa. Nếu có thể có thành quả, hoàng thượng tu vi tầng lầu có thể tiến vào, thời ta môn một mạch có thể kéo dài. Nếu là chuyến này không chỗ nào, ý trời khó tránh, cũng không tuân theo không được. Dù vậy, Bình Vương Điện Hạ có thể rời xa kinh thành, cũng không phải việc tốt sao. Lão giả sư môn tổ tiên, tự Thương Quốc lập quốc mới bắt đầu, liền vì làm hoàng gia cung phụng. Trăm nghìn năm tiếp tục kéo dài, sư môn tại Thương Quốc hưởng có vô thượng quyền uy, cũng từ hoàng gia chiếm được vô số vài tu luyện tiện lợi. Siêu việt phàm nhân tồn tại, là lão giả sư môn vẫn lấy làm kiêu ngạo bí ẩn. Chỉ là bây giờ đến lão giả thế hệ này, đến tiếp sau đệ tử trước sau không thể như hắn bình thường bước quá tiên phàm lệch trời, như vậy dĩ vãng, hoàng gia cung phụng liền hữu danh vô thật. Sư môn cùng Thương Quốc hoàng quyền, từ trước đến giờ là vui buồn tương quan, vinh nhục cùng hưởng. Vì thế, lão giả vì làm tăng lên sư môn thực lực, cũng là nhọc lòng, vì này Thương Quốc hoàng quyền vững chắc, thực sự là nghĩ hết biện pháp. Chân nhân nói không sai, chấm sớm có tính toán. 4. Chương 152, mưa rầm. Đại Thương hoàng đế hoàng thái, vào chỗ cũng bất quá mấy năm quan cảnh, năm đó đoạt chi tranh thảm liệt còn ở trước mắt. Tiên hoàng mấy cái hoàng tử bên trong, bây giờ chỉ còn lại hắn Hòa Bình Vương nhị nhân. Hoàng gia tính hoàng, hắn tên thật gọi Hoàng Thái. Bình Vương Hoàng An là hắn một mẫu đồng bào huynh đệ, từ nhỏ trời sinh tính nhát gan. Hoàng Thái hoàng đế cũng là nhất thời nhẹ dạ, mới để cho huynh đệ này còn sống. Có thể hiện nay thiên hạ thái bình, sau đó khó tránh khỏi anh em trong nhà cãi cọ nhau, huống chi, thiên gia vốn là không nói thân tình. Khi Thiên Long phái hải ngoại tìm tiên một chuyện, tại thiên hạ lưu truyền đến mức sôi sùng sục thời gian, tự nhiên cũng không thể gạt được Hoàng Thái hoàng đế thái mắt. Liền, Hoàng Thái liền có tính toán. Để huynh đệ này theo bang này người giang hồ viễn phó hải ngoại đi, tìm đến tiên đan tự nhiên là hảo. Tìm không được, cũng coi như đối với tiên hoàng có cái bàn giao. Hoàng thượng, Bình Vương Điện Hạ đến đây yết kiến. Một cái bên trong thần không người đứng ở lang hạ, mang theo lanh lảnh tiếng nói cao giọng bẩm báo. Để cho hắn đi vào. Làm hoàng đế, hắn có vô thượng uy nghiêm. Đối với huynh đệ của mình, hắn đồng dạng là cao cao tại thượng thần linh. Đại Thương vạn dặm cương vực, đều chúc hắn một người sở hữu. Vạn ngàn sinh linh cũng do hắn một lời quyết chi sinh tử tồn lưu. Đây cũng là thân là hoàng đế uy thế, độc trưởng thiên hạ chí tôn quyền bính. Tất cả những thứ này hắn đem vững vàng nắm ở trong tay, không cho người khác chia sẻ, đó là hơi có dòm ngó thứ cũng không được. Hoàng đế Hoàng Thái đi đến trong đại điện duy nhất một trương long trên ghế dưới trướng, cái kia bệ nghệ tứ hải đế vương khí thế, tràn trề mà sinh. Thân đệ gặp gỡ hoàng huynh. Bình Vương Hoàng An cùng hoàng đế tướng mạo lớn lên rất giống nhau, chỉ là tuổi tác hắn tiểu chút. Bây giờ cũng bất quá 20 ra mặt, thân thể có chút gầy yếu. Đi vào đại điện, Hoàng An thần tình kính cẩn, đối với mình hoàng đế ca ca, sâu thi lễ, về sau lại hướng về phía ngã ngồi nhập định lão giả chắp tay làm lễ, kính chào hộ quốc chân nhân. Ha ha, Hoàng An, nơi này không có người ngoài, ngươi huynh đệ của ta không cần giữ lễ tiết. Hoàng Thái ôn hòa mà nói rằng, chỉ là thân thể ngồi ngay ngắn bất động, diện không ý cười. Lão giả cũng chỉ là thoáng thiếu nợ hạ thân tử, thần sắc bình thản địa khẽ nhả một câu. Bần đạo gặp gỡ điện hạ. Nói xong, liền lại nhắm mắt không nói. Hoàng An đối với những này coi như không thấy, hay còn cung kính mà nói rằng, từ xưa trường ấu có thứ tự, quân thần chi lễ càng không dám hơn thế. Không biết hoàng huynh hoán thần đệ đến, có gì phân phó. Nhìn trước mắt hơi có cổ hủ huynh đệ, Hoàng Thái hoàng đế thầm hừ một tiếng, nói rằng, lần đi không biết mấy chục ngàn dặm hải vực, gian nan hiểm trở khó có thể đánh giá, không biết Hoàng An ngươi có thể có tính toán. Hoàng An túi đầu nói rằng, thần đệ đã thu thập thỏa đáng, cũng phái người trước đó cùng cái này giang hồ môn phái có liên lạc, bây giờ bọn họ ở tại bốn bình quán. Trước mắt vạn sự đã chuẩn bị, chỉ đợi hoàng huynh hạ chỉ, thần đệ liền viễn phó hải ngoại, vì ta hoàng cầu lấy tiên đan. Chi tình thức thời người, đều là sống được trường lâu một chút. Hoàng Thái hoàng đế gật đầu một cái, nói rằng, hải ngoại tìm kiếm tiên đan, không phải đại nghị lực, cơ duyên lớn mà không thể được. Lần đi trời cao đất xa, ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Hoàng An nghe vậy. Phù phù một tiếng quỳ xuống, hai mắt thường đỏ, nước nở nói, đa tạ hoàng huynh thương cảm, chỉ sợ thần đệ lần đi sẽ không còn được gặp lại hoàng huynh, mong rằng hoàng huynh nhiều khá bảo trọng. Hoàng Thái nhíu mày, trên mặt không có biểu tình gì phất tay một cái, nói rằng, chờ vũ tình ngày, chấm liền hạ chỉ cho người khởi hành. Trong nhà già trẻ tự có chấm vì ngươi chăm sóc, ngươi liền an tâm đi thôi. Nói xong, hắn đứng dậy ngược lại rời đi. Hoàng An nặng đầu trọng khái hạ, trên đất gạch trên ầm ầm vang vọng. Để đi xa Hoàng Thái hoàng đế dưới chân hơi hơi dừng lại, ẹ ụp hai hở tờ tờ tiện đà cũng không quay đầu lại đi ra. Ai? Này làm sao khổ đến hai? Đều là điện hạ tốt. Nếu là cầu được tiên đan trở về, cũng là một cái công lớn. Điện hạ làm sao cần vì thế phiền não đây? Vị đạo sĩ kia trang phục lão giả, thăm thẳm thở dài, thân thể chậm rãi tùng lòng trên giường nhỏ hiện lên, chân không dính bụi bình thường rời khỏi đại điện. Nhiều tạ chân nhân. Hoàng An bỏ dậy, vội hướng về phía lao giả kia bóng lưng nói tiếng cảm ơn, lúc này mới lau đem nước mắt trên mặt, thê huyền thần tình, ngược lại trở nên đú ván lên. Ở kinh thành Đông Nam một cái yên lặng ngõ bên trong, một tòa không đáng chú ý trong sân nhỏ, thính diêm nước mưa tung tóe. Phòng khách hạ, Mạnh Sơn không người quay về một dâu bạc trắng lao giả thi lễ nói rằng, Bình Vương Điện hạ dục theo ta các loại, chờ đi xa, chính là đương kim hoàng thượng ý chỉ, đệ tử không dám đẩy đường, cố đến đây bẩm báo, vẫn cần sư thúc định đoạt. Trạch ông bình thường lão giả, hơi gật đầu nói rằng, Thiên Long phái tại hoàng gia trong mắt, cũng bất quá là giang hồ dân gian hạng người. Nếu mệnh trời khó trái, mà lại việc đã đến nước này, cũng coi như là đoạn thiện duyên đi, cùng ta có chút ít tích lợi, người đáp ứng chính là. Vâng. Mạnh Sơn cung kính theo tiếng. Lão giả nhấc mắt thấy ưu tĩnh tiểu viện, hỏi, tất cả đều sắp xếp xong xuôi sao? Không muốn ngàn cân treo sợi tóc xuất ra chỗ sơ suất. Nói, hắn thở dài, tự đủ, ta cái này xưng giả. Là bán cho Thiên Long phái, còn không biết có thể hay không đưa các ngươi những này hậu bối mang về đến đây. Sư thúc yên tâm, tất cả tự có đệ tử sắp xếp. Còn có, sư thúc chính là thần tiên dạng nhân, bọn tiểu bối chuyến này vẫn dựa vào lão nhân ra ngài đây. Mạnh Sơn cúi đầu đáp, toàn không còn ngày xưa hào sảng bá đạo thần thái, chỉ có cẩn thận từng ly từng tí một câu nệ. Lão giả cười khẽ một tiếng, nói rằng, được rồi, tiền đồ chưa biết, lão phu vì ngươi những hậu nhân này, tự nhiên tận lực. Bọn ngươi một đường đi tới, vẫn tính thuận lợi đi. Mạnh Sơn liền đem trên đường gặp gỡ việc nói tóm tắt nói một lần, cùng với mỗi khi làm khó dễ thời gian, đều là miễn cưỡng từng chiếm được, lúc này mới chưa phát lửa khói tín hiệu cảnh báo. Có nên nói hay không đến trong bầy sói bị nhốt, thảo nguyên bộ lạc phân tranh thời gian, Mạnh Sơn trong lòng không khỏi hơi động, người thanh niên kia thân ảnh lại một lần hiện lên ở trước mắt. Mạnh Sơn, ngươi làm sao vậy? Lao giả trầm giọng hỏi. Rơi vào trầm tư Mạnh Sơn, vội phục hồi tinh thần lại. Hắn không dám ẩn giấu, mang tương trong lòng nghi đăm chiêu, từng cái báo cáo. Lão giả nghe vậy, trường mi dương ra, con mắt tinh quang hiện ra tức ẩn. Tay vịn của hắn râu dài trầm ngâm chốc lát, nói rằng, một cái dưỡng mã đệ tử, còn trẻ như vậy, khí lực to lớn không thua cho người Mạnh Sơn. Đối mặt thời khắc nguy nan, ung dung không nổi, tổng thể tại khiến người ta không dễ phát hiện thời khắc, hóa giải nguy cơ ở vô hình. Xem ra, người này đối với Thiên Long phái cũng không ác ý. Ngược lại là ngươi Mạnh Sơn gây nên, tạm được a. Sư thúc giáo hơn chính là Mạnh Sơn trong lòng không rõ, vẫn là đàng hoàng túi lầu được. Lão giả bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống, ngược lại lắc đầu, tự rêu cười cười, nói rằng, còn trẻ như vậy tiểu bối, lại sao là người kia đây? Hẳn là lão phu quá lo lắng. Mạnh Sơn trong lòng do dự hạ, vẫn là nói rằng, đệ tử hoài nghi người này ý đồ đến không quen, cũng lấy thu đồ đệ làm thăm dò. Quả nhiên, người này không hề bị lay động. Cấu ngươi, đệ tử cho rằng, ngươi Mạnh Sơn tuy nhãn chỗ cao, nhưng cũng thất chi bất công. Người này không kém, nếu có thể mài giũa mấy năm, có thể làm được việc lớn. Ngươi làm trưởng bối trong môn phái, gánh vác chuyến này trọng trách, vừa muốn đề phòng cẩn thận, cũng chớ lạnh lẽo lòng người. Như thật vì làm bụng dạ khó lường người, có lão phu tại, liêu cũng không sao. Lão giả nói cắt đứt Mạnh Sơn, chậm rãi đứng dậy, đối mặt mãn viện mưa xuân, tay vịn của hắn râu dài nói rằng, sắp xuôi dòng mà đi, biển rộng trong tầm mắt, ngươi ta mặc cho trọng mà đạo viên a. Chương 153 Bên bờ, mưa xuân không hề có một tiếng động, ngay cảnh mênh mông. Thủy gợn sóng yên lên, không che giấu được đường phố hai bên thủy liêu thanh thanh, mưa từ từ vụ sinh, già không đi góc đường nơi vài điểm đào hồng. Lâm nhất tay cầm cây rủ, đứng ở bạc mưa sương mù bên trong, đánh giá tòa này tên nghe xa gần kinh thành. Rộng rãi dê đường phố, phiến đá lát thành, nước mưa cọ rửa sau, càng là thanh tân dị thường, khiến người ta có phúc lý tiến lên kích động. Tùy theo thiên long tợ xì đến, dưới chân vị trí. Hẳn là Tây Môn phụ cận. Có thể trước mắt đường phố bốn phương thông suốt, khiến người ta nhất thời phân không rõ Nam Bắc. Chính mình muốn đi nơi nào, vẫn đúng là khiến người ta vào đầu. Tùy ý đi dạo đi. Lâm Nhất nghĩ như thế, bước chậm tiến lên. Theo bên tay phải đường phố, Lâm Nhất cũng không biết đi bao lâu, trước mắt trở nên sưởng sáng lên, một con sông lớn xuất hiện ở phía trước. Mặt sông rất rộng, ngạn hai bên liễu rủ thành hàng, trên mặt nước thỉnh thoảng có thuyền thổi qua. Còn có như không sáo trúc cầm thanh. Theo mưa bụi thanh phong lọt vào thai, khiến người ta tâm tình điềm đạm, thần du vật ngoại. Lâm Nhất chậm rãi bước qua. Bên bờ ngừng một lưu trang sức tinh mỹ xe ngựa. Cỏ xa tiền có mưa diêm, từng cái xa phu trốn ở phía dưới, lẫn nhau nói chêm chọc cười, đang nói chuyện cười. Vòng qua những xe ngựa này, Lâm Nhất dọc theo bờ sông đi về phía trước. Dọc theo đê chết mười mấy con thuyền hoa. Thuyền hoa đều miêu thú theo cẩm, xa hoa. Trên mặt sông đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, Lâm Nhất nghỉ chân một cây liễu hạ. dương mắt nhìn lên. Chỉ thấy một thuyền hoa ván cầu trên, hai cái tinh tráng hán tử, chính hùng hùng hổ hổ địa xô đẩy một người thư sinh dáng dấp người trẻ tuổi. Người kia 10, 20 tuổi dáng dấp, dung mạo thanh tú, đối mặt hai cái thần tình hung ác hán tử không có lực hoàn thủ, càng hiện ra thân thể gầy yếu không thể tả. Thời gian trước mắt, thư sinh trẻ tuổi liền bị ném tới trên bờ, chật vật địa rơi xuống tại nước mưa bên trong. Hắn nhưng liều mạng lại bò dậy, gặp hai cái hán tử ngăn chặn đường đi, lúc này mới bất đắc dĩ địa quỳ trên mặt đất, đối mặt thuyền hoa gào khóc lên. Như khói, ngươi liếc ta một cái a, ta cầu văn ngươi. Ngươi liếc ta một cái, ta hàm sinh đó là chết đi cũng cam nguyện a. Thư sinh nước mắt lưng tròng, hướng về phía thuyền hoa khóc hảo. Cút đi. Như khói cô nương không sẽ nhìn ngươi, ngươi liền bỏ ý nghĩ này đi đi. Khà khà, ngươi nắm bạc đến a. Không bạc cũng muốn học cái kia tài tử phong lưu, ta phi. Hai cái hán tử ôm cánh tay, trên mặt mang theo ngược tiếu, thỉnh thoảng nói chào phúng. Bên bờ những này xa phu nhưng là không cảm thấy kinh ngạc dáng dấp, từng cái ha ha cười, nhìn náo nhiệt. Vị huynh đệ kia, nhìn ngươi là ngoại lai, không biết chuyện gì xảy ra đi. Lâm Nhất phía sau một chiếc xe ngựa trên, một cái xa phu hứa là kẻ nhạt, tìm hắn nói chuyện. Lâm Nhất kinh ngạc quay đầu lại xem nhìn đối phương, thuận miệng đáp, nơi này là ở chỗ nào? Thư sinh này lại vì sao như vậy đây? Sa Phu là một hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, cười hì hì, nói rằng, xem ra huynh đệ thực sự là người bên ngoài nghi, tranh này phảng còn có thể là làm cái gì? Không phải là uống rượu chơi việc vui mạn. Người này là người có tiền tiêu kim quật, nghèo tú tại hưởng tình chỗ thương tâm. Nhưng mà, nơi này cùng bình thường thanh lâu lại hơi có bất đồng. Người này cô nương nguyên lai có thể đều là quan lại nhân gia hảo nữ tử, bất quá là phạm vào quan tòa, mới bị bách vào tiện tịch. Có thể những cô nương này từng cái mạo như thiên tiên, thêm nữa có tri thức hiểu lễ nghĩa, càng làm cho người đàn ông đổ xô tới a. Khà khà. Nhìn thấy này nghèo tú tại sao? Thì ra là như vậy, Lâm từng chút đầu. Sa Phu thật vất vả đãi cái người nói chuyện, vội nói tiếp, cái này tú tài vốn là vào kinh đi thi, ai biết bảng không để danh, nhưng tới chỗ này điểm hòa khôi. E sợ cho Lâm Nhất nghe không rõ, Sa Phu nước bọt tung tóe, này như khói cô nương. Nhưng là cẩm kỳ thư họa không một không dứt, thêm vào mạo đẹp như tiên, là con sông này trên đông đảo thuyền hoa bên trong, lừng lẫy có tiếng hoa khôi, trong kinh thành ai không biết, ai không hiểu a? Đó là vương tử vương tôn, vung tiền như rác, chỉ vì bác đến mỹ nhân nở nụ cười đây. Cha cha. Sa Phu nói, cha sắt một ngụm nước miếng, hứng thú bừng bừng địa nói tiếp. Người thư sinh này trong lúc vô tình gặp được như khói cô nương, bị nữ tử này dung mạo kinh ngã, cũng, vì đó tài tình thuyết phục, nhất xương tình nguyện. Đơn phương mong muốn, vẫn là lưỡng tình tương duyệt cái gì, liền không người biết được. Tài tử giai nhân đa số như thế đi. Ngược lại thư sinh này liền mê trên nơi này. Khà khà. Cũng không bạc không được a. Mới thấy như khói cô nương mấy mặt, liền đem bên người lộ phí tiêu hao tinh quang, liền ra cũng trở về không được rồi. Không bạc tú bà không cho ngươi gặp người, thư sinh này thương tâm quá độ, lại bị bệnh. Nay không, bệnh tình hơi rũ, liền lại mạo vũ tới, chết sống muốn gặp như khói cô nương một mặt đây. Ngược lại cũng đúng là cái tình chủng loại, bất đắc dĩ mệnh nghèo a. A. Không xong, thư sinh này thật có tỷ. Em mở chết chi tâm đây. Sa Phu dừng lại câu chuyện, kinh hô một tiếng. Lâm Nhất theo tiếng nhìn tới, chỉ thấy thư sinh kia khóc hào, như khói, cuộc đời này không thể tướng mạo thủ, hàm sinh liền hóa thành một tia cô hồn bạn ngươi, như khói, hàm sinh đi vậy. Thư sinh hai mắt như xích, thế như lạc hồn, lung lay đứng dậy, mạnh đi hai bước, phù phù, một con nhảy vào trong nước sông. Thư sinh cử động cả kinh vây xem mọi người hai mặt nhìn nhau, đó là hai người kia thuyền hoa trên hán tử, cũng là biến sắc, nhưng giả bộ không nhìn thấy, chạy trở về thuyền hoa, rụt đầu nếu không ra. Trong chớp mắt, thư sinh kia vào nước thời gian cánh tay vẫn phí công rẽ rủa một thoáng, lập tức trên mặt nước chỉ để lại một đoàn tóc đen bay lên, chậm rãi chìm xuống dưới. Thấy thế, Lâm Nhất cũng là trong lòng vô cùng kinh ngạc. Không nói đến thư sinh này vì sao tìm chết, nhiều người như vậy càng chỉ lo vây xem, nhưng không một người xuất thủ cứu rút. Đó là phía sau phu xe kia cũng là sững sờ ngốc ngồi xe trước, lại không nói gì. Những người này trơ mắt xem thư sinh này tử đi không được. Lâm Nhất trong lòng tức giận ân tình lạnh bạc, không chần chừ nữa, cầm trong tay cây rủ tiện tay ném xuống đất, dưới chân nhẹ chút, người đã đến nước xuống biên. Hắn thuận lợi chép lại một con trúc cao, đột nhiên đánh xuống trong nước. Thật dài trúc cao nhẹ nhàng ở bên trong nước xoay tròn, đột nhiên ra thủy. Trúc cao phía trước đã bước lên một người, Lâm Nhất cánh tay khinh run. Thư sinh mang theo một thân thủy hoa hướng về bên bờ bay đi. Hắn tiện tay quăng hạ trúc cao, thân hình đã đến thư sinh trước mặt, đưa tay một vãn, đem nó tiếp được khinh để xuống đất. Hảo! Một mảnh ầm ầm khen hay âm thanh lên. Lâm Nhất cứu người này mấy lần, dần lên cao tức lạc, tay chân cực nhanh, làm liền một mạch. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, rơi xuống nước người liền đến trên bờ, chợt cảm thấy đến mở rộng tầm mắt, không nhịn được gọi dậy hảo được. Lâm Nhất căn bản không rảnh để ý tới những người này, gặp thư sinh sắc mặt tái xanh, hai mắt nhắm nghiền, khí tức vẫn còn. Hắn không chút hoang mang địa duỗi tay nắm chặt huyền mạch, một cái tay khác khẽ vớt bối. Trầm mê bất tỉnh thư sinh bỗng ngồi dậy, đột nhiên nôn mửa liên tu. Mấy ngụm lớn nước sông thổ xong, sắc mặt hắn cũng tốt chuyển rất nhiều, lúc này mới xa xôi mở mắt, một cái nắm chặt Lâm Nhất không buông tay, bảy phủ cổ không hai mắt si mê, như khói, ta đến Minh phủ mạng. Ta đến giúp ngươi. Lâm Nhất trở tay một ninh, nhất thời đem thư sinh giam cầm lại, hắn thấp giọng quát lạnh nói, tỉnh lại cho ta. Ai u? Cánh tay đau đớn dưới, thư sinh này mới nhìn rõ trước mặt là một người tuổi còn trẻ, cùng với ánh mắt giao tiếp thời gian, hắn chỉ cảm thấy trong đầu đau xót, tùy theo trong đôi mắt thanh minh lên. Gặp tay chân cầm cố, khó có thể nhúc nhích, thư sinh nước mắt thủy lại chảy ra. Ai? Tiểu huynh đệ tội gì cứu ta? Không còn như khói, ta hàm sinh không còn muốn sống a. Ngươi cứu ta nhất thời, liệu có thể cứu ta một đời sao? Lâm Nhất thả ra thư sinh, lui về phía sau một bước, lạnh lùng nói rằng, xem ra ngươi cũng không hồ đồ. Nếu là ngươi cùng như khói cô nương là lẫn nhau chân tình thực lòng, lưỡng tình tương duyệt, ngươi hôm nay chết rồi, nàng há không thương tâm. Nếu không có như vậy, ngươi chết, lại làm nhân ra chuyện gì đây? Ta đối với như khói nhất kiến trung tình, vừa thấy đã yêu, này tình có thể chiêu nhật nguyệt, có thể so với kim kiên, tuyệt không có giả dối. Bất đắc dĩ thuyền hoa tú bà bạc lạnh thiếu tình cảm, thấy ta tiền bạc tiêu hao hết, liền không nữa hứa ta gặp như khói. Ta dục quay lại trong nhà báo cho nhị lão, trở lại cưới vợ như khói. Có thể nhiều ngày đến không thấy một thân, ta không yên lòng, tú bà lại không đồng ý ta lên thuyền. Khùng như khói có bệnh, ta tâm trạng bất an thời khắc, mới như vậy xông tới cản trở. Nếu là không gặp như khói một mặt, ta có thể nào an tâm rời đi đây? Thư sinh một hơi nói xong, nhao địa quỳ xuống, liên tục dập đầu nói, tiểu huynh đệ cứu ta, cho ta có tái tạo tri ân. Mong rằng xem ở ta hàm sinh tình khổ, giúp ta. Như cuộc đời này không vì như khói chuộc thân cũng cưới vợ nàng quá môn, ta hàm sinh uổng làm người tử a. Lâm Nhất gặp thư sinh tâm trí tỉnh dậy, định rời khỏi, nhưng thấy đối phương nhận định chính mình, không khỏi trong lòng cười khổ, cũng không đi để ý đến hắn, đi nhặt lên cây rủ, bước chân. Ai biết Lâm Nhất chưa đi ra hai bước, lại bị thư sinh ôm cổ hai chân, cũng mặt lộ vẻ kinh hỉ nói rằng, người anh em ngươi nghe này tiêu âm, đây là như khói vì ta mà tấu. Một khúc huyền chuyển dài lâu, như khóc như tố, nhàn nhạt lượn lờ tiêu âm từ trên mặt sông truyền đến. Tiêu âm bên trong tựa như có vô hạn ai oán tại nói nhỏ nói hết, lại tựa như một trận thê phong lạnh mưa, tại lòng người đầu thổi lạc, khiến người ta nghe chi, không nhịn được thất vọng thất. Giờ khắc này, Lâm Nhất nỗi lòng cũng hoảng hốt lên, cái kia mở mịt mưa bụi phần cuối, phảng phất đó là tiên nhân đỉnh, ngờ ngợ có thể thấy được sư phụ thân ảnh. Chính mình thảo lều vẫn còn chứ? Phần mộ trước thảo lại thanh sao? Tiêu âm im bặt đi, như một tiếng thở dài, trong nháy mắt thức tỉnh Lâm Nhất. Hắn lắc đầu một cái, ám đạo này là thế nào? Lâm Nhất bản không hiểu âm luật, này tiêu âm tại sao lại tác động tâm thần của mình đây? Là hồng trần còn có xả không ngừng ràng buộc, vẫn là sâu trong nội tâm vẫn còn có không biết tình cảm đang nảy mầm. Bây giờ, tại hắn trong lúc lơ đãng, tại xa lạ này nước sông biên, tại này phi phi tế vũ trung, bị này mạc danh mà đến tiêu âm liêu động tâm dây cung. Chương 154, đường hẹp. Đứng ở mưa xuân bên bờ, chậm rãi buông ra trong tay cây rủ, Lâm Nhất ánh mắt đạm viễn lên. Cho tới nay, Lâm Nhất tổng thể cho là hắn không giống với phàm nhân, hắn muốn làm chính là tiên nhân. Phàm nhân thất tình lục dục cùng kỳ hào không liên hệ. Bây giờ, Lâm Nhất ngơ ngác nhìn trong mưa thuyền hoa, trong lòng nổi lên một tia cay đắng được. Hắn mới hiểu được, không phải có khác biệt với phàm nhân, hắn vốn chính là một cái phàm phu tục tử. Sở dĩ không có phàm nhân phiền não, là bởi vì từ từ dọc đường, chưa gặp phải mà thôi. Thế gian này nhưng có rất nhiều không biết, sẽ dễ dàng nhiễu loạn tâm thần của hắn, khiến cho hoài cảm, thất vọng. Con đường tu luyện khổ sở lên trời, hoặc giả đan dược lực, vì làm cơ duyên may mắn, mà hồng trần cảm ngộ, nhưng là dòm ngó thứ thiên đạo phải qua đồ. Phàm nhân thất tình nỗi khổ, lục dục chi khốn, hắn Lâm Nhất tránh không khỏi, cũng trốn không thoát. Tựa như này trước mắt vũ quý, chỉ có tự mình đi một lần, mới có thể đi vào cái kế tiếp mùa. Lâm Nhất đứng ở trong mưa, thu liễm toàn thân pháp lực, mặc cho nước mưa lướt qua khuôn mặt, thấm ướt xiêm y thật lâu sau khi, hắn mới đúng quỳ xuống đất không nổi thư sinh nhẹ giọng nói rằng, hàm huynh xin đứng lên. Trên người ướt nhẹp, bị thủy thẩm thấu thân thể, hàn ý khó nhịn ở dưới, thư sinh kia dùng mình lạnh lẽo. Nghe tiếng sau, hắn kinh hỉ nói rằng, ngươi nguyện giúp ta rồi. Trước mắt người trẻ tuổi vẫn không có mình lớn tuổi, tuy khí độ xuất trần bất phàm, quần áo nhưng cực kỳ tầm thường, phóng tầm mắt nhìn liền biết không phải người đại phú đại quý. Mà Hàm Sinh như gần chết trước bắt được một cái rong, hắn nhất xương tình nguyện, đơn phương mong muốn, địa cho rằng, người trẻ tuổi trước mắt kia có thể giúp hắn. Lâm Nhất không có đồng ý một mình cất bước tại này hồng trần bên trong, dường như khách qua đường. Nhưng hôm nay hắn mới hiểu được, này hồng trần bên trong, cũng có hắn dấu chân. Thân là hồng trần khách qua đường, đồng thời, Lâm Nhất cũng là hồng trần trong làn sương một chiếc thuyền con. Nếu đang ở hồng trần, liền thản nhiên đi đối mặt. Tâm có ngộ, không bắt nạt thiên địa bản tâm, hắn Lâm Nhất mới có thể đi ở vô ý, bất kham không bán, phía sau vô trần. Nhìn trước mắt si khổ người, Lâm Nhất ngự khí hiền hòa mà nói rằng, lên mới dê nói chuyện. Thư sinh vội ừ một tiếng, kinh hỉ đan sen cũng không gì hơn cái này, tay chân của hắn rối ren địa bỏ dậy, suy nhược thân thể dường như cũng nhiều chút khí lực. Cho lão tử tránh ra. Người nào ở đây tìm cái chết, không công quấy rầy lão tử hứng thú. Một cái kiêu ngạo tiếng nói đột nhiên tại hai người phía sau vang lên, để cái kia ở một bên xem trò vui xa phu sợ đến khẽ run rẩy, vội cúi đầu khom lưng địa cười nói, công tử, tiểu nhân, nhỏ bé ở đây hậu lắm. Tiểu tam, ngươi cái không có mắt cẩu vật, còn chưa, không tới nâng ngươi ra công tử một cái, Thúy Hồng Thị Trung Nhi tiểu thực tại say lòng người, công tử ta thiếu chút nữa ăn không nhịn được. Gọi là tiểu tam sa phu eo một cùng, cơ linh địa thoáng qua, ân cần hầu hạ. Mà Lâm vừa nghe đến tiếng mắng, thần sắc hơi động, chậm rãi xoay người lại. Đều gào không ngừng người kia, là một cái 30 da mặt nam tử, một thân cầm trù, sắc mặt tái nhợt bên trong thấu thanh, một đôi mắt cá chết âm lánh bên trong mang theo vài phần thiếu kiên nhẫn. Hắn trừng mắt trước mắt cản đường hai người, vừa muốn mở miệng mắng to, nhìn thấy xoay người lại Lâm Nhất lúc, thần tình hơi ngưng lại, vội vớt vớt con mắt, đột nhiên há to mồm. Là ngươi. Phía sau người kia hai cái tùy tùng, cũng tựa như nhận ra Lâm Nhất, sắc mặt đột biến, dưới chân không nhịn được sau này thối lui. Lâm Nhất tỉ mỉ đối phương một chút, cũng hơi cảm bất ngờ, nói rằng, thật không ngờ rằng a, Lý công tử lâu rồi không gặp có khỏe hay không. Xong, thật là hắn. Nam tử quay đầu đã nghĩ chạy. Đã thấy hai cái tùy tùng đã trước một bước né tránh, tức giận đến hắn liền muốn há mồm mắng to, có thể trước mắt Dương Liễu Ngạ, còn có ý hồng ôi thúy thuyền hoa, khiến cho bừng tỉnh lại đây. Nơi này là kinh thành, hắn Lý công tử còn sợ gì? Còn muốn chạy cái gì? Nam tử che đậy đi nội tâm giận dữ và xấu hổ, thân sắc lúng túng địa quay lại thân đến, nặn ra khuôn mặt tươi cười. Hắn trùng cái này cuộc đời này khó có thể quên người trẻ tuổi chắp chắp tay, nói rằng, nguyên lai thực sự là Lâm. Lâm huynh đệ a. Thứ vi huynh mắt vụ về, con tưởng là nhận lầm người. Khà khà, không biết Lâm. Lâm huynh đệ khi nào đến kinh, ngủ lại nơi nào, vi huynh cũng tốt làm huynh đệ nâng cốc đón gió, ha ha, ngươi nói có phải thế không? Nam tử ánh mắt du ly bất định, trước mắt người trẻ tuổi cùng hơn một năm trước không khác biệt gì, không giống chính là vóc dáng hơi cao chút, mặt mày càng trong sáng chút. Hắn sao quên cái này cho hắn ăn qua vị đắng người trẻ tuổi đây? Con tưởng rằng nhận lầm người, ai muốn đối phương cũng nhận ra chính mình. Hôm nay thật đúng là oan gia hẹp lộ. Lâm Nhất cũng nhận ra này người đến. Lúc trước bồi tiếp thúc phụ cùng Thúy Nhi đi Thiên Bình Trần bán dược, đó là người này bắt nạt thúc phụ, vẫn lao đi Thúy Nhi, bị hắn ra tay giáo huấn một trận. Người này liền cái kia Lý Trấn Thủ huynh đệ, bị người hoán làm Lý công tử chính là vậy. Không ngờ rằng bên ngoài mấy ngàn dặm, có thể ở kinh thành gặp phải như thế cái đã từng oan gia, để Lâm Nhất cảm giác sâu sắc thế sự vô thường. Chuyện của quá khứ dĩ nhiên chấm dứt, trước mắt Lý công tử cũng không phải kẻ thù. Không cần thiết nhiều dự kiến giác. Hai người kia kinh thố tùy tùng, chính là Lý công tử lúc trước hai cái đồng lõa, một cái vòng tròn mặt một cái mặt dài, nhớ mang máng hai người phân biệt gọi là Lý Nhị cùng Lý Tứ. Lâm Nhất suy nghĩ một chút, quay đầu lại nhìn một mặt mờ mịt Hàm Sinh, khẽ cười nói, thực sự là xảo a. Ta tùy theo môn phái đi ngang qua kinh thành, trước mắt vào ở bốn bình quán, Lý huynh ngược lại là khách khí, đón gió cũng không phải tất, tìm một chỗ uống chén trà, tự ôn chuyện ngược lại cũng không tồi. Lý công tử lỗ thai dễ sử dụng, trong lòng đại thở ra một hơi, xả ra một cục tức, trong lòng biết cái này đã từng ở nông thôn tiểu tử khá là bất phàm, có một thân không thể tưởng tượng nổi võ công, chính là đồn đại bên trong kỳ nhân. Có thể cùng kết giao một phen, quá khứ tu nhân sự tình không đề cập tới cũng được. Nghe Lâm Nhất nói, Lý công tử có chút ít kinh ngạc mà nói rằng, Lâm huynh đệ môn phái nói vậy không đơn giản, cái kia bốn bình quán không phải là có tiền liền có thể vào ở đi. Ngươi huynh đệ của ta cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, liền ý huynh đệ ngươi tâm ý, đi uống chén trà. Tiểu Tam, nhanh chuẩn bị xe. Cái kia nói chuyện tình yêu xa phu Tiểu Tam, không ngờ rằng người trẻ tuổi này dĩ nhiên là tự gia công tử người quen cũ, hắn vui cười hớn hở địa yêu Lâm Nhất lên xe. Lâm Nhất vừa Hàm Sinh trước mặt, khai báo vài câu, liền cùng cáo tử. Hàm Sinh ân ân địa nhìn chằm chằm Lâm Nhất, ba bước vừa quay đầu lại, Nam Bộ vừa chắp tay. Nhìn Hàm Sinh không còn coi thường mạng sống bản thân ý niệm, Lâm Nhất liền lên xe ngựa, cùng Lý Công Tử tìm nơi yên lặng quán trà dưới trướng. Lý Công Tử đem Lý Nhị, Lý Tứ bị chi đến nơi khác, thỉnh Lâm Nhất thưởng trà. Trước mắt tinh xá rất là yên tĩnh, Lâm Nhất cũng không khách khí, hắn nâng chung trà lên tràn uống một hơi cạn sạch. Lý Công Tử cười khổ âm thanh, lại vội vì làm không tràn thêm lên thủy. Nay trẻ Xuân Long Hảo, có giá trị không nhỏ, người bình thường các loại, chờ căn bản uống không nổi, đó là công tử nhà giàu cũng là cái miệng nhỏ khinh hạp, đồ cái văn nhã, nơi nào như Lâm Nhất như vậy như ẩm, trí thức quét rác. Hán tâm có suy nghĩ cũng không dám lộ ở trên mặt, chỉ có thể yên tâm bên trong khúc mắc, lẫn nhau nói cười lên. Lý Công Tử vốn chính là kinh thành nhân, bậc cha chú ở trong quân nhậm chức, đến Lý Công Tử này bối, cũng chỉ có đại ca của hắn có điểm tiền đồ, tại biên cương mặc cho trấn thủ chức vụ. Mà Lý Công Tử bản thân, mượn phụ huynh manh hiếu, ăn uống chơi gái đánh cược mặc kệ chính sự. Trong nhà cũng là bất đắc dĩ, cho hắn đi biên cương du lịch. Ai biết hắn là đi một đường thai họa một đường, thêm nữa có phụ huynh ở trong quân nhiều năm uy danh che chở, không ai dám đem hắn thế nào, lại không nghĩ rằng biên trấn Thiên Bình, lại bị Lâm Nhất giáo huấn một trận, sau bị đại ca của hắn đuổi trở lại. Trở lại kinh thành sau khi, Lý Công Tử cũng thật là hối cải một thời gian, bất quá thanh lâu tiểu quán tránh không được thường xuyên qua lại. Chưa thành muốn hôm nay sẽ gặp ngày xưa cái kia hoang ra. Bất quá hắn cũng biết Lâm Nhất thân phận, đúng như dự đoán, này lúc trước ở nông thôn tiểu tử thật là có bối cảnh, càng là Thiên Long Phái đệ tử. Thiên Long Phái nhưng là đệ nhất thiên hạ môn phái, vũ đao lộng thương người không có không biết. Lâm Nhất đi tới kinh 7L không sở dẹt thành, vẫn ở tại người bình thường không dám hỏi tân bốn bình quán. Lý Công Tử thầm nghĩ, cùng với đắc tội người này, còn không bằng cật lực giao hảo. Mà Lâm Nhất cũng từ Lý Công Tử trong miệng. Biết được một chút người giang hồ không biết sự tình. Triều đình bên trên nghe đồn không thể cùng viễn, nhưng tại hoàng thành này dưới chân, lưu truyền đến mức phụ nhụ đều biết. Tiên hoàng băng, hoàng tử đoạn, triều đình chi tranh, vẫn có như bây giờ bình vương tình cảnh các loại, Lý Công Tử cũng hiếm thấy có người có thể làm cho hắn khoe khoang một thoáng khẩu tài, tất nhiên là thao thao bất tuyệt. Đương kim hoàng thượng sùng đạo gia trường sinh thuật, hoàng gia càng có ngàn năm kéo theo thừa cung phụng, những này ở trong kinh thành cũng không phải là bí ẩn, không cần Lâm Nhất hỏi kỹ. Lý Công Tử là biết gì đều nói hết không giấu giếm, để hắn chỉ có thể đàng hoàng ngồi uống trà, rất khó xuyên vào thoại. Lý Công Tử tự nhiên không quên được nói khoát chính mình thuyền hoa hành trình, vẫn đem chính mình lưỡng thân mật báo cho Lâm Nhất, muốn hôm nào yêu một trong số đó cùng uống rượu gặp lại. Tranh này phảng có quan gia bối cảnh, bên trong nữ tử không thể chủ thân, trừ phi hoàng ân đại xá, bằng không thì chỉ có thể đợi đến hoa tàn ít bướm, cơ khổ giải quyết xong cuối đời. Đương nhiên, nếu là có tiền có thế nhân ra, chọn chúng vị nào cô nương. Chịu trong bóng tôi dùng tiền, cũng có thể lừa dối ông trời, gọt đi các nàng tiện tịch, thu làm tiểu thiếp. Chỉ là đại phú đại quý nhân gia, chỉ đồ nhất thời chi nhạc, không ai thật sự lưu ý những này số khổ cô nương. Lượng lớn tiền bạc hoa tại những cô nương này trên người, đối với bọn hắn mà nói, bất quá là mua nhất thời phong hoa tuyết nguyệt, tiêu bảng tự thân học đòi văn vẻ cử chỉ. Gặp dịp thì chơi lúc ai lại sẽ động chân tình đây. Cái gọi là tài tử giai nhân, bất quá là thoại bản bên trong ngọn ý. Là thảo dân bách tính trong lòng phán đoán, người có tiền là không ai tin những này. Cái kia như khói cô nương cùng với cái kia Hàm Sinh một chuyện, Lý Huynh có từng nghe thấy. Lâm Nhất yên lặng nghe, đúng lúc xuyên vào một câu. Chương 155, mưa xuân như khói. Nghe Lâm Nhất như vậy muốn hỏi, Lý Công Tử xì cười một tiếng, nói rằng, cái kia nghèo tú tài à, tìm cái chết, không phải là Lâm Huynh đệ ngươi cấp cứu hạ mạng. Ta làm sao sẽ không hiểu được đây. Như khói cô nương năm nay 17, ta là gặp gỡ. Tướng mạo thật là chưa nói, cầm kỳ thư họa không một không dứt. Chỉ là tính tình cao ngạo, thiên kim khó mua nợ nụ cười a. Nghe nói nữ tử này cũng là xuất thân quan lại nhân gia, bây giờ còn là một thanh quan nhân. Bất quá ở chỗ đó, ngươi thật có thể thủ thân như ngọc hay sao? Sớm muộn còn không phải là tàn hoa bại liễu. Bổn công tử không thích như vậy tự cho là thanh cao lại tự ngả mệnh khổ người, đi nơi như thế kia, ai không muốn đổ cái việc vui đây? Lâm huynh đệ, nếm thử kinh thành này mức, nơi khác không có a. Lý Công Tử lại để cho hỏa kế thay đổi ấm nước trà, nói tiếp, không nói đến tú tài làm sao. Lâm huynh đệ, vi huynh biết ngươi thiện tâm, có thể ngươi nói hắn cùng như khói cô nương, khả năng sao? Như khói cô nương đó là động phàm tâm, chỉ sợ càng tao. Tú bà không phải ý nghĩ phá thân thể của nàng, tuyệt nàng ý niệm không được. Nói một câu không dễ nghe, những cô nương này đó là quan kỹ. Ngươi muốn gặp phải tài tử, liền đi thẳng một mạch, lấy hành trong 100 năm kia hảo hợp mỹ sự. Đừng nói triều đình luật pháp không có cái này chương trình, đó là lén lút khiến bạc, hắn một cái thư sinh nghèo đó là táng ra bại sản cũng không thể. Vì huynh ta cũng chỉ là đi nơi nào chơi cái việc vui, ta cũng không dám thục cô nương về nhà, ngươi suy nghĩ một chút hắn nghèo tú tài có phải hay không ý nghĩ kỳ lạ đây. Lâm Nhất cũng âm thầm gật đầu, Lý công tử thoại tháo lý không thô, đối với người thường mà nói, này hàm sinh ý nghĩ thực sự là như nằm mộng ban ngày giống như. Hắn hai người vô tình cũng không sao, nếu là hai tình gắn bó, chính mình làm như thế nào giúp bọn hắn đây. Mượn cái này Lý công tử sợ là không được, mà Thiên Long phái mấy ngày nay, chẳng biết lúc nào liền muốn chuyển động thân thể, lên đường, vì thế, mình cũng chỉ hoan không nổi. Cùng Lý công tử hàn huyên cái non nửa thưởng, Lâm Nhất khéo léo từ chối đối phương thực rượu, một lần nữa đi tới trên đường thời gian, đã là đèn đuốc điểm điểm, ánh chiều tà le lói lúc. Ngay hai bên từng chuỗi đèn lồng, tại đường phố từng mảnh vệt nước trên, chiếu ra sáng sủa ảnh ngược. Kéo dài mưa phùn phiêu duệ không trung, kinh thành bóng đêm, yên tĩnh bên trong có loại bất an sao động. Tuần lai lịch, Lâm Nhất chấp tán đi tới bờ sông, nhớ tới con kia thuyền hoa, hắn liền đi tới. Ván cầu đến rộng ba thước, mặt trên bao vây vải bố, đạp ở bên trên ngã, cũng không lộ vẻ trơn trợn. Chưa đi tới trên thuyền, một cái mặt mày yêu mị phụ nhân liền nên tiến lên đây, mục hàm xuân sắc, mượn thuyền hoa đầu thuyền đèn lồng tia sáng, nhìn từ trên xuống dưới lai khách. Ai u? Tiểu ca này dài đến tuấn tú, lần đầu đến đây đi. Có hay không thân mật cô nương? Là nghe khúc nhi vẫn là uống chén rượu nhạt đây? Có muốn hay không tỉ tỉ cho ngươi tìm cái cô nương đến? Nhìn xuống son phấn gay mũi hương vị, Lâm Nhất thu hồi cây rủ, tò mò nhìn trước mắt thuyền hoa. Thuyền hoa có dài mười mấy trượng, trên dưới ba tầng, dưới bong thuyền còn có lui tới hỏa kế đang bận bịu liên tục, toàn bộ thuyền hoa trên sợ không có trăm người, nhưng không hiện ra chen chúc. Lâu một làm như tiểu lâu đại sảnh giống như vậy, người bên trong âm bảy vịp sáu cb thanh ồn ã, cảnh xuân tươi đẹp, oanh oanh yến yến, cửa vẫn đứng thẳng hai cái tinh tráng hán tử, một mặt tiết tiếu nhìn chằm chằm bên trong chạy ngụm nước. Chuyện này quả thật là tòa thủy trên cao lầu, Lâm Nhất trong lòng thầm khen. Tiểu ca, ngươi xem đủ chưa? Phụ nhân gặp Lâm Nhất quần áo phổ thông, chỉ ngây ngốc địa tự mình thu hiếu kỳ, không khỏi lạnh hạ mặt được. Lâm Nhất nhìn thuyền hoa trên còn có một phương tấm biển, dâng thư Thúy Trà Hiên, không biết có ý gì, nhưng cũng cảm thấy danh tự này thức dậy nhã trí. Nghe được phụ nhân không kiên nhẫn lời nói, hắn không để ý lắm, đưa tay móc ra một thỏi bạc, nhẹ giọng nói rằng, ta muốn gặp Như Khói cô nương. Ai u, ngươi sao không nói sớm đây? Phụ nhân gặp Lâm Nhất móc ra bạc ít nhất có nặng 10 lạng, trên mặt nàng tức khắc chất đầy nụ cười, nạo thủ làm tư một phen, một cái đoạt lấy bạc, nhanh chóng cuộn vào trong lòng, cười hì hì nói rằng, công tử thực sự là hảo ánh mắt, ta Thúy Trà Hiên hai ngày này liền muốn vì làm Như Khói cô nương chọn khách quý đây. Công tử như đến giai nhân phương tâm, đó là rút đến thứ nhất cũng chưa biết chừng. Tỷ tỷ này liền lĩnh ngươi đi gặp Như Khói cô nương. Hì hì. Lâm Nhất nhìn rông tuyết bàn tay, lắc đầu một cái, theo phụ nhân đi tới lầu hai, đến đuôi thuyền một chỗ trước cửa. Phụ nhân vô vô khắc hoa cánh cửa, the thé giọng nói kêu lên, Như Khói, có khách nhân đến rồi. Bên trong phòng nhưng tĩnh lặng một mảnh, không động tĩnh gì. Phụ nhân trùng Lâm Nhất cùng với cái khuôn mặt tươi cười, xoay người vừa lúc eo, giọng lại đề cao không ít, hô, Như Khói, mở cửa nhanh, không muốn chậm trễ khách nhân. Thật lâu sau khi, cửa phòng nơi sâu xa truyền đến một tiếng than nhẹ, tùy theo, một cái huyền chuyển vô lực âm thanh âm vang lên, này liền đến, kính xin đợi chút. Công tử chớ cấp A. Hi hi. Phụ nhân mị nhãn mang xuân, cử chỉ ngạng lớn, cùng Lâm Nhất pha trò. Lâm Nhất nhưng là nhìn đèn đuốc lấm tấm, ánh trên mặt sông sóng nước lấp loáng, một tầng mưa phùn sương mù dập dờn tại thuyền trong nước, trong thai sáo trúc âm thanh trưởng, còn có ba lạng âm thanh mềm giọng nỉ non, khiến người ta phảng phất đặt mình trong một chỗ khác thiên địa. Kẹt kẹt. Phía sau cửa phòng mở, Lâm Nhất đem ánh mắt từ mê ly trong bóng đêm thu hồi. Công tử mau vào đi bồi bồi Như Khói cô nương, hì hì. Có gì nhu cầu, phân phó một tiếng liền có thể. Bất quá 10 lượng bạc chỉ có thể nói chuyện Nga. Phụ nhân một tay lấy Lâm Nhất đẩy mạnh cửa phòng, lại duỗi thân tay đem môn che đi, mới lắc mông chi cười hì hì rời đi. Lâm Nhất có chút lúng túng địa lập ở trong phòng, chẳng biết tại sao, trong lòng có chút hoảng loạn. Trước mắt phòng ở không lớn, trang sức tinh mỹ, hẳn là con gái ra khuê phòng, Lâm Nhất chóp mũi nghe thấy được một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Không thật làm càn loạn xem, đã thấy xa đăng quang ảnh bên trong, một cái tú nhược thân ảnh, ngồi một mình ở một hoa ghế trên. Đối mặt với vỗ một cái lâm thủy cửa sổ. Cửa sổ mở ra, có thể thấy được xa xa ngư hỏa lấp lóe, một trận gió đến, cái kia chưa sơ vân trang mái tóc theo gió đong đưa. Mời khách quan tọa. Trên bàn có nước trà, xin cứ tự nhiên. Nữ tử âm thanh lành lạnh, nhưng như thâm cốc chim hót, thanh uyển kỳ hảo. Lâm Nhất bên cạnh có một bàn tròn, mặt trên bày đặt chén trà cùng quả điểm những vật này. Lúc trước muốn hảo lời nói, nước đã đến chân, hắn nhất thời cũng không biết làm sao mở miệng. Đơn giản đi tới trước bàn dưới trướng, cười khổ như mày. Bên trong phòng trong khoảng thời gian ngắn, yên tĩnh đến châm rơi có thể nghe, hai người đều không nói lời nào, chỉ có bên ngoài khoang thuyền tất tất xa xa tiếng mưa rơi, hốt khẩn hốt hiết. Khách quan, như vậy tĩnh tọa không nói, làm sao khổ đến hai. Như khói liền thổi một khúc, lấy đó đáp tạ. Nữ tử như trước đưa lưng về phía Lâm Nhất, trong tay giơ lên quan tâm ngọc tiêu, nhẹ nhàng thổi bay. Như khóc như tố tiếng tiêu, lập tức ở bên trong phòng xa xôi mà lên, khi thì như thanh phong từ thổi, khi thì như núi tuyển dâng trào, đột nhiên như minh nguyệt không nói gì, đột nhiên như tiếng thông reo từng trận. Tiếng tiêu vù vù vù, một loại lạnh lẽo tinh đú tâm ý, một loại khôn kể cô tịch tình, đều ở tiếng tiêu bên trong chậm rãi nói hết, êm thai khinh đề. Lâm Nhất nghe được ngây dại. Giờ khắc này, dường như hồng trần quần quận mà đến, gào thét mà đi. Trong thiên địa chỉ có tùng cương minh nguyệt, giản khê dốc rách, có thanh phong lướt nhẹ qua mặt, làm người tâm tình buông lỏng, tâm thần cùng này tiếng tiêu dung làm một thể, hóa thân ở thiên địa vạn vật. Hắn không thấy mình, hắn liền này thanh phong, hắn liền này minh nguyệt, hắn cùng thiên địa này tuy hai mà một. Nghẹn ngào mà trầm thấp tiếng tiêu từ trần, dư âm lượn lờ, không dứt với sợi. Lâm Nhất khinh ô hạ, nhìn phía trước cửa sổ hiểu điệu thân ảnh, nói rằng, tại hạ không hiểu âm luật, nhưng cũng biết này khúc rất mỹ. Một khúc qua đi, nay hồng trần các loại đều như thanh phong từ trần, kỳ cảnh cũng u, kỳ cảnh cũng oán. Nữ tử như tôn đất nặn thân ảnh động hạ, một tiếng than nhẹ chuyển đến, này khúc, tên là hồng trần. Khúc tại nhân không phản, chống không lộng ngọc tên. Ai? Đa tạ khách quan. Lâm một đứng dậy, đi đến trước cửa, trần chờ hạ, dừng bước. Tuy là lần đầu đi tới nơi như thế này, hắn cũng biết nhân ra muốn đưa khách. Có thể hàm sinh nhờ vả, không thể không vì làm. Khách quan đi được. Như khói không tiễn. Nữ tử tĩnh tọa bất động, theo một tiếng như có như không than nhẹ, có vô biên cô tịch, tràn ngập chỉnh gian phòng, lệnh Lâm Nhất nỗi lòng vì đó trầm xuống. Chương 156, gặp gỡ. Cô nương, ta chính là nhận ủy thác của người. Hàng con sống đang đợi ngươi đáp lời đây. Lâm Nhất lắc đầu một cái, vẫn là đem chuyến này ý đồ đến nói ra. Cái này như yên cô nương tâm tình gian khổ, để hắn rất khó mở ra. Như yên thân ảnh lại là hơi động, làm như không thể tả chịu được ngoài cửa sổ mưa gió đau khổ. Sau một chốc, nàng nhẹ giọng nói, thay ta chuyển cáo hàm công tử, để hắn sớm ngày quay lại trong nhà, chớ để trong nhà phụ lao mong nhớ. Lâm Nhất nhìn nữ tử bóng lưng, trần trơ hạ, vẫn là nói rằng, hôm nay hắn vì ngươi, thiếu chút nữa nộp mạng, ngươi cũng biết hiểu. Hắn không phải là vì ta, mà là vì trong lòng hắn chấp nghiệm. Cho dù là nộp mạng, lại muốn để Như Yên làm sao? Chẳng lẽ muốn Như Yên bồi tiếp hắn cùng chết đi? Ta biết được hàm công tử tình khổ, nhưng ta một cái thiếu nữ tử mọi việc chỉ có thể nhận mệnh. Mấy ngày nay, bọn họ liền muốn mạnh mẽ hủy ta thuần khiết, Như Yên lại như thế nào? Hàm công tử lại có thể thay đổi cái gì? Hắn một giới nhược thư sinh, không còn sớm nhật về nhà phụng dưỡng song thân lấy tận hiếu đạo, còn muốn ta Như Yên cái này số khổ nữ tử thế nào đây? Như Yên âm thanh run rẩy, mang theo vô tận bi thương cùng bất đắc dĩ, thoại đến phần cuối, đã nghẹn ngào. Lâm Nhất thể diện có chút tỏa nhiệt, hắn mới biết chính mình quá mức chắc hẳn phải vậy. Như Yên một cái thiếu nữ tử, thân nhập chuyến này liền nhất định cuộc đời này vận mệnh. Nàng vô lực dễ rủa cũng không có chỗ khóc tố, chỉ có thể đem hết thể bi thống dằn xuống đáy lòng. Đối mặt hàm sinh si tình không thay đổi, nàng vốn là không thể ra sức, chỉ có thể ở khổ sở sâu trong nội tâm, nhiều thêm một đạo yêu thương thôi. 75 kịp si mà hắn Lâm Nhất như vậy, tương đương với đang ép bách nữ tử làm ra lựa chọn. Mà Như Yên vốn là không thể nào lựa chọn, hắn chuyến này, như tại Như Yên đấy lòng đau xót trên, lại mạnh mẽ dẫm trên một cước. Âm thầm châm trước hạ, Lâm Nhất nói rằng, mới vừa rồi là ta mạo muội, thỉnh Như Yên cô nương thứ lỗi. Ta nghĩ nhiều hơn nữa hỏi một câu, nếu là ngươi cùng hàm sinh có thể dắt tay làm bạn, người già giai lão, ngươi có thể nguyện rời khỏi nơi đây. Như Yên chậm rãi đứng dậy xoay chuyển lại đây, một con mái tóc như nước chảy mạ quá. Sa đăng hạ, một trương tú mỹ trên gương mặt, mi như viễn đại, thu thủy ngang dọc. Nàng lặng lặng đánh giá Lâm Nhất, cái này bị người nhờ và khách nhân, cái này không hiểu âm luật người trẻ tuổi, cái này một cái gọi ra tiêu khúc tên người, càng nói ra như vậy khiến người ngoài ý lời nói được. Hắn có thể đem chính mình mang ra cái chỗ này. Người trẻ tuổi này tuổi cùng mình phảng phất, một thân áo bào cho tố tịnh tùy ý đường viền rõ ràng trên gương mặt, hai hàng lông mày như đao, tinh mục lấp lánh, mái tóc màu đen lung dung buộc ở sau, cả người có vẻ hào hiệp xuất trần. Ta cùng hàm công tử chỉ thấy quá mấy lần, nhận được ưu ái, Như Yên cảm động đến rơi nước mắt. Những này mà lại không cần nói thêm, công tử lại có thể nào khoe khoang rằng có thể mang ta đi ra ngoài. Rời khỏi tranh này phảng dễ dàng, có thể rời khỏi kinh thành này khó như lên trời. Khách quan xưng hô cải vì công tử, nói ra nghi vấn trong lòng sau, Như Yên mục hàm bi thiết, tham thảm địa nhìn chăm chú vào Lâm Nhất. Đưa thân vào cái kia ưu oán dưới ánh mắt, Lâm Nhất trong lòng căng thẳng, nếu như thân hãm dập dờn thu thủy. Lệnh tâm thần người tùy theo di động. Lâm Nhất âm thầm lắc đầu, vừa muốn xoay Sở Ngôn Tử, nhưng bỗng thần sắc ngẩn ra, ánh mắt của hắn ngưng lại, thẳng tắp nhìn chằm chằm Như Yên ngực. Như Yên thấy đối phương thần tình dị dạng, tâm có không rõ, tuần đối phương ánh mắt, tâm niệm đống nhiên xoay một cái, hai đóa hồng vân phi lên gò má. Nàng khinh nha một tiếng, rội ra tùn ngón tay ngọc che lại ngực, thu thủy hàm sân, sắc mặt hơi giận. Ngươi biết hiểu sai ý, Lâm Nhất không lo được phân trần, tâm tư nhanh quay ngược trở lại lên. Như Yên tuy là dùng tay che lại ngực, mà gáy hạ huyền một mảnh ngọc bội, nhưng tại lúc nãy vô ý thoáng nhìn bên trong, thấy rõ. Ngọc bội kia vô cùng nhìn quen mắt, mình tuyệt đối là ở địa phương nào gặp gỡ. Lâm Nhất lộ ra bừng tỉnh hình, lập tức lật bàn tay một cái, một mảnh hình bán nguyệt ngọc bội xuất hiện ở trong tay, cùng Như Yên hạng hạ huyền là giống nhau như lúc. Như Yên nhìn Lâm Nhất nhíu mày suy nghĩ sâu sắc, lại lông mày dựng ra, không rõ ý gì, đã thấy trong tay đột nhiên xuất hiện một khối bích ngọc bích bội, ngọc bội kia. Ngọc bội kia. Như Yên dường như xét đánh giống như, con mắt chăm chú nhìn Lâm Nhất trong tay ngọc bội, thu thủy bên trong kinh động lên tầng tầng gợn sóng, nàng run rẩy địa nắm lên ngực cái khối này chưa từng rời thân ngọc bội, chuyện này làm sao biết? Như Yên cô nương, ngươi có thể nhận biết vật ấy. Như Yên thần tình rơi vào Lâm Nhất trong mắt, để hắn trong lòng một trận khiêu đãng. Ngọc bội kia là lúc trước rời khỏi ra lúc, Tô tiên sinh duy nhất nhờ vả. Mà biển người mênh mông, cái kia Tô Tuyết Vân lại ở phương nào? Một đường đi tới, Lâm Nhất trong lòng cũng nghĩ tới tìm kiếm Tô tiên sinh cái này con gái, nhưng trong lòng cũng sáng tỏ, cùng này ngàn tỷ ước người trong tìm một nữ tử, bất quá là mò kim đáy biển thôi. Vì thế, Lâm Nhất trong lòng khó tránh khỏi có để lại hám, cũng cảm thấy thẹn với Tô tiên sinh nhờ vả. Mà vừa mới trong lúc vô tình nhìn thấy Như Yên hạng hạ huyền ngọc bội, tuy cảm thấy nhìn quen mắt, lại không đúng lúc nghĩ đến trên người mình cũng có khối tương đồng ngọc bội, để Lâm Nhất vì thế sâu sắc cảm trách. Hay là cảm thấy tìm người vô vọng, mới đem việc này khinh thường. Như Yên thực sự là Tô tiên sinh con gái, cứ như vậy bị chính mình ngay mặt bỏ qua, hắn Lâm Nhất bách hối khó từ tội lỗi a. Lời còn chưa dứt, một trận mùi thơm ngát út mặt, chỉ thấy Như Yên đã bước nhanh đến trước người. Ngưng động chi ngọc hai gò má thương bạch vô hà, một đôi thu thủy giống như con mắt đã nổi lên tầng hơi nước, nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Nhất trong tay ngọc bội. Giây lát, Như Yên cẩn thận từng ly từng tí một mà duỗi ra nộn thông giống như ngón tay, cầm lấy Lâm Nhất trong tay ngọc bội, lại kéo xuống trước ngực mình ngọc bội. Ngừng lại rồi hô hấp. Hai con hình bán nguyệt ngọc bội hợp lại đến cùng một chỗ, kín kẽ, hai khối ngọc bội không có một tia khe hở. Một mảnh bích thúy trăng tròn xuất hiện ở Như Yên trong lòng bàn tay. Lâm Nhất cũng là âm thầm khinh ố hạ, trước mắt Như Yên, lẽ nào thật sự là Tô tiên sinh con gái hay sao? Như Yên thật lâu ngưng mắt nhìn trong tay ngọc bội. Ngọc bội kia chia ra làm hai, nàng thiếp thân mang chính là mẫu thân lưu. Mà trong nhà đột nhiên bị đại nạn, mẫu thân ốm chết. Lao phụ trục thả biên cương. Nửa kia ngọc bội cũng thuận theo hiểu không tin tức. Bây giờ, nhìn thấy ngọc bội như gặp thân nhân. Óng ánh nước mắt trâu gì rào hạ xuống, Như Yên đột nhiên đem hai khối ngọc bội áp sát vào trong lòng, ngực kịch liệt chập trùng không ngừng. Chốc lát, nàng rơi lên nước mắt, gấp gáp hỏi, công tử ngọc bội từ đâu mà đến? Lâm Nhất nhìn Như Yên, sắc mặt ngưng trọng, từng chữ mà nói rằng, Tô tiên sinh, hủy ứng minh. Hắn muốn ta nắm vật ấy, tìm hắn nữ nhi duy nhất. Như Yên thân thể lay động một cái. Lui về phía sau hai bước, miễn cưỡng đứng vững thân thể, đã là không nói gì ngưng nghẹn, nước mắt rơi như mưa. Vốn tưởng rằng thân nhân đều đã rời khỏi nhân thế, còn lại một mình một người thân hãm nhà tù, mỗi ngày bên trong miễn cưỡng vui cười, nhẫn nhục sống tạm bợ, dù vậy cũng là nguy tại sớm tối. Bây giờ đột nhiên nghe được lão phụ vẫn còn nhân thế, vẫn tìm kiếm khắp nơi chính mình, Như Yên lại có thể nào không buồn vui đan xen đây. Lâm Nhất yên lặng không nói gì, lập ở một bên. Gặp Như Yên bi thương không ngừng. Nhưng cũng không biết làm sao khuyên lơn, chỉ có thể mặc cho như vậy phát tiết nhiều năm bi ai. Chỉ là, Tô tiên sinh con gái, ứng vì làm Tô Tuyết Vân mới đúng a. Như Yên. Như Yên. Trong chiều Trần Thị Lang tới thăm ngươi, nhanh sắp xếp một thoáng, hảo gặp quý khách. Một cái lanh lảnh tiếng nói từ xa đến gần, cửa phòng kẹt kẹt bị đẩy ra, lúc trước phụ nhân kia rối đầu tò mò nhìn xung quanh hạ, nhìn thấy gào khóc Như Yên, nàng một con chui vào, hô to gọi nhỏ, cô nãi nãi của ta, đừng khóc ca. Mở rộng cửa kinh doanh muốn cười mặt phát tài, nhanh rửa mặt một phen, Trần Thị Lang nhưng là hiếm thấy quý khách nhi, chậm chờ không nổi nha. Phụ nhân chỉ lo lại nhải, căn bản không để ý tới trong phòng còn có người khác. Lâm Nhất sắc mặt trầm xuống, tiến lên một bước ngăn ở phụ nhân trước mặt. Yêu, vị công tử này còn chưa đi đây. Ngươi này 10 lượng bạc trà uống đến thật là phí công phu, sáng mai, Minh Nhi, thỉnh sớm, ngươi liền đừng ở chỗ này nhi làm lỡ ta kinh doanh rồi. Phụ nhân kia trừng mắt. Kinh ngạc mà nhìn về phía Lâm Nhất, lập tức hai tay tạc eo, thoá tinh tung tóe địa rít gào lên. Lâm Nhất nhíu nhíu mày, tiện tay ném ra 20 lạng bạc tại phụ nhân trong lòng, lạnh lùng nói, bạc ngươi cầm, ta chỉ là có chút thoại muốn cùng Như Yên cô nương nói. Phụ nhân ánh chừng một chút trên tay bạc, mặt lộ vẻ không muốn địa lại ném đưa cho Lâm Nhất, miệng thoáng nhìn, khinh thường nói, ta tự nhiên là vui yêu bạc, có thể đắc tội Trần Thị Lang, không phải là 20 lạng bạc việc nhỏ rồi. Vị công tử này hay là đi mau đi. Đỡ phải không nể mặt mũi, lẫn nhau không dễ nhìn. Lâm Nhất trong con ngươi dần hiện ra sắc mặt giận dữ. Hắn không để ý tới phụ nhân kia, xoay người quay về chìm đắm tại bi ai bên trong Như Yên, nhẹ giọng hỏi, Như Yên cô nương không được quá mức bi thương, thứ tại hạ mạo muội, cô nương nguyên danh cùng với sinh nhật, có thể hay không nói rõ sự thật. Vị công tử này vẫn không cảm thấy được đi ra, đả tình mạ tiếu cũng muốn phân trường hợp không phải. Phụ nhân gặp Lâm Nhất đưa nàng khi gió bên hai, tức khắc không nghe theo không buông tha lên. Câm miệng. Như lại ồn ào, đừng trách ta hủy đi người thuyền. Nhìn Như Yên bi thương dáng dấp, còn muốn bị bức ép làm này bán cười hoạt động. Huống chi, nàng có phải hay không Tô tiên sinh con gái, lập kiến rõ ràng thời gian, bị này tú bà thâu ngôn lời xấu xa ngăn trở, Lâm Nhất không thể nhịn được nữa. Yêu. Người khẩu khí thật lớn. Ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta này Thúy Trà Hiên là làm cái gì? Cho tới vương công, cho tới bách tính, đến bức tranh này của ta phảng cũng phải cho ta đào bạc. Dám xách ta thuyền hoa người, lao nương ta vẫn không sinh ra đây. Hừ. Lâm Nhất sắc mặt phát lạnh, sẽ không tiếp tục cùng rong dài, tiện tay điểm đi. Phụ nhân kêu kêu gào nhất thời không còn âm thanh, hay còn lập tại nguyên chỗ, đầy mặt sợ hãi, nhưng không thể động đậy. Chương 157, Lưỡng Nan. Từ nước nở bên trong tỉnh dậy Như Yên. Phát hiện phụ nhân dị dạng, nàng có chút kinh ngạc, lập tức khinh thở phào nhẹ nhõm, vươn tay buông xuống, nhẹ giọng nói rằng, việc quan hệ chí thân tin tức, Như Yên thất lễ. Kính xin vị công tử này thứ lỗi. Như Yên quay người đi, dùng tú mạc khinh thức nước mắt, nói tiếp, Như Yên nguyên danh vì làm Tô Tuyết Vân, đinh mao ớt dậu người sống, nhũ danh cứ gọi là Vân Nhi. Vẫn còn không biết công tử cao tính đại danh, lại là khi nào nơi nào gặp phải gia phụ, lao nhân ra hắn bây giờ khỏe. Nữ tử này nơi kinh bất biến, khá có đảm lượng. Lâm từng chút đầu, nỗi lòng lo lắng cũng triệt để xuống. Biển người mênh mông bên trong, càng bất ngờ tìm được Tô tiên sinh con gái, thực sự là vận hạnh. Lúc trước suy đoán Như Yên đó là Tô tiên sinh con gái, nhưng chưa nhận định, tự nhiên không tốt nhiều dự kiến giác. Nghe Như Yên, vậy chính là Tô Tuyết Vân như vậy nói chuyện, Lâm Nhất đã có quyết đoán. Bất luận Tô Tuyết Vân cùng Hàm Sinh làm sao, hắn vì Tô tiên sinh nhờ vả, đều phải đem từ đây nơi cứu đi. Không biết có bao nhiêu đàng hoàng nữ tử, ủy thân cho Yên liếu nơi. Bị ép bán tiếu, hắn Lâm Nhất quản không được này rất nhiều. Có thể Tô Tuyết Vân thân làm một người thiếu nữ tử, thân ở bẩn ô uế vị trí, vẫn còn có thể giữ mình trong sạch, này khí tiết liền làm người kính nể. Nhận ủy thác của người, chung nhân việc, thêm nữa Tô tiên sinh cùng kỷ có ân, hắn nhất định phải làm cho Tô Tuyết Vân bình yên rời khỏi kinh thành. Tại hạ Lâm Nhất, ngã ly mở ra lúc, tiên sinh vẫn còn hảo. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, cũng không phải chỗ ở lâu. Ta này liền nghĩ cách mang ngươi rời khỏi nơi này. Lâm Nhất nói rằng, Tô Tuyết Vân đôi mắt đẹp sáng ngời, nhìn chăm chú Lâm Nhất chốc lát, lập tức ám trầm như nước, trùng khẽ không người vì làm lễ, nói rằng, kính chào Lâm Huynh. Gia phụ nếu mạnh khỏe, Như Yên cuối cùng cũng coi như thả xuống một việc tâm sự. Nếu là Lâm Huynh có nhận quay lại, nhìn thấy gia phụ lúc kính xin thay truyền cáo, Vân Nhi mạnh khỏe, để lão nhân ra hắn chớ vì thế niệm. Tô Tuyết Vân nói chuyện tiếng nói càng ngày càng thấp, vừa mới cấp thiết thần thái dĩ nhiên không gặp, hiện ra làm cho người ta. Là cái kia trước sau như một lạnh u cùng lạc mịch, chỉ là nàng nắm ngọc bội tay tại hơi rung động. Nghe vậy, Lâm Nhất trong lòng ngạc nhiên. Này Tô Tuyết Vân thật sự không muốn rời đi nơi đây. Vẫn là có khác nỗi khổ tâm trong lòng. Nhìn lại nhìn thoáng qua cái kia bị điểm huyệt đạo phụ nhân, Lâm Nhất quay về Tô Tuyết Vân trầm giọng nói rằng, ngươi không còn là Như Yên, ngươi là Tô tiên sinh con gái, ngươi gọi Tô Tuyết Vân. Nếu nói muốn dẫn ngươi rời khỏi nơi đây, cũng không phải vọng nôn. Vẫn còn không biết Tô cô nương tại sao khăng khăng với này. Thỉnh thực nôn cho biết, ta Lâm Nhất khi sẽ không làm người khác khó chịu. Tô Tuyết Vân diện như lạnh sương, ý vị thâm trường nhìn Lâm Nhất, than thở một tiếng, bối xoay người đi, nhìn thuyền ngoài cửa sổ mưa bụi mông lung, nàng ngâm khẽ nói. Đau lòng lúc tử hàn, mưa bụi vô bờ, cô độc không thú, chập mộng theo gió quyện. Một vũng thanh tuyển hóa tử yên, hai hàng chọc lệ bắn vân hiên, ống tiêu âm thanh chậm. Lâm huynh chẳng lẽ cho là ta Tô Tuyết Vân lưu luyến phồn hoa. Tô Tuyết Vân chậm rãi xoay người lại, ánh mắt thanh u, thê điển. Lâm Nhất không hiểu thơ từ chi đạo, chỉ cảm thấy Tô Tuyết Vân nói hàm ý rất bi. Nghe như vậy muốn hỏi, hắn vội lắc đầu không nói. Gặp Lâm Nhất thần sắc vi quẫn, Tô Tuyết Vân coi như không thấy, mà là khỏe môi cong lên, cay đắng cười nói, Lâm huynh hảo ý, Như Yên tâm lĩnh. Gia truyền ngọc bội ta đã nhận lấy, kính xin thả người này, Lâm huynh. Sớm chút rời đi thôi. Nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đau khổ ý cười khó nén mặt mày lật mình. Trước mắt người trẻ tuổi cùng mình tuổi phản phất, lại sao có thể cứu được chính mình? Chớ nói chi là, vẫn muốn rời khỏi này to như vậy kinh thành. Tô Tuyết Vân không muốn nói nhiều, càng không muốn bởi vậy liên lụy Lâm Nhất. Có cha giả tin tức, cuộc đời này đã xong không lo lắng. Chỉ là Vân Nhi bạc mệnh, không thể đầu gối trước tận hiếu rồi. Lâm Nhất nhìn Tô Tuyết Vân lại về đến phía trước cửa sổ, cô tịch như trước, yên lặng ngồi một mình. Mà tự xưng vì làm như yên, rõ ràng để hắn không muốn quản việc không đâu. Lẽ nào liền như thế rời đi? Một bên phụ nhân kia, trên mặt càng lộ ra ánh mắt đắc ý được. Trong hai cái khó này Lâm Nhất, không khỏi nhíu mày. Nếu là này liền rời đi, lại không thể làm thất vọng Tô tiên sinh nhờ vả. Mỗi ngày sáng sớm cùng hoàng hôn, tiểu thiên ao cửa thôn dưới cây to, vị kia kiển chân lấy phán lao giả, còn sống tâm nguyện không phải là nhìn thấy con gái của mình mạng. Còn có, Tô Tuyết Vân trên nét mặt bất đắc dĩ, không thể gạt được Lâm Nhất con mắt. Hắn thầm nghĩ một phen, hướng về phía Tô Tuyết Vân bóng lưng nói rằng, Tô cô nương, tại hạ có một chuyện thỉnh giáo. Tô Tuyết Vân trầm mặc không hề có một tiếng động. Lâm Nhất cũng không tính đến, nói tiếp, ngươi thân tịch công văn ở nơi nào. Tô Tuyết Vân than nhẹ một tiếng, nói rằng, thuyền hoa chính là triều đình kỹ phường, mỗi tên nữ tử đều có tịch lục thân khế, những này công văn đều tại thuyền hoa tú bà trong tay, không người có thể đi ra kinh thành. Lâm huynh đừng phí tâm. Lâm Nhất không nhiều hơn nữa hỏi, đi đến phụ nhân trước mặt, ngón tay chỉ vào không trung. Phụ nhân kia ư một tiếng, nguy đốn ngã trên mặt đất, ánh mắt oán độc bên trong nhìn chằm chằm Lâm Nhất không tha, hai tay vô lực đẩy lên thân thể, giọng căm hận nói, ngươi muốn dẫn người đi. Đừng có nằm ngộng, lao nương ngược lại muốn xem ngươi đi như thế nào đến ra bức tranh này của ta phảng. Ngươi hãy nghe cho kỹ, thành thật cho ta giao ra Tô cô nương thân khế. Bằng không thì, ta hủy đi ngươi thuyền hoa, ngươi cũng không sống nổi. Lâm Nhất xem trên mặt đất phụ nhân, mặt trầm như nước, lạnh giọng nói rằng. Phụ 72 dịch nhân càng bắt đầu cười ha hả, trên mặt đất uốn éo người, tắt rồi nói, khi lão nương là dọa đại. Ta này Thúy Trà Hiên bên trong, trước mắt thì có đương triều quan viên ở chỗ này uống rượu, ngươi sẽ hai lần ở nông thôn kỹ năng đã nghĩ dọa dẫm lao nương. Như Yên, ngươi cái này cô nàng chết dầm kia, đừng giả bộ băng thanh ngọc khiết cái kia một bộ, đêm nay liền để Trần Thị Lang phá thân thể của ngươi, hừ. Thật sự coi bản thân cánh cứng rắn không phải, còn ngươi nữa tiểu tử thối này, dám đắc tội lao nương, ngươi là mù mắt chó rồi. Phụ nhân giọng rất lớn, cả kinh Tô Tuyết Vân xoay người lại, không nghĩ tới Lâm Nhất sẽ dùng thủ đoạn như vậy đến, ước trụ nội tâm hoảng loạn, nàng nhẹ giọng nói, nơi này người không dễ trêu chọc, nếu là Lâm huynh bởi vậy gặp nạn, để Như Yên làm sao chịu nổi. Lâm Nhất đối với Tô Tuyết Vân không ra để ý tới, xem trên mặt đất càng không chút kiêng kỵ phụ nhân, trong con ngươi nổi lên hàn ý. Lúc này, thuyền hoa hành lang uốn khúc bên trên, đột nhiên vang lên một trận hỗn độn tiếng bước chân. Trên đất phụ nhân cảm giác sâu sắc không ổn, đang muốn lên tiếng la lên. Lâm Nhất bàn tay đã mở ra. Phụ nhân thân bất do kỷ từ trên mặt đất nhảy lên, bị Lâm Nhất giữa không trung một cái kẹp lại cổ của nàng. Phụ nhân chỉ nghe được cổ xương truyền đến gãy vỡ tiếng vang, trong miệng ố ố kêu thảm. Lâm Nhất đứng trong phòng, cánh tay phải giơ phụ nhân, mặc cho hai chân huyền không loạn đạp, hắn lạnh lùng nhìn cái kia nhân đỏ lên mà trở nên vặn vẹo mặt. Nói rằng, cho ta thân khế. Phụ nhân con ngươi nhô ra, trong miệng ố ố liên tục. Lâm Nhất thủ chỉ hơi tùng, phụ nhân nuốt khẩu khí, gian nan gật đầu. Nơi nào? Mang ta đi lấy. Lâm vừa nói xong, trên người hào quang lóe lên, thân ảnh tại Tô Tuyết Vân cùng phụ nhân trước mắt chậm rãi biến mất. Mà phụ nhân vẫn như cũ thân huyền không bên trong, chân không chạm đất. Phụ nhân đầy mặt hoảng sợ, rồi lại nghe một cái thanh âm quen thuộc nói rằng, Tô cô nương đợi chút chốc lát. Tô Tuyết Vân bị trước mắt dị tượng sợ ngây người, càng cũng không dám lên tiếng. Không ngờ rằng trước kia tao nhã có lễ người trẻ tuổi, đảo mắt trở nên như vậy thô bạo. Có thể nhìn phụ nhân kia chật vật không thể tả dáng dấp, trong lòng nàng càng sinh ra mạc danh khoái ý được. Cho ta đi. Phụ nhân theo một tiếng quát lạnh, dưới chân thật vất vả rơi xuống mặt đất, thân thể liền muốn ngã xuống, lại bị một bàn tay vô hình nhấc lên, đi ra ngoài cửa. Hai cái tráng hán vừa vặn chạy tới trước mặt, chỉ vì phụ nhân giọng sớm kinh động người khác. Lúc này mới nghe tiếng tới rồi. Có thể thấy phụ sắc mặt người khô khan, vẫn trùng hắn hai người trực xua tay, liền hờ hững kính tự rời đi. Hai người này có chút không tìm được manh mối, về sau, thu phụ nhân vặn vẹo cái mông, lén lút quái cười lên. Lâm Nhất theo phụ nhân đến thuyền hoa ba tầng được phòng, cũng không xuất hiện thân, chỉ ở một bên lên tiếng thúc ép. Phụ nhân sớm bị dọa đến hồn vía lên mây, không dám lười biếng, vội từ giường hạ ám hạ bên trong, lấy ra một tờ công văn, tìm kiếm ra Tô Tuyết Vân thân tịch khế thư. Trừ thứ này ra, còn có những địa phương khác còn có những này thân tịch đồ vật sao? Cái thanh âm kia lại đang phụ nhân vang lên bên tai, sợ đến nàng mồ hôi lạnh tràn trề, vội vàng nói, triều đình kỹ phường chỉ chừa tên lục, mà thân tịch thân khế đều ở đây nơi. Những nữ tử này sinh lão bệnh tử toàn do chúng ta giám thị, sau đó báo bị liền có thể. Vì vậy, kỹ phường tên Lục cũng không ước thúc chi thực, ràng buộc những nữ tử này hành tung, chỉ có những này thân tịch cùng thân khế. Lâm Nhất nhìn kỹ quá công văn, đem Tô Tuyết Vân thân phận khế ước thu hồi, tiện tay thả ra phụ nhân, hóa thành một trận thanh phong mà đi. Phụ nhân đặt mông ngã trên mặt đất, bưng cổ miệng lớn thở hổn hển, gặp bên trong phòng lại không cái kia quỷ hồn động tĩnh, thần sắc kinh khủng, phục lại trở nên thâm độc lên. Chương 158, Hồng Trần Như Mộng. Tô Tuyết Vân nâng hai khối ngọc bội không nỡ lòng bỏ thả xuống, thấp thỏm bất an mà nhìn về phía mở rộng cửa phòng. Cái này hành sự lỗ mãng người trẻ tuổi, làm sao như thần tiên giống như vậy, đi tới vô ảnh. Có thật người có bản lãnh, đã là như thế lời nói không ái ngại. Hắn thật sự có thể mang chính mình rời khỏi nơi này. Nếu là vì vậy mà liên lụy nhân gia, nàng Tô Tuyết Vân chết trăm lần không hết tội. Một trận thanh phong lướt nhẹ qua mặt, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Tô Tuyết Vân trước mặt. Tô cô nương, ngươi cha nhìn một chút. Tô Tuyết Vân xùy lên ngọc bội, có chút chần chờ nhìn Lâm Nhất, đem nó trong tay công văn, chậm rãi nhận lấy. Giây lát, trầm tĩnh như nước khuôn mặt, nổi lên một phần hồng hào được. Nàng gật đầu nói rằng, những này đó là tiểu muội tịch lục công văn. Nói xong, nhu nhược thân thể, chúng Lâm Nhất trịnh trọng thi lễ. Lâm Nhất khoát tay chặn lại nói rằng, không phải hư lễ thời gian. Ta mà lại hỏi ngươi, thân tịch ở đây, phải đi muốn lưu, Tô cô nương một lời quyết chi. Ta cũng coi như là đối với Tô tiên sinh có bàn giao. Tô Tuyết Vân lẳng lặng nhìn chăm chú vào Lâm Nhất chốc lát, thu thủy trong vắt, tựa như mưa tựa như vụ. Lập tức nở nụ cười xinh đẹp, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng tiện tay kéo lên một cái bao, đem trên vách tường ngọc tiêu lấy xuống cầm trong tay, đi lại mềm mại, đi tới Lâm Nhất trước mặt. Cái kia nước mắt như mưa hai gò má, thoáng qua đã xuân sắc xinh đẹp, long lanh vạn dặm. Lâm Nhất âm thầm kinh ô, hướng về thuyền ngoài cửa sổ nhìn tới. Xa xa ngư hỏa như trước, mưa bụi mờ ảo, yên tĩnh trong bóng đêm, tiểu diễm tử phong. Lâm huynh, làm phiền rồi. Tô Tuyết Vân thân mang vân hà sắc quần dài, một phương khăn lụa băng lên mái tóc, kéo một cái bao, tay cầm ngọc tiêu. Dáng người thanh lệ gia tục, trên gương mặt hiện ra như có như không ý cười. Trước mắt Tô Tuyết Vân, cùng cái kia ta quản cu é ngạo như yên, như hai người khác nhau. Lâm Nhất thầm hô may mắn, nghĩ đến, lúc trước Tô Tuyết Vân hay là đối với rời khỏi kinh thành tâm có lo lắng. Chính mình bất đắc dĩ, cầm lại nàng thân tịch, cũng vì kỳ giải nỗi lo về sau. Kể từ đó, Tô Tuyết Vân cũng không còn chần chờ bất quyết, hành sự thẳng thắn dứt khoát, không gặp mảy may xấu hổ cùng nhát gan. Đối với làm sao thu xếp Tô Tuyết Vân, Lâm Nhất vẫn chưa muốn được, nhưng cũng vạn không thể mặc cho chờ tại thuyền hoa bên trong, bị người lăng đủ. Có một số việc có thể phòng ngừa chú đáo, giữ làm mưu tính, mà có một số việc, làm đến đột nhiên, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Phàm tục bên trong nhân, hẳn là tại hối tiếc cùng do dự bên trong phí thời gian một đời. Có đôi khi, lựa chọn rất đơn giản, nhấc chân lên bước ra, chỉ này mà thôi. Vừa vặn một bước này, rất nhiều người cùng cực một đời thời gian, vẫn còn tại nguyên chỗ bồi hồi. Thường nói, nhàn bên trong trước tiên kiểm điểm, quá nâng tự hy. Lâm Nhất hạ sơn tới nay, hành sự vẫn tuân theo cẩn thận chặt chẽ nguyên tắc, có thể nước đã đến chân thời gian, đối mặt đảm đương, hắn tử không tranh né. Người ta rời đi trước nơi này. Lâm Nhất đối với Tô Tuyết Vân nhẹ giọng nói, rồi đi ra ngoài cửa. Tô Tuyết Vân nhắm mắt theo đuôi, theo ở phía sau. Có đạo tặc giết người phòng phóng hỏa rồi. Mau đem người kia bắt lại. Một nữ tử sắc nhọn tiếng gào khóc, đột nhiên tại thuyền hoa trên vang lên, ngay sau đó tiếng bước chân mãnh liệt, tiếng gọi ầm ĩ không ngừng, còn có một đội tên lính nam giới chạy lên thuyền hoa. Xa xa mấy chiếc thuyền tam bản trên, cây đuốc sáng rực, cũng hướng về thuyền hoa vây quanh lại đây, người bề trên ảnh lay động, đao kiếm minh hoàng. Lâm Nhất đứng ở thuyền hoa hai tầng trước cửa, yên lặng nhìn trước mắt đột biến. Tô Tuyết Vân sắc mặt trầm tĩnh, hàm răng khẩn khấu. Nàng nắm lấy bao vây, không hề rụt rè tâm ý, thần tình kiên quyết. Một khi nhập nhà tù, 10 năm 20 ngông. Tô Tuyết Vân đã biết được lão phụ tin tức, thân tịch công văn lại sủy tại trong ngực, nàng đối với này cẩm tú kinh thành sớm không lưu ý, chỉ phán mau chóng đi xa. Nhiều năm dày vỏ, cuối cùng cũng có ngày nổi danh. Có thể nước đã đến chân nhưng mắt long lanh nổi lên, tự thân cùng Lâm Nhất thân hãm trùng đây. Trước mắt như muốn bình yên rời đi, sợ là vọng tưởng. Đối mặt cảnh khốn khó Lâm Nhất, hay còn thần tình tự nhiên, lệnh Tô Tuyết Vân trong lòng, nhiều hơn mấy phần chấn định. Bản ý hy sinh vì nghĩa, chỉ sợ làm liên lụy tới người khác. Vị này Lâm huynh thân thủ cao thâm khó dò, một mình thoát thân hẳn là không khó đi. Nghĩ đến đây, Tô Tuyết Vân từ trong cái bọc lấy ra một cái kéo, sắc bén mũi đao chỉ về trong lòng. Nàng mang theo quyết tuyệt thần sắc, lạnh lùng nói rằng, mời Lâm huynh nhanh chóng rời đi 7 giờ cờ V đút tờ cờ 8. Lâm Nhất đang đánh giá bốn phía tình hình, nghe tiếng, quay lại thân được. Thấy thế, hắn đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, vẫn chưa khuyên can, mà là nhếch lên khóe miệng, ôn hòa mà nói rằng, Tô cô nương nếu là tin được Lâm Nhất, kính xin thu cẩn thận ngươi bao vây. Bên người người cái kia mang theo bất kham nụ cười, cùng với dạng ngời rực rỡ hai con mắt, lệnh đã sinh quyết trí Tô Tuyết Vân, trong lòng không có tới do địa bương lòng. Nàng nắm chặt kéo tay, chậm rãi để xuống. Đối phương trùng nhẹ nhàng gật đầu, có chút ít khen ngợi tâm ý. Thuyền hoa trên, còn có trên mặt sông, càng ngày càng nhiều người dâng lên trên. Phụ nhân kia cũng đẩy ra hai tầng trong hành lang, trốn ở mấy cái tên lính phía sau, chỉ vào Lâm Nhất giờ chân tức giận mắng. Thấy thế, Lâm Nhất âm thầm lắc đầu. Xem ra tranh này phảng thế lực sau lưng thực sự là không nhỏ, đừng nói là hàm sinh bất đắc dĩ đầu thủy, đó là tầm thường giang hồ cao thủ, ở trong kinh thành, đối mặt những này dương nanh múa vướt đua chó, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh, một cái sơ sẩy còn có thể thân hãm trong đó, khó có thể tự toàn. Cho ta nắm lấy tiểu tử thối kia, đưa vào đại lao hảo dễ sửa trị một phen. Một cái không biết nơi nào nhô ra tạp chủng, thiên không thu địa không dưỡng đồ vật, cũng dám trêu chọc lao nương, ngươi chán sống rồi. Phụ nhân kia rít gào lên, mấy cái tên lính cũng là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, cầm trong tay đơn đao đánh tới. Ngươi cái cô nàng chết dầm kia, muốn chạy. Nuôi không ngươi những năm này, còn không bằng dưỡng một con chó đây. Không lương tâm tiện chủng, đêm nay không làm 10 cái, 8 cái hán tử đến luân phiên điều trị ngươi, ngươi còn không biết lao nương thủ đoạn. Phụ nhân càng càn rỡ lên. Không nói đến Lâm Nhất hai hàng lông mày dựng thẳng lên, diện hiện lên vẻ giận dữ, bên người Tô Tuyết Vân, cũng là thân thể run lẩy bẩy, mặt như sương ngưng. Theo ta đi. Lâm Nhất lạnh lùng nói một câu, bàn tay của hắn ném đi, một đoàn thanh vân mịt mở mà sinh, bao lấy hai người sau, từ từ mà lên. Tô Tuyết Vân kinh ngạc thời khắc, chưa suy nghĩ nhiều, liền thấy hai người dĩ nhiên giống như cưới mây đạp gió bay đến giữa không trung. Những này kêu gào không ngừng người, cũng thuận theo đến dưới chân. Chính từng cái ngẩng đầu mở mịt chung quanh, càng là tìm không được hai người vị trí. Dưới chân thanh vân bốc lên, bốn phía cảnh vật liếc mắt một cái là rõ mồn một, mưa gió chưa hết, hoặc không mà qua, chạm đến không được tự thân trượng bên trong. Lâm Nhất không để ý Tô Tuyết Vân ngạc nhiên, đang định thôi thúc Bích Vân xa bay đi, phía dưới lại chuyển tới phụ nhân kia chửi bậy âm thanh. Đôi cậu nam nữ này chẳng lẽ mọc ra cánh không được, cho dù là bay lên trời đi, cũng trốn không thoát lao nương lòng bàn tay. Công nhiên tại thuyền hoa bên trong cấp người đã mạo phạm triều đình luật pháp, khi nghiêm trị. Ta nhớ tới tiểu tử kia dáng dấp, hình cáo thị, toàn thành tập nã. Thuyền hoa bên trên, phụ nhân kia kêu gào một trận sau, đang cùng một người nói chuyện. Đó là một người trung niên, chung một đám tử sai dịch quát lớn vài câu sau, vội vã rời đi. Lâm Nhất đuôi lông mày vẩy một cái, thầm hừ một tiếng. Vốn định mang theo Tô Tuyết Vân, đi đầu lặng yên cách nhưng hôm nay, cái kia tú bà nhưng không nghe theo không buông tha lên, không chứa được hắn làm tiếp thoái nhượng. Một nhẫn lại nhẫn, hắn Lâm Nhất sẽ không nhịn nữa. Tối nay, liền để ta Lâm Nhất cho ngươi các loại, chờ làm cái kết thúc đi. Tô cô nương, ngươi ngốc ở chỗ này chớ động, ta đi hủy đi cái kia thuyền hoa. Tô Tuyết Vân chưa kịp theo tiếng, Lâm Nhất thân thể đã nhẹ nhàng đi, nàng vội ngưng thần nhìn tới. Lâm Nhất đang ở giữa không trung, tay phải của hắn nhiều ra một thanh trường kiếm, từ không trung bỗng nhiên lạc trên mặt sông. Vừa mới sắp phải bắt được Lâm Nhất những người kia, chỉ cảm thấy ánh mắt hoa lên, đối phương liền biến mất ở giữa không trung. Chỉ làm là đối phương khiến thủ thuật che mắt, chính bốn phía siêu thầm. Chợt thấy mông lung trong bầu trời đêm, một mảnh chói mắt ánh sáng hạ xuống từ trên trời, nhất thời vì đó trợn mắt ngoác mồm. Lâm Nhất lạc trên mặt sông, lang ba mà đi, trường kiếm trong tay tuôn ra khoảng một trượng hào quang, ở gần thuyền hoa trên mặt nước vút nhanh mà qua, ánh kiếm tùy theo đảo qua thuyền hoa khoang đáy, như bẻ cảnh khô giống như, từng trận bạo liệt tiếng vang chấn động mặt nước. Thuyền hoa khoang đáy bị sắc bén ánh kiếm cắt đi một cái lỗ thủng to lớn, nước sông tuôn trào mà vào. Thân tàu đống nhiên chấn động, trong khoảnh khắc nghiêng xuống. Nhìn phía trước một lưu chết thuyền hoa, vẫn còn không biết có bao nhiêu vô tội nữ tử hãm sâu trong đó. Lâm Nhất quyết tâm trong lòng, dưới chân liên tục, trường kiếm kéo ánh kiếm, tiện tay huy đi. Một con thuyền hoa như vậy, ngay sau đó đó là hạ một con, Lâm Nhất thân ảnh không ngừng, ven bờ một loạt thuyền hoa, nối gót gặp chí đồng dạng kết cục. Thuyền hoa trên tiếng kêu sợ hãi đột nhiên mà lên, vô số bóng người lay động. Gào khóc cấm thanh, chửi bậy trong tiếng. Say rượu hân hân nhà giàu tử, tiểu đề không ngớt nữ kiều mẹ, từng cái quần áo xốc xếp, trò hê lộ, trốn bán sống bán chết, toàn bộ trên mặt sông hỗn loạn tương bừng. Cái kia vài con thuyền tam bản cũng rất sớm ngừng lại, mặt trên hán tử từng cái ngây người như phóng, ngốc kinh ngạc mà nhìn trên mặt sông thảm trạng. Đống có người kêu to, người kia lại đây rồi. Một đạo ám nhược nhưng nhanh chóng bóng người, trên mặt sông hình cùng quỷ mị, hướng về phía vài con thuyền tam bản mà đến. Thuyền tam bản trên người hoa hoa kêu to. Từng cái hoảng loạn địa nhảy xuống nước. Đã thấy bóng người chưa đến, ánh kiếm đã mất, ẩm. Mấy tiếng nổ qua đi, thuyền tam bản đã biến thành vụn gỗ, rải rác ở trên mặt nước. Thỉnh cầu thiên sát, ta Thúy Trà Hiên A. Phụ nhân sắc bén mà thê lương khóc hào âm thanh truyền vào Lâm Nhất trong tai, hắn mũi chân tại trên mặt nước nhẹ chút, mặt nước hơi trầm xuống, thân hình đã như mũi tên rời cung, chạy về phía bên bờ. Xa xa gặp phụ nhân kia ngồi ở bên bờ, quần áo xốc xếp, gào khóc, trong miệng không ngừng mà tại mắng Lâm Nhất. Liên phá hủy nhiều như vậy thuyền hoa, Lâm Nhất lửa giận trong lòng hơi có dẹp loạn, đã thấy phụ nhân kia thâu ngôn huế ngôn khó nghe, hắn lại bị khơi dậy hỏa tính. Nhìn nghiêng thuyền hoa bên trong đã không bóng người, Lâm Nhất ánh mắt sắc bén, thân thể nhảy lên thật cao cao hơn 10 trượng, trường kiếm vũ động một mảnh ánh sáng, như một luân minh nguyệt đột ngột hàng nhân gian, nhưng bỗng nhiên đập về phía Thúy Trà Hiên, như ngân hà chút xuống, rượu lên vạn trượng tinh mang. Oeng! Một tiếng điếc thai nhức góc trong tiếng nổ, thuyền hoa ầm ầm nổ nát, vô số vụn gỗ bay về phía giữa không trung. Một chiếc xa hoa thuyền hoa, cứ như vậy hóa thành hư ảo. Nơi khác thuyền hoa bị cắt vỡ thương để, vẫn còn có thể tu bổ. Mà Thúy Trà Hiên này giống như, xem như là toàn không còn. Phụ nhân kia cuối cùng cũng coi như ngừng khóc hào, thất hồn lạc phách mà nhìn về phía không không mặt sông, trên mặt sông nơi nào còn có Thúy Trà Hiên thuyền ảnh, chỉ còn lại vài miếng thuyền hải. To lớn như vậy một chiếc thuyền hoa, nói sách, cứ như vậy hủy đi. Phụ nhân trong đầu một mảnh mơ hồ, trên mặt sông, mơ hồ một bóng người theo gió thổi qua, một cái thanh âm lạnh như băng ghé vào lỗ tai nàng vang lên. Nhân làm vậy, không thể sống. Phụ nhân làm như không có nghe rõ, vẻ mặt hốt hoảng mà nhìn về phía bóng người kia, một tia mạnh mẽ chỉ phong trước mặt mà đến, thân thể dừng lại, trên gáy xuất hiện một cái lỗ máu, tựa như đống bùn nhão giống như ngã xuống. Tô Tuyết Vân như đưa thân vào mộng lún đồng tiền bên trong giống như vậy, nhìn dưới chân thẳng cảnh. Mảnh này quen thuộc mặt nước, còn có quen thuộc thuyền hoa, trong ngày thường như họa chẳng cảnh, cứ như vậy trong nháy mắt đống hỗn độn một mảnh. Cái kia gánh chịu chính mình vô số lòng chua xót nơi, cái kia bao nhiêu cô tịch khó nhịn thương thế vị trí. Từ đây tan thành mây khói. Khinh Ô Hạ, lúc này Tô Tuyết Vân, cảm thấy chưa bao giờ có ung dung. Nhân lập ở trong mây, dưới chân tất cả gần ngay trước mắt, rồi lại xa xôi như thế. Như vậy, đó là rời xa hồng trần hỗn loạn. Tô Tuyết Vân trước mắt tối sầm lại, cái kia gặp lại chốc lát cũng đã quen thuộc như vậy bóng người đã đến bên người. Lâm Nhất phá hủy thuyền hoa, giết phụ nhân kia, thân hình trên mặt sông rút lên, nhảy lên Bích Vân xa, bất quá là mấy cái thở dốc trong lúc đó. Tùy theo ngã ly khai kinh thành. Tô Tuyết Vân khinh nhường một tiếng, kinh thành vạn gia đèn đuốc trở nên bắt đầu mơ hồ, bên người có tiếng gió rít gào. Chương 159, Hoa Mai. Kinh thành tây, bên ngoài trăm dặm, đi hướng về Vân Châu phương hướng một chỗ dãy núi bên trên, một chỗ không người đạo quan bên cạnh, có thanh vân tự bầu trời đêm chậm rãi hạ xuống. Thanh vân tán đi, lộ ra Lâm Nhất cùng Tô Tuyết Vân thân ảnh. Trước mắt đạo quan không lớn, rất là rách nát, giả phong tránh mưa vẫn còn có thể. Đạo quan bên cạnh, tà ra một cây đào. Phấn hồng từng mảnh từng mảnh. Lâm Nhất thả ra thần thức, trong vòng mấy dặm cũng không có người ở, nơi này rất là yên lặng. Đối mặt Tô Tuyết Vân hắn đã không cần ẩn giấu, thủ quyết khắp động, một trận cuồng phong thổi qua đạo quan, nhiều năm bụi trần tùy theo không còn một ngống. Trong phòng âm u, nhưng không nhóm lửa đồ vật. Lâm Nhất để Tô Tuyết Vân đợi chút, tìm mấy cây lương mục chém nát, đống ở trong phòng trên đất trống. Ngón tay của hắn một điểm, lửa trại giấy lên, bên trong phòng trở nên sáng ngời. Đi tới lửa trại bên cạnh, Lâm Nhất nhấc lên áo bào, ngồi xuống. Gặp Tô Tuyết Vân lập ở trước cửa chưa động, hắn kinh ngạc hỏi, Tô cô nương. Trên đường đi, gặp Lâm mỗi loại thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi, Tô Tuyết Vân nội tâm kinh hãi mặc danh, nhưng cũng khâm tiện không nớt. Hữu tâm quan tâm dưới, gặp cử chỉ thong dong, thần sắc hờ hững, khí độ xuất trần, chỉ có hai hàng lông mày cau lại, tựa như có tâm sự. Tô Tuyết Vân biết Lâm Nhất không phải so với người thường, nàng tâm có phỏng đoán, nhưng nhất thời không tiện mở miệng. Gặp Lâm vừa ra khỏi miệng muốn hỏi, Tô Tuyết Vân giơ tay liêu lên một tia tóc rối bời, thần sắc thong dong, rời bước đi đến Lâm Nhất trước mặt, liêm nhậm thi lễ, âm thanh như hiện lên màu xanh biếc, Lâm huynh tái tạo tri ân, Tuyết Vân minh cảm ngũ tạng. Lúc trước chỗ thất lễ, kính xin Lâm huynh thứ tiểu nữ tử vô tri. Lâm Nhất không nghĩ tới Tô Tuyết Vân như vậy, vội đứng dậy, bất đắc dĩ địa cười nói, ta còn tưởng là cường lỗ Tô cô nương. Như vậy liền được. Người ta không cần khách sáo, mời ngồi hạ tự thoại. Tô Tuyết Vân đôi mắt sáng lóe lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, phong tình nguyện ước, tại Lâm Nhất bên cạnh dưới trướng, nói rằng, Tuyết Vân nếu tùy theo Lâm huynh mà đến, tự không xem tâm ý thực không dám đầu giếm, mặc dù xá sinh mà đi, Tuyết Vân cũng sẽ không hành cái kia tham sống sợ chết cử chỉ. Gia phụ hiện nay ở nơi nào? Lần đi lý do, mong rằng Lâm huynh báo cho một, hai, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt sáng rực rỡ, đào thai ánh ánh lửa, tiểu diễm vô song. Sinh tử tâm ý, bị Tô Tuyết Vân nhẹ nhàng như vậy đạo đến, để Lâm Nhất cũng là thất kinh không ngớt. lúc này mới nghĩ đến nàng chạy mang theo cái sách tay kia, dường như sớm có chuẩn bị. Có thể thấy được lời nói không uổng. Nếu không có phen này xảo nộ, cô gái trước mắt, không hẳn sẽ không đi tới tuyệt lộ. Tô Tuyết Vân cử chỉ có độ, hấp hối không sợ, nhưng có quyết đoán, hành sự gọn gàng, làm người nhìn với cặp mắt khác xưa. Như vậy một cái rơi vào bụi mù nữ tử, giữ mình trong sạch, chữ hy sinh vì nghĩa mà không tự ô, nguy cơ bước ngoặt vẫn vì người khác nghĩ, này Tô Tuyết Vân cũng tính được là kỳ nữ tử. Lâm Nhất Ám ô hạ, hai người ngồi ở lửa trại bên cạnh, tự lên thoại được. Nhiều năm trước, Tô Tiên Sinh bị triều đình trục thả biên cương, người nhà cũng gặp liên lụy. Tô Phu Nhân bi phẫn đan sen, thêm nữa thể nhược nhiều bệnh, không lâu liền buông tay nhân gian, bỏ xuống lẻ loi hưu quảng Tô Tuyết Vân một người. Vốn tưởng rằng Tô Tiên Sinh chi tội, tội không bằng người nhà, chưa thành muốn bỏ đá xuống giếng người vẫn phải có. Tô Tuyết Vân một người ra bị sao không, nàng cũng bị xung nhập kỹ phường. Trong nhà đại nạn thay nhau nổi lên, lại không có lão phụ tin tức, Tô Tuyết Vân một cái thiếu nữ tử chỉ có thể ở thuyền hoa trên, khổ sở dãy rủa. Nàng nhiều lần muốn vừa chết chi, rồi lại khủng lưu lại lão phụ một người bi thương không chỗ nương tựa, chỉ có thể mang trong lòng may mắn, sống một ngày bằng một năm. Cũng may Tô cô nương tướng mạo lãnh diễm, tài nghệ xuất chúng, ngược lại là trêu đến không ít nhà giàu tử thổi phồng. Chỉ là Tô Tuyết Vân giữ mình trong sạch, thuyền hoa tú bà buông trôi bỏ mặc, chỉ muốn treo giá, ở trên người nàng nhiều tránh chút bạc thôi. Mà Hàm Sinh tùy theo bạn bè tại thuyền hoa trên gặp gỡ Tô Tuyết Vân một mặt sau, liền kinh vì làm thiên nhân, từ đây thần hồn điên đảo, si tình không thay đổi. Có thể tìm một nhà khá giả gả đi đi, tự nhiên là khói hoa nữ tử một trong đại tâm nguyện. Mà Tô Tuyết Vân đối với Hàm Sinh hơi có hảo cảm, chỉ là còn chưa tới giao phó trung thân mức độ. Nàng cũng sáng tỏ, một người thư sinh muốn thuộc ra bản thân, khó hơn lên trời, e sợ cho bởi vậy phá hủy đối phương, liền đối với từ từ lãnh đạm. Hàm Sinh đầu thủy một chuyện, Tô Tuyết Vân tuy là biết được, nhưng cũng bất đắc dĩ. Chỉ có thể thán nhân thế vô thường, vận mệnh nhiều kiệt. Mà Lâm ẻ ạt mở xỉ sáu nhất nhân nhất thời chắc ẩn, cứu Hàm Sinh, nhưng sai lệch một trời một vực địa gặp được Tô Tuyết Vân, đúng là ngẫu nhiên. Tô Tuyết Vân cũng được biết Lâm Nhất đi tới kinh thành nguyên do, nghe được đối phương muốn viễn phó hải ngoại, nàng trong con ngươi lướt qua một tia thất vọng. Lâm huynh, ngươi là tiên nhân sao? Tô Tuyết Vân mù mịt dần đi, dung quang hoán thải. Trước mắt người trẻ tuổi dĩ nhiên cùng cha già vì làm anh em kết nghĩa, làm cho nàng đối với Lâm Nhất có thêm thân cận tâm ý. Lâm Nhất nhẹ nhàng lắc đầu, nói rằng, ta chỉ là người tu đạo. Có thể Vân Nhi trong mắt, Lâm huynh đó là tiên nhân đây. Tô Tuyết Vân lại không cái loại này lạnh lẽo cao ngạo thần tình, tại Lâm Nhất trước mặt, nàng phảng phất trở lại lúc ban đầu tháng ngày. Lâm Nhất nở nụ cười, suy tư mà nói rằng, hay là, ngươi trong mắt ta tiên nhân, đó là như thế đến. Tô Tuyết Vân nhìn lửa trại, nhíu mày suy ngẫm, Lâm huynh ý tứ, coi đời này không có thần tiên. Lâm Nhất cũng ngưng mắt nhìn nhảy lên hỏa diễm, nói rằng, ta cũng không biết. Cho nên, Lâm huynh mới chịu viễn phó hải ngoại. Tô Tuyết Vân nhẹ giọng hỏi. Lâm Nhất nhìn thoáng qua Tô Tuyết Vân, yên lặng gật đầu. Khi nào khởi hành? Tô Tuyết Vân hỏi. Bất cứ lúc nào cũng sẽ đi. Ta chỉ là một cái sa phu. Lâm Nhất nói rằng. Ngươi là trong mắt ta thần tiên. Tô Tuyết Vân lặp lại một câu, lẳng lặng mà nhìn Lâm Nhất. Lâm Nhất cười cười, không có ngẩng đầu. Lâm huynh, ngươi có thể thi triển thủ đoạn, giúp ta ở trên mặt này khắc trên một cái tên sao? Tô Tuyết Vân thần tình thoải mái mà đưa qua trong tay Ngọc Tiêu. Lâm Nhất thần sắc hơi run. Lập tức cười tiếp nhận Ngọc Tiêu, hỏi, khắc lên tên ai? Ngọc Tiêu dài hai thước ngắn, bạch ngọc không chút tí vết, vào tay, bắt đầu ôn nhuận. Tô Tuyết Vân nhặt lên một khối nhỏ củi gỗ, ném vào hỏa bên trong, nhẹ giọng nói, nhũ danh của ta, Vân Nhi. Củi gỗ tại trong hỏa diễm, phát sinh đùng đùng tiếng vang. Lâm từng chút đầu, bàn tay mở ra, Ngọc Tiêu huyền không mà lên, dừng ở trước mặt của hắn bất động. Tùy theo ngón tay nhẹ chút, một tia kiếm khí từ đầu ngón tay tả ra. Tại Ngọc Tiêu trên nhẹ nhàng vùng vây hai lần. Ngọc Tiêu trên không trung xoay chuyển, chậm rãi bay đến Tô Tuyết Vân trước mặt. Tô Tuyết Vân sắc mặt vui vẻ, gặp Lâm Nhất đối với hắn gật đầu, nàng nhẹ nhàng nắm lấy Ngọc Tiêu, gặp hai cái khá cụ phong cách cổ chữ viết điêu khắc bên trên. Chính là Vân Nhi hai chữ. Ngón tay của nàng nhẹ nhàng vuốt ve Ngọc Tiêu, thật lâu không nói. Đêm đã khuya. Tô cô nương ngủ sẽ đi. Ta Thiên Minh trước cũng phải đi về nhìn. Nhìn Tô Tuyết Vân hình như mê thưởng thức Ngọc Tiêu. Lâm vừa lên tiếng nhắc nhở. Tô Tuyết Vân thân thiết hỏi, Lâm huynh mệt mỏi liền tự ngủ. Lâm Nhất khẽ cười nói, ta không sao, ngược lại là sợ Tô cô nương buồn ngủ đây. Tô Tuyết Vân ánh mắt thăm thẳm, than nhẹ một tiếng, nói rằng, sợ là Lâm huynh đối với Vân Nhi rời đi, có sắp xếp. Không biết lần đi, còn có gặp lại ngày sau. Lâm một thu lại mặt cười, yên lặng mà nhìn lửa trại, nhất thời khó có thể ứng đối. Vân Nhi cũng muốn rời xa hồng trần, cũng muốn như rừng huynh như vậy ở trong thiên địa tiêu dao. Có thể Vân Nhi cũng biết, Lâm huynh lần đi gian nan nhiều mài, lại nào dám có không an phận chi nghĩ, quấy rầy Lâm huynh tu hành. Chỉ là, thứ đây sợ là cùng Lâm huynh không còn ngày gặp lại. Gặp gỡ, chỉ là vì phân biệt. Làm sao? Trần thế bên trong dồn dập hỗn loạn, Vân Nhi đã chán ghét, chỉ muốn có thể trở về đến cha già bên người, trở lại Lâm huynh gia hương, xem như là rời xa huyên áo, làm ngọn núi kia Lâm chi ẩn. Lâm huynh, không cần vì làm Vân Nhi lo lắng. Ngược lại là ngài, muốn nhiều khá bảo trọng. Ngưng mắt nhìn Lâm Nhất, Tô Tuyết Vân thần tình lạc mịch. Nhìn chăm chú vào thiêu đốt lửa trại, Lâm Nhất nết hạ khỏe miệng, yên lặng gật gật đầu. Chẳng biết tại sao, Tô Tuyết Vân, làm hắn trong lòng sinh ra một phần thất vọng. Hồng nhan trong giả, thơm ngát đóa hoa cũng có héo tàn một khắc kia. Cảnh xuân say lòng người, cũng thoáng qua liền qua, ai bất quá hạ đi thu đến mùa luân hồi. Giai nhân như lan, nhưng không thể thật sự quy ẩn thâm cốc không người biết, hàng năm xạ tạc gương như cũ. Mấy chục năm qua đi, Tô Tuyết Vân cũng đem tinh hoa không lại, biến thành một năm cắt vàng. Lâm Nhất ngẩng đầu lên, mà Tô Tuyết Vân ánh mắt vẫn còn đang lặng lặng nhìn hắn. Thu liễm tâm thần, Lâm Nhất hai mắt khinh đóng, ngón tay một điểm, một đạo linh khí nhập vào Tô Tuyết Vân thân thể. Tô Tuyết Vân nhất thời cảm thấy một cỗ kỳ dị khí động, trong thời gian ngắn du khắp cả chính mình toàn thân, thậm chí vì đó một thanh, mệt mỏi đều không, tứ chi có khó có thể nói hết mềm mại cảm thụ. Thần sắc nàng hơi kinh ngạc, tuy không biết đối phương tại làm cái gì, trong con ngươi vẫn như cũ nổi lên ấm áp, yên lặng nhìn chăm chú vào Lâm Nhất. Lâm Nhất ngẩng đầu lên, cùng Tô Tuyết Vân ánh mắt gặp nhau, hắn không nhịn được buông xuống mi mắt. Tô Tuyết Vân nhẹ giọng hỏi, Lâm huynh, nhưng là Vân Nhi không cách nào như ngươi bình thường tu hành. Lâm Nhất cười khổ một cái, cũng không lên tiếng. Tô Tuyết Vân thu thủy dịu dàng, mục chứa ý cười, Lâm huynh có nảy tâm ý, Vân Nhi cũng có vinh yên. Đạo quan dưới mái hiên, truyền đến vài tiếng dịu rít âm thanh, đó là xây tổ yến tử không chịu nổi tịch mịch. Lửa trại không hề có một tiếng động thiêu đốt, xua tan đêm mưa mấy phần xuân hàn. Tô Tuyết Vân cái kia trắng loan má ngọc, tại lửa trại chiếu dọi hạ, bao phủ một tầng nhàn nhạt mê người dáng màu, một đôi thu thủy tùy theo hỏa diễm nhảy lên. Nàng than nhẹ một tiếng, đôi môi khẽ mở. Xuân đã hết, dạ càng thường, tiến đi quay lại vội. Miệng hàm tâm xào điểm điểm. Một điểm si phán, điểm điểm môi hương. Hoa sán lạ, điệp y thương, mưa đến nhiều thê lương. Lệ tung ngộng duy loan lộ. Một bộ hoa mai, bao nhiêu thật thở. Một khúc du dương tiếng tiêu, sụt sùi vang lên, quay về tại lửa trại bên cạnh, tại hai người trẻ tuổi bên người quanh quẩn, xuyên qua phòng ốc, vang vọng tại đêm mưa không trung. Chương 160, Luyện Ngọc. Sắc trời không rõ lúc, Lâm Nhất một mình trở lại kinh thành. Tu vi đến 6 tầng, khởi động Bích Vân Sa dễ dàng rất nhiều. Lâm Nhất bí mật về phòng của mình, thoáng tinh tọa, khôi phục một thoáng thể lực. Sắc trời sáng choang thời gian, không thấy Thiên Long phái có khởi hành dấu hiệu, hắn liền yên lòng xuất ra 4 bình quán, hướng về Hàm Sinh nói tới địa phương đi đến. Liên tiếp mấy ngày nước mưa hơi có ngừng lại, trên đường phố hành nhân bắt đầu tăng lên. Chỉ là trên đường cũng bước lên một ít nam giới tên lính. Thân tình đề phòng địa nhìn chằm chằm qua lại người qua đường. Lâm Nhất đứng ở góc đường, nhìn trước mắt tình hình, trong hai truyền đến người qua đường nói nhỏ. Những người này nói chính là tối hôm qua thuyền hoa biến cố, cái gì thiên hàng kinh lôi, cái gì giang hồ cao thủ, các loại, nhiều. Trầm tư chốc lát, Lâm Nhất thần sắc cổ quái lắc đầu một cái. Tối hôm qua, chỉ có phụ nhân kia là nhận biết mình tướng mạo, ngược lại không ngu đi ở trên đường bị người nhận ra. Lâm Nhất đi qua hai cái đầu phố. Xa xa nhìn thấy bờ sông trên vây quanh rất nhiều người, ở giữa chen lẫn có một ít quan sai, tại hướng về phía những này nghiêng thuyền hoa chỉ trò trò. Nhớ tới Hàm Sinh nói tới chỗ, hắn cách rộng rãi đường phố, xa xa rời khỏi bờ sông, hướng đông đi đến. Chưa kịp bao xa, Lâm Nhất thần sắc ngẩn ra, lập tức ngừng tiến lên. Hắn bốn phía tùy ý nhìn quanh, chậm rãi hướng về bờ sông biên đặt đi. Thuyền hoa vị trí đông đi cách xa trăm trượng, thất hồn lạc phách Hàm Sinh, chính tay vịn một cây liễu, đầy mặt bi ai lắc đầu dậm chân. Đột nhiên một bàn tay vỗ nhẹ vào trên vai, cả kinh hắn thân thể mềm nhũn, thiếu chút nữa co quắp ngã xuống. Hàm Sinh kinh hãi địa quay đầu nhìn lại, chớp mắt biến thành buồn vui đan sen dáng dấp. Hắn một phát bắt được đối phương vạt áo, hai mắt như xích, tiếng nói khàn giọng gầm nhẹ, "Lâm huynh đệ." Gặp Hàm Sinh một mình tại bên bờ xuất thần, có người đi đến phụ cận cũng bừng tỉnh không biết. Lâm Nhất khẽ gọi một tiếng, cũng không tiếng vọng, không thể làm gì khác hơn là vô vô bả vai, chưa thành muốn sẽ như vậy. Lâm Nhất nhíu mày, nhẹ giọng hỏi: Hàm huynh vì sao như vậy? Lại ở chỗ này làm chi? Hàm Sinh gặp Lâm Nhất như vậy muốn hỏi, hắn vẫn chưa buông tay, rồi lại tiến lên một bước, chăm chú kéo lấy Lâm Nhất ống tay áo, cả người run rẩy, chỉ vào thuyền hoa nơi vội la lên, ngươi không thấy sao? Cái gì cũng bị mất. Ngươi nói phải giúp ta, có thể trong một đêm, như yên càng không còn. ngươi đây là giúp ta, vẫn là hại ta. Lâm Nhất vô cùng kinh ngạc nhìn lại, hắn xem Hàm Sinh nói rằng, ta làm sao hại ngươi. Nói, liền dựa thế ống tay háo vung nhẹ, phất mở cánh tay của đối phương. Hàm Sinh thần tình bi thương, lắc đầu mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, lúc trước, ta tuy không thấy được Như Yên, nhưng có thể tại bên bờ canh gác, để giải tương tư khổ. Mà bây giờ thuyền hoa đã không, Phương Tung hiểu nhiên, ngươi đây không phải là hại ta sao. Lâm Nhất cau mày, có chút theo không kịp Hàm Sinh đầu. Một hồi lâu, hắn mới bừng tỉnh nói rằng, ngươi sao biết Như Yên không còn nữa. Là ngươi tận mắt nhìn thấy. Hàm Sinh nhất thời ngoác mồm lẻ lưỡi, chợt dậm chân, giọng căm hận nói, ta sao dám đi vào quan sát. Không thấy được nhiều như vậy quan sai có ở đây không? Nếu như bị nhân dây dưa, ta một giới thư sinh có thể phân nói không rõ đây. Bất quá Thúy Trà Hiên tối hôm qua bị người xách thành mảnh vỡ, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy, Như Yên lại có thể nào may mắn thoát khỏi. Hàm Sinh dường như nhớ tới cái gì đến, trừng mắt Lâm Nhất. Hắn sau này lui hai bước, lập tức nhảy dựng lên, kẻ thù gặp mặt bình thường kêu sợ hãi, việc này cùng ngươi thoát không khỏi liên quan, có phải hay không ngươi việc làm. Bên bờ la to âm thanh, khiến cho một ít người qua đường địa quan tâm, xa xa mấy cái tên lính hướng bên này nhìn một chút, đi tới. Mà Hàm Sinh như trước không nghe theo không buông tha, mười phần muốn liều mạng tư thế. Muốn gặp nhân, đi theo ta. Lâm Nhất lạnh lùng xúy câu tiếp theo, cũng không thèm nhìn tới Hàm Sinh, xoay người liền đi. Chợt thấy Lâm Nhất rời đi, Hàm còn sống muốn tắt rội, nhưng dường như nghe được một câu gì. Hắn lấy tay ra ngạch, hai mắt tỏa ánh sáng, liêu lên và táo liền theo tới, đưa tay vội hô, Lâm huynh đệ chờ ta. Lâm Nhất cũng không để ý tới hắn, đi qua một cái đầu phố, lọt vào một cái hẻm nhỏ. Gặp trước sau không người, hắn mới xoay người lại, lạnh lùng nhìn theo tới Hàm Sinh. Thở hồng hộc Hàm Sinh, thật không dễ đuổi theo Lâm Nhất, hắn gấp không thể chờ địa đưa tay ra. Lâm Nhất thân thể một bên, khiến cho nhào không. Hàm Sinh không để ý lắm, trên khí không tiếp hạ khí mà nói rằng, Lâm huynh đệ. Hảo huynh đệ của ta, nói mau Như Yên tại nơi nào. Ngươi là ta đại ân nhân nột. Lâm Nhất chắp hai tay sau lưng. Lạnh giọng nói rằng, nhiều hơn nữa một câu phí lời, ta liền không nhận ra người Hàm Sinh. Như vậy hơi một tí lòng dối như tơ vò, khó bảo toàn tự thân chu toàn người, ta lại sao yên tâm đem người giao phó cho ngươi. Ta nhìn ngươi hay là đi bờ sông đầu thủy đi, miễn cho ngộ nhân ngộ kỷ. A, Hàm Sinh nghe Lâm Nhất như vậy nói chuyện, hắn trong lòng một giật mình, vội chắp tay làm lễ, thần sắc lúng túng địa vâng vâng luôn mồm nói, ta cũng vậy quan tâm sẽ bị loạn, mong rằng Lâm huynh đệ thứ lỗi. Ngươi ý tứ? Chẳng lẽ nói chính là Như Yên cô nương? Hàm Sinh bỗng nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, hắn nhất thời trực đứng thẳng người, nghiêm mặt nói, ta Hàm Sinh lúc này lấy tính mạng hộ đến Như Yên chu toàn, thần linh chứng kiến. Tiếng nói đem lạc, lại cong xuống thân thể, có chút ít lấy lòng mà nói rằng, mới vừa rồi là Hàm Sinh sai, ta cho ngươi nhận lỗi vẫn không được sao. Nhìn trước mắt một mặt cấp thiết Hàm Sinh, Lâm Nhất lòng sinh do dự. Nếu là lộ trình gần chút, chính mình còn có thể hộ tống Tô Tuyết Vân trở lại, có thể cách xa 5.000 dặm. Qua lại không biết muốn trì hoãn bao lâu, hắn nhất thời cũng khó có thể phân thân. Tô Tuyết Vân một cái thiếu nữ tử căn bản không cách nào đi xa, cái này Hàm Sinh đó là Lâm Nhất duy nhất lựa chọn. Niệm đối với Tô cô nương một lòng say mê, ngược lại không ngu sẽ xảy ra ra những chuyện khác đoan. Có thể lộ trình xa xôi, cái này Hàm Sinh lại thực tại khó có thể làm người yên tâm. Lâm Nhất bất đắc dĩ địa lắc đầu một cái, quay về Hàm Sinh nói rằng, ngươi tức khắc chuyển động thân thể, lên đường, thuê một chiếc xe ngựa, đi Vân Châu phương hướng quan đạo. Tại cự kinh thành trăm dặm nơi chờ ta. Hàm Sinh còn tưởng là tức khắc liền có thể thấy Như Yên Nhi, nghe Lâm Nhất nói như thế, không khỏi thất vọng. Có thể nhìn đối phương thần sắc nghiêm túc, hắn lại không dám trái lời, yếu điểm đầu đáp ứng, nhưng sắc mặt một đỏ, thần tình xấu hổ lên. Lâm đưa tay móc ra một thỏi bạc vứt tại Hàm Sinh trong lòng, nói rằng, không muốn đối với người khác nhắc lên việc này, tức khắc khởi hành, nhớ lấy sao. Hàm người học nghề chân rối ren điệu tiếp được bạc, luôn miệng nói, vậy ta liền đi, không dám trì hoãn. Lời còn chưa dứt, hắn xoay người liền chạy, ngược lại cũng thẳng thắn. Nhìn Hàm Sinh đi xa, Lâm Nhất cau mày. Tô Tuyết Vân chuyến này vẫn là làm hắn không yên lòng, nếu là giữa đường bên trong xuất ra bất ngờ, lại có thể nào xứng đáng Tô tiên sinh. Lâm Nhất lập tại nguyên chỗ trầm tư một lúc lâu, thầm than tự thân tu vi thiền cận, vẫn còn không thể ban ơn cho người khác. Nếu là tinh tế mưa bụi bay xuống, Lâm Nhất không hề hay biết. Đồng nhiên, hắn sáng mắt lên, nhấc chân liền đi. Tuân đường phố. Lâm Nhất tìm ra ngọc khí cửa hàng, tiêu hao hơn 100 lạng bạc, mua mấy khối tốt nhất chất ngọc. Việc này các tại di vãng, hắn mơ cũng đừng dám muốn. Bây giờ không giống chính là, Kim Khoa xuất hiện ở thịnh hành, liền đem ngoại sự đường lộ phí phân một nửa cho Lâm Nhất. Thêm vào nguyên lai dự trữ, tình hình kinh tế, trong tay của hắn trên vẫn tính xa hoa. Lâm Nhất vội vã chạy về 4 bình quán, nhắm lại cửa phòng, bày xuống tứ tượng kỳ trận sau khi, liền đem chất ngọc đặt ở trên giường. Về sau, hắn ngồi xếp bằng, điều động trong cơ thể linh lực, ra chỉ như kiếm giống như huy đi. Kiếm khí mạnh mẽ, ngọc tiết bay tán loạn, qua trong giây lát, Lâm Nhất liền đem hai khối gạch đại chất ngọc, cắt chém thành gần nửa cái bàn tay đại ngọc bội hình dạng. Ống tay áo của hắn vung nhẹ, tàn tiết bay đi, trên giường nhỏ chỉnh tề để 20, 30 khối ngọc bội. Cầm lấy một khối ngọc bội, Lâm Nhất nhắm mắt suy nghĩ sâu sắc lên. Giây lát, bàn tay của hắn mở ra, ngọc bội lăng không hiện lên. Lập tức, hai tay hư họa, từng tia linh khí theo đầu ngón tay tuôn ra, mỗi một tia linh khí theo sát một tia thần thức, phát sinh ánh ánh hào quang. Theo Lâm Nhất thủ chỉ nhảy lên, hơn chục đạo linh thức trên không trung chậm rãi đang dệt, dần dần hình thành một cái ngũ hành đồ án, có chút dị dạng quái dị. Thủ quyết tác động hạ, không lâu lắm, đồ án quy tắc lên. Lâm Nhất này mới mở mắt ra, hít một hơi thật sâu, vươn ngón tay, hư không một điểm. Đồ án chậm rãi thu nhỏ lại, trôi về ngọc bội. Ngừng lại rồi hô hấp, hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm hết thảy trước mắt. Cái kia linh khí đan dệt đồ án, từng chút dung nhập ngọc bội bên trong. Đùng. Theo một tiếng lanh lảnh bạo liệt âm thanh, ngọc bội đảo mắt bể, vỡ thành mấy khối, lạc ở trên mặt đất. Lâm Nhất lắc lắc đầu, tự giễu địa cười khổ. Xem ra, tất cả những thứ này cũng không phải là nếu muốn tượng đơn giản như thế. Trở về nửa đường trên, Lâm nghĩ tới tại Phác Gia thôn vì làm cái kia bà con dâu lưỡng tìm về ngọc bội đến, nhất thời nảy sinh ý nghĩ bất chợt, liền muốn thử tại ngọc bội bên trong lún vào ngũ hành trận pháp. Đối với trận pháp một đạo, hắn vẫn rất tò mò, bất quá biết rất ít, có quan hệ trận pháp hơi thuật, hay là đang huyền nguyên chân nhân trong ngọc giản nhìn thấy. Bố trí trận pháp nhất là giản tiện, cũng coi như là nhập môn thuật, đó là lấy ngọc thạch vì làm chất, lún vào trận pháp cùng ấn quyết, lại lấy không giống pháp môn đến thôi phát trận pháp uy lực. Vì thế, Lâm Nhất đều là muốn thử nghiệm một phen. Bất quá hắn chính mình biết trận pháp rất ít, tứ tượng kỳ bên trong mấy cái trận pháp ngược lại là quen thuộc. Ở ngoài, đó là tại Phác Gia thôn từng gặp cái kia dưỡng sinh ngọc bội. Tu hành một đạo, Lâm Nhất chỉ có thể một mình tìm tòi. Tuy chúc bất đắc dĩ, nhưng cũng để hắn có càng nhiều thể ngộ. Xem trên mặt đất ngọc bội mảnh vỡ, Lâm Nhất biết, hắn cho mượn dám cái kia dưỡng sinh ngọc bội bên trong trận pháp, luyện chế thất bại. Nhắm mắt minh tưởng chốc lát, Lâm Nhất lại vứt lên một mảnh ngọc bội. Ngón tay tật điểm dưới, cái kia dưỡng sinh trận pháp lóe lên ánh huỳnh quang, phiêu trên không trung. Lần này thủ quyết thi triển, hình thành trận pháp ít đi mấy phần đông cứng, nhìn qua ngược lại là đúng quy đúng củ. Ánh huỳnh quang lấp lóe trận pháp, nhẹ nhàng trôi về ngọc bội, chậm rãi ngâm nhập trong đó. Mắt thấy trận pháp sắp dung nhập ngọc bội bên trong, Lâm Nhất Đông cảm thấy không ổn, vẫn còn không bằng khởi động thủ quyết lo liệu, lại là đùng, một tiếng vang giòn, ngọc bội bạo liệt thành mảnh vụn. Chương 161, sự phát.